Chương 337, Thủ Sơn người. Chương 337, Thủ Sơn người. Trưởng giã Bắc Bộ biên giới, số 447 công lộ. Sương mù. Một chiếc xe đen chậm rãi dừng lại. Cố Thận từ trên xe bước xuống, mi tâm xích hỏa từ từ nhóm lửa, hắn có thể cảm thấy. Ngay tại đường cái cách đó không xa, có một tòa vặn mẹo lên to lớn rượu cảnh đối với mình mở cửa. Là bởi vì Lý Thị phù bài nguyên nhân. Chính mình nắm giữ tiến vào thần tử sơn tư cách. Mà nếu như không có cái này mai phù bài, có lẽ xích hỏa cũng có thể cảm ứng được chung quanh siêu phàm khí tức dị thường, nhưng hắn rất khó tìm tới thần tử sơn khu vực lối vào. Sương mù ở xa đã sớm ngừng lại một chiếc giản dị tự nhiên thương vụ toa xe. Một đạo thon gầy thân ảnh mang theo đơn phiến kính mắt đứng tại sương mù cuối cùng, lòng bàn chân đặt một cái hợp kim cái dương. Nhỏ thôi tiên sinh trước một bước đến nơi này, hắn túi đầu yên lặng đếm lấy đồng hồ đi lại thời gian, không đội không chậm chờ đợi lấy. So với Kim Kỳ Sơn giao dịch, lần này liên hệ không cần nhân thủ nhiều như vậy, nhưng trọng yếu giống vậy. Lục Nam Chi không có khả năng tự mình rời đi đại đô, mà nàng người tin được nhất chính là Thôi Trung Thành. Sương mù một phía khác, Cố Thận thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn cười cười nói, nhỏ thôi tiên sinh, đã lâu không gặp, một ngày không thấy như cách ba thu. Thôi Trung Thành cũng cười, hắn đẩy kính mắt phiến, ánh mắt theo đồng hồ bên trên rút ra, chăm chú ngắm nghĩa Cố Thận. Rời đi đại đô bất quá nửa tháng, thiếu niên này trên người siêu phàm khí tức biến tương đối sâu liễm thần bí. Cố Thận tin tức không chỉ là Trường Giã ngũ đại gia thời điểm nhìn chằm chằm, cho dù là ở xa Giang Nam đại đô khu cũng có rất nhiều người đang chăm chú. Lúc trước xét duyệt cùng tiến vào tài quyết sở chỉ dẫn, kỳ thật đều là từ đại đô cao tầng để hoàn thành. Chủ đạo đây hết thảy Thôi Trung Thành cảm thấy vui mừng. Hắn cầm lên hợp kim cái dương, lại vô vô một bên toa xe, đồ vật đều ở nơi này. Là muốn đưa tới đó à? Thôi Trung Thành chậm rãi chuyển thủ. Hắn nhìn về phía thần tử sơn vị trí. Ân. Cố Thận nhẹ gật đầu. Thành hình loại cực lớn diệu cảnh. Dường như có lẽ đã tồn tại nhiều năm, nhỏ Thôi tiên sinh nheo cặp mắt lại, chăm chú nhìn hồi lâu, đi vào số 447 công lộ thời điểm, hắn liền đại khái hiểu xảy ra chuyện gì. Mặc kệ những cái kia vật là cái gì, mong muốn đưa vào trường giã, dù sao vẫn cần tránh né phong động. Mà tòa này siêu phàm hỗn loạn to lớn diệu cảnh, chính là tốt nhất ẩn nấp chỗ. Cái này chỉ sợ là năm thế trong nhà, nào đó một nhà át chủ bài. Thôi Trung Thành cười đưa ra cái dương, cùng xe chìa, nói, đã ngươi đã làm xong diệu cảnh. Như vậy chuyện kế tiếp, ta không thể giúp cái gì, chúc ngươi thuận lợi. Hắn nhìn qua Cố Thận phía sau. Nơi đó dường như có một cái phi thường cường đại siêu phàm giả, đang ngó chừng nơi này. Thôi Trung Thành chậm rãi nhẹ gật đầu, đối mặt Cố Thận, hướng về sương mù ở xa thối lui. Đồ vật không có vấn đề. Cố Thận trở lại Lý Thanh Tuệ bên cạnh xe, còn không có lên tiếng, Cao Thúc liền mở miệng trước. Tinh thần lực của hắn đã sớm bao phủ toàn bộ 447 đường cái. Cái này mai hợp kim cái dương, cùng chiếc kia thương vụ toa trong xe hàng hóa, đều không có vi phạm lệnh cấm vật phẩm, trên cơ bản là một chút tản ra siêu phàm khí tức cổ quái vật liệu, hơn nữa phần lớn trải qua áp xúc công nghệ xử lý. Viên kia trong dương trang là vắng vẻ ít lưu ý bí ngân, cùng một chút liền hắn đều không gọi nổi danh tự mạnh ăn khớp vật liệu. Cái này dường như chỉ có Bắc Châu khả năng thừa thải a. Cao Thúc không có hỏi nhiều, thản nhiên nói, đem hàng mang vào a, nhưng là không thể xâm nhập Thần Từ Sơn tiến vào nhập khẩu về sau, liền đem chiếc xe dừng lại. Thần Từ Sơn ngọn núi, bởi vì chiếm cứ quá nhiều siêu phàm nguyên chất, cho nên cơ vốn dĩ là thủng trăm ngàn lỗ. Bởi vì kỳ nguyên thuật tồn tại, những này trật tự rách nát chi hoa, trước mắt còn không có triển lộ ra to lớn lực công kích, nhưng trên thực tế nếu như bị mãnh liệt siêu phàm khí tức dẫn động, những này đông hoa có thể sẽ phát ra chính mình đặc chất, từ đó gây nên vết lở đồng dạng độ sụp. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, những tài liệu này vẫn là đặt ở lối vào tương đối tốt, ngược lại Cố Thận chỉ là muốn tránh né phong động. Đa tạ. Cố Thận chăm chú thi lễ một cái. Hắn cũng nghĩ như vậy, có thể đưa vào Thần Từ Sơn, như vậy đủ rồi. Hai chiếc xe một lớn một nhỏ, tuần tự lái vào Thần Từ Sơn khu vực. Cố Thận tự mình lái toa xe, đi theo Cao Thúc sau xe, trên người hắn phủ bài tản ra huỳnh quang, nguyên bản 447 hào đến cuối đường cái, đồng nhiên xuất hiện thế giới mới. Vô số vỡ vụn khe hở, tại cuối tầm mắt, hai bên trái phải, từ từ xuất hiện. Mà phương xa, một tòa đen nhánh núi cao, liền đứng sừng sững ở chân trời, mấy ngàn vạn đầu dạng nước hư không vết dạng, hướng về Thần Từ Sơn thu nạp, nơi phảng phất là toàn bộ thế giới trung tâm. Dừng xe về sau buông xuống những hàng hóa này, Cố Thận một lần nữa về tới Cao Thúc trên xe, ba người tiếp tục hướng về Thần Từ Sơn tiến lên. Hóa ra ngươi đem ta kêu đến, nhưng thật ra là cùng đi giao hàng đấy chứ? Lý Thanh Tuệ ghé vào ghế sau xe bên trên, nhiều hứng thú hỏi, đáng tiếc chưa từng xuất hiện đen ăn đen cảnh tượng. Ngươi có thể tùy tiện đậu xe ở bên đường, cái dương này bên trong dường như cũng không phải thứ gì đáng tiền a. Hoàn toàn chính xác không phải thứ gì đáng tiền. Cố Thận cười cười, nói, nếu như nhất định phải phù bài mới có thể tiến nhập Thần Từ Sơn, như vậy có thể đến nơi đây người, tổng cộng liền mấy cái như vậy. Cho nên, dừng ở nơi nào đều như thế. Nếu như ngươi muốn phái người lấy đi đám đồ chơi này, ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có điều những vật này, cầm cũng là lấy không. Đem đồ vật đặt ở Thần Từ Sơn, chính là đối Lý Thị đầy đủ tín nhiệm. Hơn nữa những vật này, kỳ thật cũng chỉ là một chút vật liệu mà thôi. Nhiều nhất, trong đó có chút vật liệu tương đối chân quý, nhưng đều là dùng tục vật có thể mua được. Về phần đen ăn đen, để ngươi thất vọng. Cố Thận mỉm cười, chỉ sợ rất khó có so cái này an toàn hơn giao dịch. Người kia là Thôi Trung Thành. Nhìn rõ tất cả Cao Thúc mở miệng, Lý Thanh Tuệ có chút chợt ồ một tiếng. Nếu như là Thôi Trung Thành tự mình áp giải những hàng hóa này, hoàn toàn chính xác đầy đủ an toàn. Lý Thanh Tuệ cười nói, biết Hoa Chi đối ngươi rất xem trọng, không nghĩ tới coi trọng như vậy. Những thứ không đáng tiền này, vậy mà đáng giá Thôi Trung Thành tự mình vận chuyển. Cố Thận mỉm cười, đổi chủ đề. Ngươi biết nhỏ Thôi tiên sinh?
Đương nhiên.
Lý Thanh Tuệ nheo cặp mắt lại. Tại Trường Dạ ngũ đại gia trong mắt, toàn bộ Đông Châu cần xem trọng thế lực liền mấy cái như vậy, mà Hoa Chí chính là một cái trong số đó. Đã từng Triệu Tây Lai là Đông Châu nghị hội bên trong địa vị cao nhất mấy người, có thể chủ trưởng nửa tòa đại đô khu kinh tế đi hướng, trong tay cầm to lớn tài nguyên, nhân mạch, kinh tế. Đối với một cái siêu phàm giả mà nói, có tiền lại nhiều, cuối cùng chỉ là tục vật. Nhưng đối với một cái khổng lồ, có vô số nhân tài tập đoàn mà nói, đại lượng tục vật liền đủ để biến thành chế định thế giới chủ yếu quy tắc một trong. Kinh tế. Triệu Thị có một tòa cự đại núi vàng. Kia tòa Kim Sơn 10 năm như một ngày kiên cố, nắm vào lấy núi vàng chìa khóa thủ sơn người, chính là Thôi Trung Thành. Thôi Trung Thành danh tự tại toàn bộ Đông Châu đều 10 phần vang dội. Năm ngoái thời điểm, tỷ tỷ vận dụng kỳ nguyên thuật trong lúc vô tình thấy được Triệu Thị xuống dốc hình tượng, Lý Thanh Tuệ nói khẽ, thế là Lý Thị đối với hắn ném ra cành ô liu. Nàng cảm khái nói, chỉ tiếc Thôi Trung Thành từ chối chúng ta. Lúc trước ta chỉ là coi là hắn không tin Lý Thị nói tới tương lai, mà bây giờ đến xem, hắn hẳn là đã sớm quy tâm tại Lục Nam Chi Lục phu nhân. Cùng nó nói, Thôi Trung Thành là Triệu Thị thủ sơn người, không bằng nói hắn là Hoa Chí thủ sơn người. Núi vàng đổi chủ, nhưng núi vàng không thay đổi, sơn vẫn là ngọn núi kia, cho nên người vẫn là người kia. Chỉ là những lời này nhường Cố Thận lâm vào trong suy tư, dường như có chỗ nào không đúng lắm. Lý Thanh Tuệ có lẽ không biết rõ, Hoa Chí kinh nghiệm một trận kịch liệt biến động, mà tại tối hậu quan đầu, phu nhân cùng Triệu Thị đã lẫn nhau cắt đứt, tạo thành đối địch hai đại trận doanh. Nếu như Thôi Trung Thành đã sớm quy tâm như vậy, sau cùng cắt đứt căn bản liền sẽ không hình thành, đây là Triệu Tây Lai bên người nhất dựa vào lực lượng. Nếu như hắn làm phản, lúc trước Hoa Chí tranh đấu liền không có chút nào lo lắng. Nếu như Thôi Trung Thành lòng có dị đồ, cái này càng không khả năng. Nếu như hắn mong muốn nâng đỡ Triệu Thị, cũng sẽ không nhìn xem Triệu Khí bị trục thả Bắc Châu, đây là Triệu Thị tập đoàn duy nhất người thừa kế, mà tại Triệu Tây Lai sửa chữa di chúc về sau, Triệu Khí đã không còn có đối Hoa Chí quyền lên tiếng. Hoặc là Thôi Trung Thành đã sớm nhìn thấu đây hết thảy, biết Triệu Tây Lai sẽ thỏa hiệp. Hoặc là hắn căn bản cũng không quan tâm Hoa Chí nội đấu thắng thua, bất luận người nào thắng hắn cũng không đáng kể. Nếu như không biết rõ Lý Gia ném ra ngoài cảnh ô liu tin tức, Cố Thận cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Cẩn thận suy nghĩ sâu xa về sau, hắn cảm thấy nhỏ Thôi tiên sinh cũng không như chính mình lúc trước châu nghĩ đơn giản như vậy. Thế nhân không phải thánh hiển, nhiều năm như vậy trông coi lớn như vậy một tòa kim sơn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ như vậy, hắn đến tuột cùng mong muốn là cái gì đây? Chương 338, trong lòng chứa vạn trượng quang minh. Chương 338, trong lòng chứa vạn trượng quang minh. Thần từ sơn khô bích ở giữa vẫn là che lấp lờ, cờ nốt đang lung khả năng chiếu phá mê trướng. Lần này Cố Thận độc thân đến đây, không để cho Lý Thanh Tuệ chỉ đường. Hắn mang theo đăng lung đứng tại bán sơn yêu thác nước thủy tuyển ở giữa, dùng xích hỏa quét ra sương mù, thấy rõ phương xa cái kia đạo khô cạn thon gầy nữ tử thân ảnh. Cố Thận tiên sinh, ngươi lại tới. Lý Thanh Tử đưa lưng về phía Cố Thận, mang theo một cái tiểu mộc ấm. Nàng dường như ngay tại tới hoa, cùng nợ đầy thần từ sơn trật tự rách nát chi hoa hoàn toàn khác biệt. Tại bách núi ở giữa, sinh trưởng một đóa rất rất nhỏ, tuyết trắng đóa hoa, đóa này tiểu bạch hoa, cùng bốn phương tám hướng đen nhánh yêu hoa, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Không nghĩ tới, thiên phú của ngươi tốt như vậy. Lý Thanh Tử xoay người, nàng chăm chú nhìn hướng Cố Thận. Nàng thật sâu nhìn chăm chú mi tâm kia sợi chập chờn ngọn lửa nhỏ. Sau một lát, thực sự nhịn không được cảm khái nói, vừa mới qua đi mấy ngày ngắn ngủi, những cái kia siêu phàm nguyên chất, vậy mà tất cả đều bị ngươi hấp thu. Cố Thận buông xuống đăng lung, hắn chỉ là cười cười, không có đối Lý Thanh Tử nói trong đầu của chính mình kia phiến bốn mùa vùng bỏ hoang tồn tại. Trên thực tế xích hỏa chuyển hóa nguyên chất tiêu hao tốc độ có hạn, ít ra trước mắt là có hạn. Lần này hấp thu nguyên chất, tuyệt đại đa số bị dùng tại bồi dưỡng thế giới tinh thần trong chuyện này, viên kia chôn xuống tới hạt giống, tại điền xong hô sau, liền bật vô âm tín, dường như chưa từng có truyền bá xuống. Thiết Ngũ rất cố gắng, Cố Thận cũng rất cố gắng, chỉ chẳng qua trước mắt đến xem, mong muốn nảy mầm, còn phải đợi chờ thật lâu, thật lâu. Ta đến ăn một chút hoa, thuận tiện mang theo một vài thứ. Cố Thận còn chưa mở miệng, Lý Thanh Từ lập tức cười nói, là thần từ sơn lối vào những hàng hóa kia a. Cố Thận giật mình, dù sao cũng là thần từ sơn người hộ đạo, cũng không thể chỉ là khô tọa nơi này. Lý Thanh Từ ôn nhu nói, tòa này rượu cảnh bên trong gió thổi cỏ lay, từng câu từng chữ đều chạy không khỏi cảm giác của ta. Thì ra là thế. Cố Thận cười cười, kia cũng tiết kiệm phiền toái, những hàng hóa này để ở chỗ này, Lý Thanh Tử có thể nhìn thấy, hắn cũng liền càng thêm yên tâm. Chỉ bất quá hắn thần sắc bỗng nhiên biến có chút vi diệu. Kia lần trước, chính mình cùng Lý Thanh Tuệ tại trong xe nói chuyện tiếng, cũng đều bị nghe thấy được. Tại thời điểm này, chính mình còn không có khôi phục tinh thần kết nối, cũng chính là còn không có rời đi thần tử sơn diệu cảnh. Nhỏ Cố tiên sinh, thật là đang lo lắng. Lý Thanh Tử vẫn như cũ cười đến rất ôn hòa, đem những vật này đặt ở thần tử sơn, ngươi đại khả lấy yên tâm. Nơi này bình thường sẽ không có người xuất nhập, ta sẽ thay ngươi chiếu khán một hai. Vậy xin đa tạ rồi. Cố Thận bái chào thi lễ. Hắn nhìn chăm chú vách núi ở giữa kia đóa tiểu bạch hoa, chăm chú hỏi, ta có hỏi một chút. Thần từ sơn khu vực, trật tự rách nát, vạn vật tịch diệt, vì sao lại có sinh linh sinh ra? Lý Thanh Tử ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt ve kia đóa yếu ớt tiểu bạch hoa. Thanh âm của nàng tại yếu ớt gió núi bên trong đời ra. Nhỏ Cố tiên sinh nói không sai, trật tự rách nát, hắc hoa khắp núi, thần từ sơn sớm liền không lại cố có sinh cơ, nơi này không có xuân hạ thu đông, chỉ có 600 năm như một ngày hắc ám, vĩnh tịch. Chỉ là, trên đời này có bóng dáng, liền có ánh sáng, không phải sao? Cố Thận Lâm vào trầm tư bên trong. Hắn luôn cảm thấy, Lý Thanh Tử câu nói này, nói ngược. Câu nói này hẳn là, có ánh sáng, liền có bóng dáng. Ngươi nhất định cảm thấy, ta, nói ngược. Lý Thanh Tử cười nói, kỳ thật cũng không có. Đây là Lý Thị cầu nguyện bí điển bên trên nguyên thoại, thế gian có hắc, có bạch, vạn vật có sinh, có chết. Thần Từ Sơn bị ước vạn che lấp bao phủ, dù sao vẫn cần một chút xíu quang, khả năng soi sáng ra khổng lồ như vậy cái bóng. Nếu như chưa hề thấy qua hy vọng, như vậy mọi người liền sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Chính là bởi vì thấy được một chút xíu quang, mọi người mới sẽ cảm thấy trước mắt hắc ám thực sự quá mức khổng lồ, quá mức kiềm chế, làm cho không người nào có thể chống đỡ, không có sức chống cự. Cho nên đóa hoa này chính là duy nhất quang. Cố Thận chẳng qua là cảm thấy có một chút điểm tư tự, nhưng vẫn chưa hoàn toàn minh bạch. Cao mày nói, nhưng lần trước đến thời điểm, ta cũng không nhìn thấy đóa hoa này, bởi vì lần trước lúc ngươi tới, nó còn không có sinh ra. Lý Thanh Tử ánh mắt có nhàn nhạt bi thương chảy xuôi, nàng vuốt ve cánh hoa, nói khẽ, mà rất nhanh, nó liền lại muốn điêu linh. Ngươi hộ đạo nhiệm vụ, kỳ thật mười phần buồn thể. Lý Thanh Tử giãn ra thân thể, nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng cười nói, bởi vì trật tự sụp đổ không thể ngăn cản, cho nên mỗi một ngày, ngươi hộ đạo đều muốn dùng kỳ nguyên thuật dẫn đạo hắc hoa sinh trưởng, kéo dài Thần Tử Sơn tuổi thọ. Chúng ta tựa như là Thần Từ Sơn tu bổ công, tận lực nhường ngọn núi này trèo trống lâu hơn một chút. Mà ở trong quá trình này, thỉnh thoảng liền sẽ thấy dạng này màu trắng tiểu hoa. Không có ai biết những này hoa vì sao lại tại Thần Từ Sơn sinh trưởng, nảy mầm, cũng không người nào biết. Những này hoa có thể sống bao lâu? Lý Thanh Từ ngẩng đầu lên, cười hỏi, dáng dấp có thể sống 3-4 ngày, ngắn một chút, đại khái một đêm liền sẽ tàn lụi. Có lẽ là tiên tổ lưu lại đồ vật, nhưng ta rất hiếu kỳ, dạng này hoa, thật có thể được cho con sao? Kỳ thật suy nghĩ một chút, Lý Thị 600 năm tới tất cả người hộ đạo đều cùng những ngày bông hoa như thế, lại tới đây trấn thủ thần tử, cả ngày cùng hắc hoa làm bạn, nhất định tuổi thọ ngắn ngủi, cho dù trong đó có chút người nổi bật, có thể sống đến lâu dài một chút, cũng bất quá 3-40 năm, không đến nửa cái giáp. Người hộ đạo hạp thế thời điểm, Thần Từ Sơn bên ngoài người đồng lửa, tóc chưa bạch, vẫn là trắng niên. Lý Thanh Từ chậm rãi nói, chỉ có điều, đối với chúng ta mà nói, tại Thần Từ Sơn nở rộ một đêm, cũng hoặc tỏa ra thả 3 ngày, không có khác nhau, đều là giống nhau. Ngắn ngủi. Cố Thận trầm mặc. Đóa này hoa trắng nở rộ tại vách núi tuyệt bích ở giữa, cái này vốn nên trở thành một sợi hy vọng, nhưng nơi này tràn đầy hắc điểm vô tự siêu phàm nguyên chất, hút hết trong vách núi dinh dưỡng. Hoa trắng mong muốn sống qua một ngày đều mười phần khó khăn. Sứ men xanh cô đường, ngươi hướng tới sơn phía ngoài quang minh a. Cố Thận hít sâu một hơi, chăm chú hỏi. Lý Thanh Tuệ từng nói với mình, nguyện vọng lớn nhất chính là thực hiện ký nguyên thuật, khôi phục Thần Từ Sơn, sau đó mang theo tỷ tỷ đi xem một chút thế giới bên ngoài. Đương nhiên, Lý Thanh Tử trả lời vượt quá Cố Thận dự kiến. Nàng bình tĩnh nói, bất quá, ta tình nguyện tại Thần Từ Sơn làm một đóa chỉ phun một đêm hoa trắng. Phụ thân ta từng nói màu đen, biểu tượng phá hủy, tử vong, ác nghiệm, vô tự. Màu trắng, biểu tượng ánh dạng đông, sinh mệnh, hy vọng, an bình. Lý Thanh Từ lắc đầu, sán lạn cười nói, nếu như tại Thần Từ Sơn, dạng này thoáng qua liền mất chói lọi, cũng có thể xem như một sợi quang. Vậy ta bằng lòng trở thành một sợi quang, chỉ hy vọng một ngày kia, những ngày hoa trắng có thể mở nhiều một ít, mở lâu một chút, mở đầy khắp núi đồi đều là, đến ngày đó, có thể chiếu pha 600 năm không đổi che lấp, có thể đem Thần Từ Sơn chiếu rọi như ban ngày. Trên đời này, có thân người chỗ vô tận đêm dài, nhưng trong lòng chứa vạn trượng quan minh. Tại thời khắc này, Cố Thận rất xác định, Lý Thanh Tử chính là người như vậy, nàng lại tới đây, tự nguyện làm Thần Từ Sơn người hộ đạo, liền đã làm tốt kính dâng tất cả quyết ý, nàng không cần người khác cứu vớt. Chính nàng chính là người cứu vớt. Chương 339, cầu nguyện chi mộng, 2/1, 1, chương 339, cầu nguyện chi mộng, 2/1, 1, lần này hắc hoa thanh lý, so với lần trước muốn dễ dàng một chút. Cùng Cố Thận dự đoán như thế, nương theo xích hỏa trưởng thành chính mình sẽ có được càng lúc càng lớn nguyên chất dự trữ lượng cùng càng lúc càng nhanh ăn tốc độ. Lại là một mặt đen nhánh thạch bích bị thanh quét sạch sẽ. Cố Thận kiểm tra một chút lần trước thạch bích. Một tuần trước hắc hoa mọc lan tràn, bị xích hỏa nuốt mất về sau, những ngày hắc hoa không còn sinh trưởng, mà là vây quanh sạch sẽ thạch bích bốn phía lan tràn. Xích hỏa thanh trừ qua địa phương, sẽ không lại lần diễn sinh hắc điểm. Đây là một tin tức tốt. Nếu như mình ăn hết những cái kia hắc điểm, rất nhanh liền một lần nữa sinh trưởng. Lấy cả tòa Thần Từ Sơn diễn sinh tốc độ, tự mình làm đây hết thảy, chỉ sợ cũng thật chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hiện tại thanh lý tốc độ, mặc dù vẫn là chậm chạp tới cực hạn, nhưng ít ra tồn tại lý luận về không khả năng. Những ngày hắc hoa, số lượng nhiều như thế, sẽ có hay không có một cái căn nguyên? Nếu như có thể tìm tới căn nguyên, đồng thời thanh trừ, có thể hay không liền có thể giải quyết Thần Từ Sơn nguy cơ? Cố Thận đông nhiên nghĩ đến, Cố Trường Chí tiên sinh từng tại Thần Từ Sơn đỉnh, tháo xuống một đóa hắc hoa cố sự. Hắn chỉ phương xa núi cao. Ta có thể lên đi xem một cái sao? Lý Thanh Từ minh bạch Cố Thận đang suy nghĩ gì? Nàng nói khẽ, có thể. Chỉ có điều, trên đỉnh núi mười phần nguy hiểm, nơi đó nở đầy trật tự rách nát chi hoa mong muốn lên đỉnh, cần bạn phần cẩn thận. Hơn nữa trên đỉnh núi không có ngươi muốn tìm đồ vật. Ta muốn tìm đồ vật. Ngươi muốn tìm trật tự rách nát căn nguyên, ngươi cảm thấy Thần Từ Sơn bên trong có lẽ có một đóa nguyên sơ chi hoa. Lý Thanh Từ nói, sớm đã có người từng làm như thế. Qua nhiều năm như vậy, hắc hoa khắp núi cũng không phải là bởi vì người hộ đạo từ bỏ đối kháng, khuynh tay chịu chết, chỉ là bởi vì chúng ta không cách nào thành trừ hắc điểm, cho nên chỉ có thể dẫn dắt hắn sinh trưởng. nếu như tồn tại cái gọi là nguyên sơ chi hoa chỉ cần chặt đứt, liền có thể chém tới khắp núi hắc hoa, vậy nó sớm đã bị tìm tới. Cố Thận nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nếu quả thật có cái gọi là nguyên sơ chi hoa, Cố Trường Chí tiên sinh hẳn là cũng sẽ đem tiến hành trừ bỏ. Vô luận như thế nào, ta còn là muốn đi xem một cái. Cố Thận một lần nữa cầm lên đăng lung ôn nhu nói, thỉnh cầu sứ men xanh cô nương dẫn đường. Cho tới bây giờ, hắn cùng Lý Thanh Tử chỉ là gặp mặt, cách xa xa vết núi. Trong lúc đó có chạy xuôi sương mù, ảm nhiên che lấp, thảm đạm ánh đến. Khoảng cách giữa hai người còn không có chân chính gần tới, có thể thấy khuôn mặt trình độ. Lý Thanh Tử buông xuống tới hoa một ấm, nàng chậm rãi cầm lên một chiếc đăng lung trịnh trọng dàn dò. Nhỏ Cố tiên sinh nếu muốn leo núi, liền mời đi theo sứ men xanh sau lưng, 10 bước bên ngoài, không cần cách quá gần. Cố Thận khẽ giật mình. Lý Thị người hộ đạo, bởi vì lâu dài vận dụng kỳ nguyên thuật lấy khí vận trao đổi nguyện vọng, cho nên trên thân quấn quanh lấy một chút chẳng lành nguyền rủa. Lý Thanh Tử thanh âm rất thấp mở ra miệng, nói: ngươi có thể lý giải thành chẳng lành người, có chiếm được, liền phải bỏ ra. Cái này rất công bằng, không cần bất kỳ cố gắng, chỉ cần cầu nguyện, liền có thể làm chính mình nguyện vọng trở thành sự thật, khiến cho một ít chuyện không thể nào chân chính xảy ra. Giáng Lâm, có thể gánh chịu loại này may mắn chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Mà cưỡng ép vận dụng phần này lực lượng, đến bị gia tộc tăng thêm khí vận hương hỏa người, tất nhiên sẽ tiếp nhận vận mệnh phản vệ. Chỉ có điều Lý Thanh Tử trong miệng chẳng lành người bỗng nhiên nhường Cố Thận nhớ tới một tên gia hỏa khác. Trùng Quỷ, Hình Vân. Hắn đi theo Lý Thanh Tử sau lưng, duy trì 10 bước khoảng cách, không xa cũng không gần. Hai người bắt đầu hướng về Thần Tử Sơn đỉnh núi bỏ đi. Sứ men xanh cô nương, mỗi ngày đều muốn lên xuống núi một chuyến. Cố Thận tùy ý chọn cái vấn đề, bộ lên gần như người hộ đạo chỗ chức trách. Lý Thanh Tử vốn là mảnh khảnh thân ảnh, tại đang lung ánh lửa trông nom phía dưới, lộ ra chập chờn mà mơ hồ, giống như là một sợi lúc nào cũng có thể phá tan cái bóng. Nếu như đổi chỗ khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị ngộ nhận là một cái nữ quỷ. Đạo này bóng lưng thực sự quá mờ mịt. Lý Thanh Tuệ cho ta một cái phù bài, nói là tiến vào Thần Tử Sơn thiết yếu chi vật. Cố Thận lại nói, mạ muội hỏi một chút, những năm gần đây, tiến vào tòa này diệu cảnh họ khác người, ngoại trừ ta ra, còn có người nào? Vấn đề này, kỳ thật có chút mạo phạm. Cố Thận cũng biết, Thần Tử Sơn là Lý thị nhất đại cấm địa, nơi này tồn tại chính là một cái bí mật. Cho dù ngũ đại thế gia đều biết, Trường Giã Bắc Bộ biên giới có một tòa diệu cảnh, là Lý thị trọng địa, nhưng chân chính biết được tòa này diệu cảnh tồn tại gì đó người, là ít càng thêm ít. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không nhiều. Lý Thanh Tử tâm như gương sáng, nhẹ giọng cười cười, nói, nhỏ Cố tiên sinh muốn hỏi cái gì, trực tiếp hỏi liền tốt. Không cần quanh đi của lại, đến đi vòng mẹo. Ta biết một cái. Bằng hữu. Ngắn ngủi nghĩ nghĩ, Cố Thận tại gia hỏa cùng bằng hữu hai cái này từ ở giữa do dự một giây, cuối cùng tuyển cái sau, đã là cho Trùng Quỷ một bộ mặt, cũng coi là cho vấn đề này tăng thêm 3 phần sắc thái thần bí. Sứ men xanh cô nương vừa mới nói tới chẳng lành người, Cố Thận còn chưa nói xong. Lý Thanh Tử liền trả lời, ngươi nói người kia là Trùng Quỷ a? Cố Thận yên lặng ngậm miệng lại, nghĩ thầm kỳ nguyên thuật chẳng lẽ cũng có biết chức năng lực à, chính mình nhiều lần không có mở miệng, liền bị Lý Thanh Tử đọc lên ý nghĩ trong lòng. Cố Thận chậm rãi gật đầu, ừ một tiếng. Không tệ. Hắn xem như nhỏ Cố tiên sinh bằng hữu a. Lý Thanh Tử cười nói, ta mặc dù thâm cư trong núi, một lòng phụng dưỡng thần thai chi nguyện, nhưng đối với chuyện ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chúng vị tại Trường Giã thanh danh vô cùng hỏng bét, theo lý mà nói, hắn hẳn không có bằng hữu. Đại đô khu chuyện, ngươi hẳn là cũng tin tưởng. Như là đã bị điểm phá, cũng không có gì tốt che giấu. Cố Thận nói, Trùng Quỷ bị Cố Nam Phong mang về Trường Giã, hắn hiện tại liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Rất nhiều năm trước, Trùng Quỷ tới qua Thần Tử Sơn. Lý Thanh Tử có chút dừng lại một chút. Nàng thâm ý sâu sắc quay đầu, hé mở bên mặt nhìn về phía Cố Thận, nói khẽ, tại thời điểm này, hắn vừa mới tiếp thủ thiết kế thanh trùng nhiệm vụ, cho nên Lý Thị đem hắn mời đi qua, hy vọng có thể đối Thần Tử Sơn sách một chút tính kiến thiết ý kiến. Chỉ có điều, không đến một ngày thời gian, hắn liền bị mời đi ra ngoài. Mời đi ra ngoài, bởi vì hắn đến, Thần Tử Sơn những ngày rách nát chi hoa mở tốc độ nhanh hơn. Khi đó ta còn tuổi nhỏ, đời trước người hộ đạo cảm thấy dị thường, vội vàng đem Trùng Quỷ mời đi. Sau đó thống kê, Trùng Quỷ đến nơi này một ngày, nhường Thần Tử Sơn tuổi thọ chống rỗng giảm mất nửa năm. Cố Thận rất là kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, đúng hay không? Chương 339, cầu nguyện chi mộng, 2/1/2, chương 339, cầu nguyện chi mộng, 2/1/2, Lý Thanh Tử cười khổ một tiếng, nói, chúng ta cũng cảm thấy không thể nào hiểu được. Mà từ sau lúc đó không lâu, Trường Giã cao tầng mới biết được, Trùng Quỷ thân phụ hai ách tin tức. Gia hỏa này là trời sinh chẳng lành người, cùng Lý Thị người hộ đạo vận dụng kỳ nguyên thuật đưa đến tai họa khác biệt. Trên người hắn khí vận là bẩm sinh, hơn nữa không cách nào tiêu ma. Cố Thận trầm xuống lớn mặc. Ngày đó sau, phụ thân từng dùng kỳ nguyên thuật dình mò Trùng Quỷ vận mệnh, phát hiện trên đầu của hắn chiếu rọi khí vận là triệt triệt để màu đen kịt. Lý Thanh Tử chăm chú giải thích nói, người bình thường nếu như nhất thời vận rủi, khí vận sẽ trộn lẫn một chút màu đen, đợi đến vận rủi tiêu tán, cái này sợi màu đen liền sẽ biến mất. Mà Trùng Quỷ thì lại khác, bất luận lúc nào thời điểm, trên đầu của hắn khí vận mãi mãi cũng là màu đen. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn vĩnh viễn sẽ không chuyển vận. Không chỉ có như thế, Lý Thanh Từ lắc đầu, nói, hắn những này màu đen khí vận có chút cổ quái. Phụ thân nói, Trùng Quỷ khí vận, gặp lớn thai mà có đại hòa bừng, gặp nhỏ họa mà sinh nhỏ mầm thai bạn. Đây là có ý tứ gì? Cố Thận lẩm bẩm nói, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Lý Thanh Từ cười cười, ngươi có thể lý giải thành. hắn là đúng nghĩa vận rủi người ở trên người hắn, mãi mãi cũng không có chuyện tốt giáng lâm. Cố Thận Lâm vào suy nghĩ, hắn không dám tin ngẩng đầu, thấp giọng hỏi, thật sự có khí vận nói chuyện tồn tại? Liền siêu phàm đều có thể tồn tại, khí vận vì cái gì không thể tồn tại? Lý Thanh Tử cười, huống chi cái này là xuất hiện ở siêu phàm trước đó đồ vật. Trên thực tế ngươi hẳn là cũng tin tưởng, cái gọi là khí vận chẳng qua là một cái hình dung từ mà thôi. Tại cái từ này sáng tạo ra trước khi đến, chỗ hình dung đồ vật liền đã tồn tại. Bởi vì vận mệnh xưa nay cũng không phải là công bằng, có người sinh ra liền đã định trước cả đời mệnh vận. Cố Thận nghĩ nghĩ, nói, ta đang trên đường tới, thử qua vận chuyển chủng quỷ vận thế, phát hiện có một cái biện pháp là hữu hiệu cùng chủng quỷ đồng hành, chỉ cần nhường chủng quỷ tao ngộ tai họa, liền có thể phù hộ chính mình bình an. Lý Thanh Từ đoạt trước một bước mở miệng, nói, cái này đích xác là một biện pháp tốt, chỉ có điều có thể tránh được, cũng chỉ là bình thường nhỏ tai họa. Thật gặp ngay phải tai họa lớn, mong muốn dùng loại phương thức này lẩn tránh, là không thể thực hiện được. Ta không thể nào hiểu được, trên thế giới này, vì sao lại có chủng quỷ loại tồn tại này? Quá không hợp sửa lại. Siêu phàm cũng tốt, khí vận cũng tốt, đều tuân theo lấy trong minh minh một bộ quy tắc. Lý Thanh Tử quấn quanh vận rủi, gánh vác chẳng lành, là bởi vì nàng quá độ vận dụng kỳ nguyên thuật tiêu hao thiên mệnh bố trí. Mà chủng quỷ đâu? Hắn sinh là như thế. Loại tồn tại này hoàn toàn không phù hợp Cố Thận nhận biết quy tắc. Trên đời này luôn có nghĩ không hiểu vấn đề, không phải là bởi vì ngươi không đủ thông minh, mà là bởi vì thời cơ chưa tới. Lý Thanh Tử tiếp tục mang theo đăng lung tiến lên, nàng chậm rãi đăng dài, bộ pháp nhẹ nhàng, giống như là một sợi du hồn. Lại là nhẹ nhàng một câu, trung điệp rơi vào Cố Thận tâm hồ bên trong. Tựa như là phía ngoài những người kia không có thể hiểu được nhỏ Cố tiên sinh lực lượng như thế. Cố Thận cảm thấy câu nói này có ám chỉ gì khác. Hắn chân thành nói, còn xin nói rõ. Ta nghe Thanh Tử nói, nhỏ Cố tiên sinh vừa tới Trường Giã ngày thứ nhất cố sự. Lý Thanh Tử thanh âm cảm khái, châm trước mở miệng, nói, xin tha thứ ta dùng cố sự cái từ này. Bởi vì rất nhiều năm sau, mọi người đều sẽ kỷ niệm một ngày này. Nghe nói ngươi tại lĩnh hội cốc vũ quyền thời điểm, đã dẫn phát màu đen tinh thần huy quang. Màu đen tinh thần huy quang. Đây là tất cả mọi người không có minh bạch dị tượng. Ngay cả Cố Thận cũng không muốn thông. Vì cái gì bạch tụ đưa tới tinh thần huy quang là màu trắng, mà chính mình lại là màu đen? Hắn chỉ có thể đem đạo này dị tượng đản sinh nguyên nhân, đổ cho chính mình tinh thần vùng bỏ hoang tu hành pháp không giống bình thường phía trên. Cố Thận không có dựa theo Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại lĩnh hội quy tích đi vận chuyển cốc vũ quyển. Cho nên, hắn sáng lập thuộc về mình tân thế giới. Cho nên, tinh thần huy quang nhan sắc cũng liền sản sinh biến hóa. Chỉ có điều lời giải thích này, hiển nhiên cũng không thể nhường Cố Thận hài lòng. Hắn thành thần hỏi, sứ men xanh cô đương, là dùng kỳ nguyên thuật. Nhìn thấy cái gì sao? Còn nhớ rõ lần trước gặp mặt thời điểm, ta từng nói ta dùng 10 năm, đến đổi cái này lần gặp gỡ. Lý Thanh Tử cười cười, thanh âm của nàng dường như nói mê. Ta ưng thuận nguyện vọng, mong muốn cùng có năng lực cứu vớt Thần Từ Sơn người kia gặp mặt một lần. Kỳ nguyên thuật lấy đi cán cân nghiêng bên trên thịnh phóng 10 năm tuổi thọ, mà từ sau lúc đó, ta trong giấc mộng. Ta mộng thấy mình đi tới một tòa cự đại vô biên trên khoáng dã, nơi đó nở đầy kim sắc tuyệt hoa, chảy xuôi dòng sông to lớn, có thuyền đỗ. Lý Thanh Tử mỉm cười nói, nơi đó là một mảnh tịnh thổ. Cố Thận giật mình. Tịnh thổ bên trên chán phóng những cái kia kim tuyệt hoa, cùng Thần Từ Sơn trật tự rách nát chi hoa dáng dấp giống nhau như lúc, chỉ có điều nhan sắc lại là kim sắc, băng lánh lại lóa mắt, toàn bộ thế giới đều ở loại cảm giác kỳ quái này bên trong. Nơi này không có màu đen cùng màu trắng, nhưng là màu đen cùng màu trắng ở giữa thái. Có người cảm thấy chính mình giống như là chết đi, lại cảm thấy chính mình kỳ thật còn sống. Lý Thanh Từ nói khẽ, ta ở mảnh này tịnh thổ bên trên đi thẳng lấy, ta thấy được người sống thân ảnh, chỉ bất quá đám bọn hắn là mơ hồ, bọn hắn cũng không có trông thấy ta. Cứ như vậy đi thẳng tới dòng sông bờ bên kia, có người mời ta lên thuyền. Người kia nói với ta, ta đã chết. Sau đó hắn lại nói với ta, tử vong có lẽ cũng là tân sinh. Nói đến đây, Lý Thanh Tử dừng bước lại. Phía trước không đường có thể đi. Hai người đã đi tới Thần Tử Sơn đỉnh. Khắp núi đóa hoa màu đen theo gió phiêu diêu, chán phóng khí tức tử vong. Nhưng ngoài ý liệu là, Thần Tử Sơn đỉnh núi cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiềm chế. Nơi này quấn quanh lấy vô số hắc hoa, hắc điểm mật độ là bán sơn yêu gấp mấy trăm lần, vốn nên bao phủ tại một mảnh phá diệt tịch diệt trong không khí. Có thể đỉnh núi lại đóng một gian đơn giản nhà gỗ, đánh cao cỡ nửa người nền tảng, tương đối kiên cố. Không biết do dùng tài liệu gì rèn đúc, vậy mà tại như thế hoàn cảnh bên trong vẫn cứng chắc, không có sụp đổ. Cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện những này nền tảng bên trên dán đầy phụ lục, phía trên viết lây kỳ kỳ quái quái tối nghĩa cổ văn, có lẽ là những cái kia cổ văn làm ra tác dụng. Cổ ốc bốn phía hắc hoa chỉ là dán phụ nền tảng ngoại tầng sinh trưởng, cũng không có chân chính quấn đi lên. Một tòa phòng nhỏ, một cái giếng cổ, một mảnh sửa đổi chỉnh tề, vương bức to lớn vườn hoa, trong vườn hoa nuôi dưỡng lấy trên đời này đáng sợ nhất bông hoa. Cái này mộng nghe rất thú vị. Cố Thận meo cặp mắt lại, nói, cuối cùng đâu? Nhỏ Cố tiên sinh, sự tình tuyên bố trước, đây chỉ là ta nằm mơ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lý Thanh Tử an ủi một câu. Cuối cùng nàng chậm rãi nói, ta nhìn thấy người kia, chính là ngươi. Hai ngày này hạ miễn kết thúc sau sẽ tăng thêm. Chương 340, đồng nhân đèn, 2/1, 1, chương 340, đồng nhân đèn, 2/1, 1, kỳ nguyên thuật đến tuột cùng là dạng gì thuật pháp? Lý Thanh Tử ở trong giấc mộng nhìn thấy cảnh tượng. Cố Thận cảm thấy đã quen thuộc, vừa xa lạ. Nghe cái này miêu tả, đó phải là chính mình bốn mùa vùng bỏ hoang, nhưng hôm nay vùng bỏ hoang bên trên, một mảnh trống rỗng, nơi nào có cái gì kim vệ hoa, dòng sông. Đây là tại rất nhiều năm về sau, kỳ nguyên thuật có thể dự báo tương lai. Cố Thận thấp giọng hỏi. Không, Lý Thanh Tử nói khẽ, không phải là không thể, mà là không biết rõ. Đây là tin tưởng tức tồn tại thuật pháp. Đối ta mà nói, đây chỉ là một trận hư vô mờ mịt một cảnh. Ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp nhau, mà bây giờ quả nhiên gặp nhau. Cố Thận im lặng không nói. Nhỏ Cố tiên sinh, nhìn ra được, giấc mộng này ngươi cũng không xa lạ gì. Lý Thanh Tử cười cười, theo Cố Thận thần sắc bên trên phát giác ra một chút mánh khóe, nhưng nàng không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là dừng ở đây. Nàng vẫn luôn là rất có chừng một người. Tốt, đây chính là Thần Tử Sơn đỉnh núi. Lý Thanh Tử đi vào cổ trạch trước đó, giơ lên đăng lung. Vô số ưu ám hắc hoa tại nổi giận chiếu rọi xuống dì dào rung động. Một màn này để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Tĩnh mịch mà lại không hề có một tiếng động đỉnh núi thế giới. Kỳ thật nếu như không biết rõ, những này hắc hoa mang theo rách nát cùng tịch diệt lực lượng, một người đứng tại đỉnh núi trông về phía xa, này tấm cảnh quan cũng rất có loại yên tĩnh mỹ. Nơi này lại còn có thể dựng lên một tòa tòa nhà. Cố Thận nhíu nhíu mày, hắn ngồi xổm người xuống, quan sát đến chống lên cổ ốc một cơ. Cái này không biết là làm bằng vật liệu gì, lại có thể tại hắc hoa bọc vào lông tóc không tổn hao gì, chỉ là nhìn thoáng có chút mục nát, có lẽ kinh nghiệm có thời gian mấy chục năm. Nơi này là Lý Thị đời thứ nhất người hộ đạo ốc trạch. Lý Thanh Tử dừng một chút, nói, lại được xưng là Thần Tử. Đây chính là Thần Tử Sơn tên núi tồn tại. Cố Thận thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Nói như vậy, tòa này ốc trạch vậy mà thành lập 600 năm lâu, thời gian phảng phất tại nơi này ngưng kết, những này chất gỗ chất liệu rất nhỏ mục nát tại 600 năm so sánh hạ, lộ ra không có ý nghĩa. A, bởi vì Thần Tử Sơn khu vực che giấu tất cả tinh thần kết nối, cho nên Cố Thận không cách nào kết nối thâm thủy khu. Hắn ngồi xổm người xuống, mi tâm xích hỏa soi sáng ra một tuyến quang minh, chậm rãi đi vào ốc trạch phụ cận, hắc hoa nhao nhao nhường ra một lối đi, hắn nhìn thấy kiến tạo ốc trạch nền tảng xà nhà gỗ, dán đầy phù lục, trên đó viết một cái lại một cái tối nghĩa cổ văn. Cổ văn, sứ men xanh cô đương. Những này cổ văn là, Cố Thận cố gắng nhớ kỹ những đùa chú này bên trên văn tự, chuẩn bị đợi đến rời đi Thần Tử Sơn sau, kết nối trừ linh, lại tiến hành thẩm tra. Nhớ không lầm, Lục Nam Chi trong đầu Hồng Môn cũng in dấu đầy tương tự cổ đại văn tự. Cổ văn hội thành lập chính là vì nghiên cứu những ký hiệu này. Ta cũng không rõ ràng. Lý Thanh Tử lắc đầu, những bùa chú này là tiên tổ lưu lại đồ vật, ngoại trừ hắn bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người nào khác có thể giải đọc. Nàng trầm giọng nói, lịch đại người hộ đạo đều biết, thần tử là không thể bị phá hư. Bởi vì có những bùa chú này nguyên nhân, cho dù là hắc hoa cũng không cách nào đem cổ trạch căn mòn. Nơi này là Lý Thị người hộ đạo sau cùng nghỉ lại chi địa, thanh tịch chỗ, mà ấp thần thai kỳ nguyên thuật cũng muốn ở cái địa phương này tiến hành. Cố Thận tâm niệm vừa động. Kỳ nguyên thuật mặc dù có đủ loại điều kiện, nhưng cường đại như trước vượt ra khỏi chính mình nhận biết, chỉ có điều nghe Lý Thanh Tử kiểu nói này, ngay cả khởi động địa điểm đều có chỗ giảng cứu, chỉ có tại thần từ bên trong cầu nguyện mới có thể có hiệu quả. Cố Thận hoang mang hỏi, nếu như là đại hoành nguyện, nhất định phải tại thần từ bên trong cầu nguyện? Lý Thanh Tử nói, nếu như chỉ là một chút tiểu nhân linh linh toái toái nguyện vọng, như vậy không cần tại thần từ bên trong cũng có thể thi triển. Ta có thể tiến đi xem một cái a? Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể, mời đi theo ta a. Lý Thanh Tử chậm rãi dẫm lên bậc gỗ, thay Cố Thận đẩy ra thần từ cửa. Tòa này cổ ốc hoàn toàn chính xác kinh nghiệm cực lâu tuế nguyện. Cửa gỗ kẹt kẹt rung động, nghe có chút âm trầm. Trong phòng càng là đèn kịt một màu. Lý Thanh Tử sau khi vào cửa, nhẹ nhàng nâng tay, đang lung nội tâm kia một sợi ánh lửa, chia ra làm bốn, hướng về đông nam tây bắc bốn phương tám hướng lao đi, sát gian phòng kia biến quang minh lên. Thần tử nhà cổ nội bộ, bốn hẻo lánh, phân biệt tọa lạc lấy bốn ngọn thanh đồng đăng. Kia thanh đồng đăng hình tượng, lại là bốn cái bỏ túi cổ nhân, hai tay lung tay áo, vai chào tới đất, bưng lấy một cái hỏa tâm, giờ phút này yếu ớt lượn đến tiêu đốt, chiếu rọi bọn hắn tay áo chập chờn, dường như sống lại. Bốn cái cổ nhân, đều là vô diện nhân. La Phong ấn vật Cố Thận nhìn chằm chằm thanh đồng đăng nhìn hồi lâu, rất mạnh phong ấn vật. Cố Thận có thể cảm nhận được xích hỏa đối với đuôi đèn bài xích, đến gần một chút, trong lòng liền sẽ không bị khống chế sinh ra đi xa một chút suy nghĩ. Rất hiển nhiên, thần tử có thể chống cự hắc điểm ăn mòn, cùng những này thanh đồng đăng cũng có quan hệ. Bốn ngọn thanh đồng đăng, riêng phần mình chấn áp một cái phương hướng, tạo thành một tòa vô hình lĩnh vực. Tại lớn diệu cảnh bên trong, kết đế tiểu diệu cảnh. Tòa này cổ trạch, kỳ thật tự thành một giới, có thuộc về mình quy tắc cho nên mới có thể đối kháng phía ngoài trật tự sụp đổ. Chỉ có điều, cái này phong ấn vật dường như cũng không hoàn chỉnh. Cố Thận trực giác mơ hồ có thể cảm giác được, cái này bốn ngọn thanh đồng đăng hẳn là có chính mình chân chính khuôn mặt, đợi đến bọn hắn tìm tới chính mình mặt, như vậy một bộ này phong ấn vật mới xem như hoàn toàn trở về viên mãn. Những này thanh đồng đăng phương pháp sử dụng cũng chỉ là nhóm lửa. Cố Thận nhíu nhíu mày, đây là kết giới chi vật, không có cách nào xê dịch. Lý Thanh Từ lắc đầu, hắc hoa quấn quanh cổ trạch, đồng nhân đèn một khi xê dịch, có thể sẽ trong phòng cân bằng bị đánh phá. Nàng nhìn về phía Cố Thận, cười hỏi, ngươi nhìn ra cái gì dị thường sao? Những người này bị mất mặt mình. Cố Thận chỉ thanh đồng đăng, chân thành nói, đồng nhân đèn. Cầm trở về thời điểm chính là như vậy sao? Ta đây cũng không rõ ràng. Lý Thanh Tử cũng nhìn chằm chằm thanh đồng đăng nhìn một hồi, cảm thấy có chút hoa mắt, nàng đem ánh mắt rút ra, nói khẽ, nếu như một ngày kia, có thể đem ốc trạch hắc hoa dọn dẹp sạch sẽ, như vậy có lẽ liền có thể đem những này thanh đồng đăng, đưa đến thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, bí ẩn này để, có lẽ liền có thể tìm tới đáp án. Đúng rồi. Lý Thanh Tử đi vào trong nhà cổ trung tâm. Nàng chậm rãi quanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu chân thành nói, ngày thường cầu nguyện ta đều lại ở chỗ này. Không biết là nguyên nhân nào, tại tứ phương trung ương chi địa, vận dụng ký nguyên thuật, hoàn toàn chính xác có làm ít công to chi linh giác. Ta luôn cảm thấy từ nơi sâu xa có khí vận ra thân. Là đồng nhân đèn tác dụng sao? Cố Thận nhìn thấy Lý Thanh Tử ngồi xuống chi vị, chính là bốn tôn đồng nhân gõ thủ vị trí. Chương 340, đồng nhân đèn, 2/1/2, chương 340, đồng nhân đèn, 2/1/2, bởi vì phụ lục cổ văn, lại thêm đồng nhân kết giới, cổ trạch phía ngoài những cái kia vô tự nguyên chất, không cách nào tiến vào cái này phòng, mà cho dù Cố Thận thả ra xích hỏa, cố gắng cảm ứng, cũng không cách nào cảm giác được trung ương chi địa tồn tại cái gì dị dạng. Khả năng thật là hư vô mở mịt khí vận tại quái phá. Lại có lẽ là Lý thị vị kia tiên tổ, thần thông quảng đại. Nếu quả như thật có thần thai lại nên ở đâu ấp? Cố Thận đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lý thị cầu 600 năm đại hoành nguyện, không tiếc tốn hao lớn như thế công phu, cũng muốn ấp thần thai đến tuột cùng là cái dạng gì? Lý Thanh Từ lắc đầu, không cách nào trả lời vấn đề này. Thần thai? Thật sự có loại đồ vật này sao? Có lẽ là theo trên trời rơi xuống đến, lại có lẽ là theo trong vườn hoa mọc ra. Nàng khe khẽ thở dài, nói, đỉnh núi hết thệ cứ như vậy lớn, nếu quả thật có ngày đó, thần thai lại còn có thể từ chỗ nào đi ra đâu? Nếu quả thật có thần thai, cũng không thể là theo trong viên đá lóe ra tới. Cố Thận luốt luốt mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói, huống hồ, ta vừa mới nhìn, thần từ sơn đỉnh núi, cũng không có như thế tảng đá. Lý Thanh Từ nhịn cười không được. Người là không cách nào bị chống rông chế tạo ra. Nàng đứng người lên, đẩy ra cổ trạch cửa phòng, nhìn xem phương xa đen nghịt mây đen, nói khẽ, kỳ nguyên thuật lợi hại hơn nữa, nhỏ Cố tiên sinh ngươi cũng là tại 18 năm trước liền ra đời người. Nhân quả nhân quả, trên đời này làm sao có thể chống rông biến ra một cái thần thai đâu? Chính là tại vị trí này. Cố Trường Chí tiên sinh đứng một đêm. Lý Thanh Từ đi vào vườn hoa trước. Nơi này là thần từ sơn đỉnh núi tầm mắt nhất khoáng đạt địa phương, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy cả tòa sơn giới cảnh tượng, phương xa lượn lờ lấy từng tia từng sợi mây đen, toàn bộ thần từ sơn một mảnh u ám, tựa như minh giới. Hắn thao xuống một đóa hoa. Lý Thanh Từ ngồi xổm người xuống, cười nói, sau đó còn lại bông hoa, bị ta dùng kỳ nguyên thuật tu bổ thành tòa này vườn hoa. Những này hoa nhìn qua rất chỉnh tề, đúng không? Cố Thận nhẹ gật đầu. Những này vô tự nguyên chất, có thể bị kỳ nguyên thuật dẫn đạo, đã là một cái vô cùng chuyện thần kỳ. Có thể hình thành vườn hoa, cũng khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Bọn chúng có chút không quá bình thường. Lý Thanh Từ nghĩ nghĩ, nói, ta tại dùng kỳ nguyên thuật dẫn đạo cả tòa thần từ sơn hoa thế thời điểm, cảm thấy vùng đất này, Cố Trường Chí tiên sinh từng đã đứng một tấc vùng, sinh ra dị dạng. Dị dạng? Ta theo những này hắc hoa bên trên, cảm nhận được tràn ra cảm xúc. Lý Thanh Từ hạ giọng, nói, tựa hồ là sợ hãi. Sợ hãi? Những này hắc điểm, e ngại Cố Trường Chí. Cùng cái khác hắc hoa so sánh, những này đông hoa dị thường nhu thuận, cũng dị thường nghe lời, dùng kỳ nguyên thuật tùy tiện một tu bổ, liền tạo thành mảnh này vườn hoa. Lý Thanh Từ cảm khái nói, ta đoán, Cố Trường Chí tiên sinh lấy xuống đóa hoa kia, xem như đối bọn chúng một loại cảnh cáo. Mà nó nhóm, thật nghe hiểu. Nhỏ Cố tiên sinh, hy vọng ngươi có một ngày có thể trở thành Cố Trường Chí tiên sinh như thế tồn tại. Lý Thanh Từ bỗng nhiên nói một câu như vậy. Cố Thận có chút sai không kịp đề phòng. Hắn giật mình, sau đó thành khẩn nói, nếu như nói Cố Trường Chí tiên sinh là một toàn núi cao, như vậy ta bây giờ chỉ là một hạt hạt cát. Lúc người không biết Lăng Vân Mục, chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu nói cao. Lý Thanh Từ đưa tay qua tay một chút, chân thành nói, Cố Trường Chí tiên sinh thật lâu trước đó cũng là theo một quả nhỏ hạt cắt bắt đầu, có chút dừng lại sau, nàng nói ra một câu Cố Thận ngoài ý liệu lời nói, đối Lý thị người hộ đạo mà nói, thần từ sơn đã rất lớn, lớn đến nhìn không thấy bờ, bao nhiêu năm, nhiều ít chấn thủ người, nhiều ít người hy sinh, đối Cố Trường Chí tiên sinh mà nói, có lẽ thần từ sơn cũng chỉ là một ngọn núi. Cố Thận hít sâu một hơi, hắn đương nhiên minh bạch Lý Thanh Từ ý tứ, thần từ sơn lại lớn, cuối cùng cũng chỉ là một tòa diệu cảnh, tại thần từ sơn bên ngoài còn có cao hơn sơn. Đối với nắm giữ lấy hỏa chủng thần tọa mà nói, bọn hắn muốn nhìn thấy không phải một ngọn núi, mà là càng xa phương xa. Bất quá, đường muốn từng bước một đi. Đối với Cố Thận mà nói, trước mắt sơn đã đầy đủ cao. Thứ nay về sau, ta một tuần tả hữu sẽ tới một lần. Cố Thận chân thành nói, ta muốn trước theo đỉnh núi bắt đầu, thanh lý những này hắc hoa. Lý Thanh Tử nghĩ nghĩ, ngươi là muốn trước bảo đảm thần tử an toàn. Không tệ. Cố Thận gật đầu, nói, thần tử là quan trọng nhất, nơi này là 600 năm trước Lý thị tiên tổ toàn lực che chở địa phương, có lẽ đỉnh núi hắc hoa quét dọn về sau, chúng ta có thể theo đồng nhân đèn bên trên, tìm tới 600 năm trước một chút trận tướng. Ta đồng ý. Cái này đích xác là chính xác nhất mạch suy nghĩ. Lý Thanh Từ chậm rãi đi lễ, trầm giọng nói, sứ men xanh. Lần nữa cảm ơn nhỏ Cố tiên sinh. Thần từ sân hạ. Lý Thanh Tuệ vây quanh hai tay, ngồi xe chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần, có chút ngủ gật, cái đầu nhỏ từ trước sau lay động, như gà con mổ thóc. Phanh một tiếng. Cửa xe trầm đục thanh em đưa nàng bừng tỉnh. Lý Thanh Tuệ rủi rủi mắt, lầu bầu nói, thế nào đi lâu như vậy lần này đăng thần từ sơn, tính cả ôn chuyện, leo núi. Trước trước sau sau dùng 2 đến 3 giờ thời gian, đích thật là đủ lâu. Thần từ sơn bên ngoài cũng đều là nhanh chạm vào tối. Cao Thúc yên lặng lái xe, thật lâu không tốt sao? Ta cái này lấy tiền làm việc thời gian càng lâu, giải thích rõ càng ra sức a. Cố Thận tăng hắng một cái, nghiêm mặt nói, nhưng thật ra là bỏ lên một chuyến đỉnh núi, nhìn một chút nhà ngươi tổ truyền tòa nhà. Ngươi đi thần tử. Lý Thanh Tuệ lập tức khẩn trương lên, tỷ tỷ làm sao lại dẫn ngươi đi loại địa phương kia? Hiếm có. Cố Thận niết miệng, nói, nhà chỉ có 4 bức tường, muốn cho ta lại đi vào một lần, ta đều không vui đâu. Lý Thanh Tuệ nghe xong lời này liền không vui. Tuy, ngươi mới nhà chỉ có 4 bức tường đâu. Ngươi biết đồng nhân đèn nhiều chân quý sao, vạn nhất đụng hỏng ngươi thường nổi sao? Nàng dương nhanh múa vút khí thế hùng hổ đánh tới, bị Cố Thận quay đầu dùng hai ngón tay chống đỡ chán. Lý thị tương lai gia chủ, như thế nào là cái dạng này? Cố Thận có chút đau đầu, nói, ngươi xem một chút tỷ ngươi, nhìn lại một chút ngươi. Câu nói này vô cùng quen hay. Lý Thanh Tuệ từ nhỏ đến lớn nghe vô số lần. Về sau tỷ tỷ đi Thần Từ Sơn, nàng liền rốt cuộc không nghe thấy qua. Mà ngày hôm đó về sau, nàng cũng liền đứng tại Quang Minh Hạng, trở thành Lý thị tương lai người thừa kế. Thứ nay về sau, nàng bắt đầu học được thu liễm chính mình chân thực một mặt, đi đóng vai hợp cách Lý thị gia chủ. Cho nên nàng ngày đầu tiên tại Tuyết Cấm Thành nhìn thấy Cố Thận thời điểm, tại cung tử cùng Mục Nam trước mặt, cho thấy một bộ vô cùng lễ phép hơn nữa ưu nhã dáng vẻ. Bởi vì Cao Thúc làm bạn nguyên nhân, cung tử cùng Mục Nam đều đúng nàng cung kính hữu lễ, thiếu nữ trước mắt, dù sao cũng là Lý thị thiếu chủ. Kỳ thật, đây chẳng qua là 16 tuổi hoàng bao nha đầu. Bản tiểu thư chính là cái này bộ dáng. Ngươi không phục? Lý Thanh Tuệ vẫn như cũng là dương nhanh múa vút bộ dáng, cẩn thận ta dùng ký nguyên thuật, nguyên rủa ngươi hạ nửa. Cố Thận thản nhiên nói, ta có biện pháp nhường đồng nhân đèn tòng thần từ bên trong giải phóng ra ngoài. Cao Thúc, Lý Thanh Tuệ, ta chúc ngươi nửa đời sau áo cơm không lo xôi gió xôi nước, đại phú đại quý lên như diều gặp gió. Chương 341, ngủ cùng, 1, chương 341, ngủ cùng, 1, đem đồng nhân đèn tòng thần từ bên trong giải phóng ra ngoài. Cao Thúc nheo cặp mắt lại, ánh mắt của hắn ngưng trọng lên. Kia 4 ngọn thanh đồng đăng, đối Lý thị mà nói, là tương đối quan trọng phong ấn vật trấn thủ lấy thần từ tứ phương, có thể hình thành cực mạnh kết giới. Những năm gần đây, Lý thị không phải là không có nghĩ tới biện pháp thử nghiệm đem đồng nhân đèn theo trong nhà cổ giải phóng. Chỉ tiếc, đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Một khi xây dịch cái này 4 ngọn đèn, thần từ liền có thể sẽ lâm vào sụp đổ phong hiểm bên trong. Nếu như không có đoán sai, cái này 4 ngọn đồng nhân đèn dường như cũng không hoàn chỉnh. Cố Thận nhìn xem Cao Thúc thần sắc, xác định chính mình phỏng đoán, bọn hắn bị mất chính mình mặt. Không tệ. Cao Thúc nhẹ gật đầu, ngươi nhãn lực không tệ. Cố Thận chân thành nói, nếu như có thể đem cái này 4 ngọn đèn tổng thần từ bên trong giải phóng, có lẽ liền có thể tiến một bước tìm tới đem nó tu bổ hoàn chỉnh phương pháp xử lý. Thế nào giải phóng? Lý Thanh Tuệ chớp mắt to, hiếu kỳ hỏi. Thần từ 4 phía mọc đầy hắc hoa, đem hắc hoa thanh trừ, có lẽ kết giới liền có thể xê dịch. Cố Thận nói rằng, đương nhiên, đây chỉ là ta phỏng đoán, lý luận có thể thực hiện. Cao Thúc đưa ra đánh giá. Hắn ý vị thâm trường nhìn xem Cố Thận, mong muốn thanh trừ thần từ sơn những cái kia hắc hoa, chính mình cũng không cách nào làm được. Phải bao lâu? Lý Thanh Tuệ ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dựa theo trước mắt tốc độ, Cố Thận nghĩ nghĩ, nói, ít nhất cũng phải đợi thêm 3-5 năm. Thần từ sơn đỉnh núi bông hoa, mật độ là bán sơn yêu mấy lần, mấy chục lần. Mong muốn tiêu sát, độ khó cũng cao hơn nữa. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là cổ ốc phụ cận hắc hoa. Cố Thận nói bổ sung, nếu như đồng nhân đèn kết giới là trấn thủ đỉnh núi, như vậy thời gian còn muốn càng lâu một chút. Lý Thanh Tuệ lập tức trên mặt hiện hiện khó nén vẻ thất vọng. 3 năm, 5 năm, đối với Lý thị mà nói, cái này thời gian cũng không dài. Nhưng đối với nàng mà nói, cái này thực sự có chút xa vời. Huống chi, Cố Thận cũng đã nói, cho dù quét sạch hắc hoa, cũng chỉ là tồn đang giải phóng đồng nhân đèn khả năng, chân chính quét sạch thời gian cũng chỉ lại so với cái này càng dài. Có hy vọng, dù sao cũng tốt hơn không có hy vọng. Hít sâu một hơi, tiểu cô nương thần sắc lần nữa khôi phục tỉnh lại. Tại 2 năm này nàng buôn ba trường dã, thậm chí đi xa Đông Châu bên ngoài, không chỉ một lần tìm kiếm giải cứu thần từ sơn phương pháp xử lý, cũng sớm đã làm xong lâu dài phân chiến chuẩn bị. Tỷ tỷ trong núi, nàng tại ngoài núi, chỉ cần có một tia hy vọng, liền tuyệt không buông tha. Chỉ có điều, mình có thể chờ, tỷ tỷ lại đợi không được. Giải phóng đồng nhân đèn khả năng chỉ là bước đầu tiên, đợi đến mọi thứ đều sau khi hoàn thành, Lý Thanh Tử còn có thể còn lại nhiều ít tuổi thọ. Lý Thanh Tuệ thần sắc nghiêm nghị, hỏi, nếu như thực lực của ngươi biến càng mạnh như vậy, giải phóng đồng nhân đèn thời gian cũng liền ngắn hơn. Cố Thận chậm rãi nói, lần nữa nhắc lại, ta không có đánh cược, những này giả thiết chỉ là xây dựng ở trên lý luận có thể thực hiện. Minh bạch. Lý Thanh Tuệ gật đầu, trịnh trọng nói, ngươi cần gì? Chỉ cần Lý thị có thể cầm ra được, cứ nói đừng ngại. Câu nói này nói đến rất là khí phách. Lão bản, đại khí a, uy vũ a. Cố Thận cười cười, ngữ khí thoáng có chút cảm khái tán dương, không hổ là Lý thị gia chủ tương lai, nói chuyện chính là kiên cường. Yên tâm đi, nếu như cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ không khách khí. Chỉ chẳng qua trước mắt, ta cần chỉ là một cái an tĩnh hoàn cảnh. Lý Thanh Tuệ nao nao, ngồi dựa vào xe chỗ ngồi phía sau Cố Thận, chậm rãi nhắm lại hai mắt, thanh âm thoáng có chút không còn chút sức lực nào, đối Cao Thúc nói, rời đi thần từ sân trước, ta muốn lấy một vài thứ, kế tiếp phiền thoái Cao Thúc, đem ta đưa đi thanh chủng lang viên. Lần này thôn phệ nhường Cố Thận cảm nhận được một chút giá rời. Thôn phệ hắc hoa, nhưng thật ra là một cái vất vả sự tình. Cho dù xích hỏa bản thân đặc chất chính là thu nạp vô tự, nhưng liên tục 2 lần đại lượng hấp điểm hút vào, nhường Cố Thận có chút không quá thoải mái dễ chịu, loại phản ứng này khả năng còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Thần từ sơn biên giới chỗ, Cố Thận lấy ra một bộ phận vật liệu một lần nữa trở lại trên xe, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cao Thúc yên lặng nhìn xem một màn này, không nói gì. Tinh thần lực của hắn có thể mơ hồ cảm giác được những này đồ vật là cái gì. Trên thực tế nhân vật như hắn, tinh thần lực đủ để bao trùm nửa cái Tuyết Cấm Thành, chỉ cần là tại cảm giác phạm vi bên trong, cũng không có cái gì có thể giấu giếm được bí mật của hắn. Cố Thận đi thanh trùng lang viên, hiển nhiên là muốn gặp thủ lang người. Tin tức này khẳng định là không thể gạt được Phong Đồng. Chỉ có điều, bây giờ tiểu tử này cùng Lý thị đã đứng ở trên cùng một con thuyền, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn ra tay, thích hợp cho trợ giúp. Xe lái ra thần tử sơn giới, Cao Tiên tinh thần lực trực tiếp chống ra một tòa lĩnh vực, đem phong đồng cảm ứng toàn bộ xé nát. Cố Thận ngủ thật say, hắn chưa từng có cảm giác như vậy, cả người dường như trở thành một sợi phiêu đãng du hồn, lấy lơ lửng chân trời thượng đế thị giác xem kỹ lấy chính mình, hắn có thể cảm nhận được chính mình mỗi một cái lỗ chân lông mở ra hợp, mỗi một tế bào khuyết trương. Hắn dường như nhìn thấy thân thể của mình có một tòa mô hình nhỏ thế giới, kia là một mảnh vùng bỏ hoang, có gió, có mưa, có mặt trời mọc, có mặt trăng lặn, có cơ quốc đổ mồ hôi như mưa trồng trọt người, kinh chập cấp vũ, hạt giống mọc dễ nảy mầm, thổ nhưỡng khai khẩn, lòng sông ban đầu tích. Đây là vạn vật khôi phục, hỗn độn khởi nguyên một mảnh hoang vu thế giới, cũng là một mảnh tịnh thổ. Khi hắn mong muốn càng gần một chút đi quan sát thời điểm, một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm bên hai bên cạnh vang lên. Cố Thận, Cố Thận mở hai mắt ra, ngoài cửa sổ xe là bắn tung tóe hồ quang điện, linh linh diêu bên trong ánh đèn ấm áp mà lại nhu hòa. Ta đây là ngủ thiếp đi a. Cố Thận ký ức dính liền tới thế giới hiện thực. Giờ phút này chính mình hiện đang cao thúc trên xe nghỉ ngơi, tinh thần lực vậy mà không tự chủ được lặn xuống, đi tới linh linh diêu. Chờ một chút, so từ bản thân thiếp đi càng quan trọng hơn là có người đang gọi tên của mình. Ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, Cố Thận lúc này mới chú ý tới. Đối toàn nằm một thiếu nữ, quyển kia thật dày cổ thư bị nàng dùng để lót đầu, nàng cứ như vậy nằm nghiêng, thần sát trang nghiêm, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy ngơ ngẩn cùng trống rỗng. Vừa mới là Trử Linh tại gọi mình. Người đã tỉnh. Cố Thận nhìn xem thiếu nữ, có chút ngoài ý muốn. Trử Linh suy nghĩ, đã qua dòng dã 7 ngày. Đối với nhân loại mà nói, suy nghĩ một ngày đã đầy đủ dài dằng dặc. Mà đối với nguyên dấu hiệu mà nói, suy nghĩ là một cái không có kết thúc chuyện, nghèo nâng sớm đã trở thành quen thuộc, đình chỉ suy nghĩ mới là khác thường. Trử Linh cái gọi là một người yên lặng một chút kỳ thật chính là tại bình ổn linh linh diêu trong xe, bắt đầu siêu kiểm biển sâu kho số liệu bên trong kỳ nguyên thuật cùng Lý Thanh Tuệ tương quan ký ức. Cái này là tương đối số liệu lớn lượng nhỏ nâng. Mục đích của nàng là tìm tới đồng thời ốn nắn sai lầm của mình. Tiếng nói rơi xuống đất, thiếu nữ mất đi tập trung con ngươi từng chút khôi phục, mấy chục giây sau mới có một chút chút sát thái. Ân nàng tựa hồ có chút suy yếu. Nguyên dấu hiệu ngưng tụ tinh thần thể, kỳ thật cũng không có suy yếu kiểu nói này. Chỉ có điều giờ phút này Trử Linh, nhìn qua trạng thái cũng không tốt, rất là đê mê. Chương 341, ngủ cùng 2, chương 341, ngủ cùng 2, nói đúng ra, ta cũng không có ngủ qua. Trử Linh thanh âm rất nhẹ nói, lượng cực kỳ lớn số liệu kiểm tra, tiêu hao nguyên dấu hiệu toàn bộ tính lực, mà biểu hiện bên ngoài chính là ta biểu hiện ra nhân loại đêm ngủ trạng thái, tức nằm nghiêng. Trên thực tế, ta phân ra một bộ phận tính lực, vẫn như cũ cảm giác bên ngoài tất cả. Nếu như dùng vùng lòng cùng căng cứng đến xem như ngủ cùng thanh tỉnh khác nhau, như vậy trong khoảng thời gian này ta chưa hề ngủ, ngược lại so trước đó càng thêm thanh tỉnh. Cái quỷ gì? Ngủ thiếp đi, nhưng không hoàn toàn ngủ thiếp đi. Vậy mình mỗi một lần đi vào linh linh diêu, không đều là bị nhìn ở trong mắt. Cố Thận có chút xấu hổ. Quả nhiên, Trử Linh thanh âm càng nhẹ nói, cái này 7 ngày, ngươi hết thể tiến vào linh linh diêu toa xe 8 lần. Bình quân mỗi 2-11 giờ sẽ có một lần, mỗi một lần đi vào linh linh diêu, ngươi sẽ ở bên cạnh ta đứng yên 30 phút tới 5 tiếng không chờ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cố Thận duỗi tay nâng trán, mong muốn tìm cái lỗ chui xuống. Nô Trử Linh nghĩ, chăm chú hỏi, nếu như ngươi cho là ta là tại đi ngủ như vậy, ngươi mấy ngày nay hành vi hẳn là cái gọi là ngủ cùng. Cố Thận, mặc dù mình hoàn toàn chính xác tại cái nào đó thời điểm sinh ra qua ngủ cùng tâm tư, chỉ có điều Cố Thận tâm tư 10 phần đơn thuần, hắn chỉ là muốn cách Trử Linh càng gần một chút, nhìn kỹ một chút nguyên dấu hiệu tại thế giới tinh thần cụ tượng hóa rất thật trình độ. Đáng tiếc, linh linh diêu toa xe vị trí cũng quá nhỏ một chút, chính mình chỉ có thể ngồi xổm ở toa xe trước chống cằm nhìn xem Trử Linh khuôn mặt. Không có cách nào, ai bảo Trử Linh đẹp mắt như vậy đâu, ai sẽ không muốn nhìn nhiều một hồi. Ta rất ưa thích hành động như vậy. Trử Linh nghiêm túc nói, có thể cảm nhận được ngươi ở bên người, ta cảm thấy rất an toàn. Cố Thận hiếm thấy mặt mo ửng đỏ. Thằng cầu a, cái này chính mình thế nào đỡ được. Khu khu. Hắn chủ động chuyển đổi đề tài, nghiêm túc nói, ngươi ngủ kết quả, a không, kiểm tra kết quả thế nào? Trử Linh lắc đầu. Kiểm tra kết quả cũng không tốt. Ta dùng 7 ngày thời gian, lặp đi lặp lại lục soát kho số liệu 3 lần, bảo đảm chính mình không có số liệu bỏ sót. Hiện tại ta không thể không tiếp nhận một cái hiện thực, cái kia chính là ta chưa hề cùng kỳ nguyên thuật sinh ra qua bất cứ liên hệ gì. Trử Linh khẽ thở dài một cái, có lẽ là ta sinh ra ảo giác. Thật xin lỗi, ta không có sai cảm giác thuyết pháp này, cho nên chỉ có thể là chương trình sinh ra sai lầm. Ta không thể nào hiểu được chính mình đối Lý Thanh Tuệ sinh ra cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Đây thật là dài dằng dặc suy nghĩ a. Khả năng cái này 7 ngày, nàng trong đầu tái hiện ngày xưa mười mấy năm mỗi một giây thời gian, chỉ tiếp, cuối cùng cũng không có tìm được phải có ký ức. Đây chính là Trử Linh nằm ở chỗ này, thất vọng mất mát nguyên nhân a. Cố Thận cảm thấy đau lòng đồng thời, cảm thấy có một ít chút buồn cười. Thì ra nguyên dấu hiệu cũng biết cảm nhận được thất lạc a. Tại kho số liệu kiểm tra không có kết quả về sau, cảm nhận được đời người ngăn trở bất lực thất bại cảm giác. Ta mới vừa từ thần tử sơn đi ra. Cố Thận suy nghĩ sâu xa một lát, sau đó chăm chú giải thích nói, Lý Thanh Tử nói với ta, kỳ nguyên thuật là tin tưởng tức tồn tại thuật pháp. Có lẽ, đây chính là ngươi kiểm tra thất bại nguyên nhân. Trử Linh càng thêm mờ mịt. Tin tưởng tức tồn tại. Tại biển sâu tầng dưới chót ăn khớp bên trong, xưa nay liền không có dạng này thuyết pháp. Tồn tại chính là tồn tại, không tồn tại chính là không tồn tại, không lại bởi vì người tin tưởng hay không mà sinh ra biến hóa. Mà xem như nguyên dấu hiệu nàng làm ra tin tưởng hoặc là không tin lựa chọn, cũng là muốn căn cứ vào kho số liệu kiểm tra về sau kết quả đi tiến hành phán định. Nói cách khác, thế giới của nàng bên trong tồn tại mới sẽ tin tưởng. Đây là cùng kỳ nguyên thuật hoàn toàn tương phản hai thế giới, hoặc là nói hai loại tín ngưỡng. Như vậy ta sai lầm rồi sao? Trừ Linh ngơ ngẩn, có chút vô phương ứng đối nhìn về phía Cố Thận, giọng nói mang vẻ xin giúp đỡ.
Không.
Cố Thận lắc đầu.
Ngươi không có sai.
Như vậy là nàng sai.
Cố Thận lần nữa lắc đầu.
Không. Nàng cũng không sai. Trên thế giới này tồn tại một loại bình chướng vô hình, kia là nguyên dấu hiệu cơ hồ không thể vượt qua nhận biết bình chướng một cái sinh hoạt tại số liệu bên trong dấu hiệu, muốn như thế nào mới có thể đi tìm hiểu ăn khớp bên ngoài kỳ nguyên thuật. Như vậy Trừ Linh khốn hoặc nói, chúng ta
đều đúng.
Nàng nhìn về phía Cố Thận. Lần này, Cố Thận vẫn như cũng là lắc đầu.
Ta không biết rõ.
Cố Thận nghiêm túc nói rằng, vấn đề này, ta không biết rõ ai đúng ai sai.
Có lẽ căn bản cũng không có đúng sai.
Nếu như nhà ngươi dưới lầu có một cây cỏ, nhưng ngươi chưa bao giờ thấy qua, như vậy tại thế giới của ngươi bên trong, nó có phải thật vậy hay không tồn tại đâu?
Trừ Linh há to miệng, cứng miệng không trả lời được.
Bất quá có một câu, ta biết là đúng.
Có chút dốc hết toàn lực, đều nghĩ không hiểu chuyện, cũng không cần suy nghĩ nữa.
Cố Thận đi vào thiếu nữ trước mặt, vẫn như cũ như ngày xưa như vậy, có chút nửa ngồi xổm người xuống.
Lần này Trừ Linh không có ngủ,
mà Cố Thận lấy dũng khí, làm một cái chính mình trước mấy ngày vẫn rất muốn làm chuyện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, từng điểm tới gần, thiếu nữ tại thế giới tinh thần tồn tại giống như chân nhân, khoảng cách gần như thế. Dường như có thể nghe được hô hấp, cùng hỗn loạn nhịp tim.
Trừ Linh cứ như vậy nằm nghiêng.
Nàng nết lên bờ môi, có chút khẩn trương nhìn xem Cố Thận bàn tay tới gần, không có trốn tránh.
Cuối cùng cái này mai bàn tay, rơi vào trên đầu của mình.
Quen thuộc.
Nhiệt độ.
Cố Thận ôn nhu nói, đạo lý này rất đơn giản, phía ngoài mỗi người đều sẽ như thế làm.
Có đôi khi, chỉ cần chờ nhất đẳng, liền sẽ có đáp án.
Tại gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề lúc, tạm thời gác lại.
Đó cũng không phải từ bỏ,
mà là chờ đợi càng thời cơ tốt.
Chờ một chút.
Vì cái gì liền sẽ có đáp án?
Trừ Linh càng thêm không hiểu, lẩm bẩm nói, đáp án chưa bao giờ thay đổi, vẫn ở nơi đó.
Số liệu là sẽ không thay đổi động.
Cố Thận suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đưa ra đáp án của mình.
Bởi vì, tại biển sâu kho số liệu bên trong, vĩnh viễn chỉ ghi lại đi qua mà không có ghi chép tương lai.
Một câu nói kia, nhường Trừ Linh hoang mang, ánh mắt buồn bã bên trong xuất hiện một sợi sáng ngời.
Nàng giống như minh bạch cái gì?
Biển sâu kho số liệu bên trong,
chỉ ghi lại đi qua,
lại không có ghi chép tương lai. Trừ Linh thấp giọng thì thảo, tái diễn Cố Thận lời nói.
Vô số lần kiểm tra, không có kết quả.
Không phải là bởi vì nàng sai,
có lẽ chỉ là bởi vì
đáp án cũng không tại quá khứ, mà là tại tương lai.
Nàng lần nữa hai mắt nhắm lại,
rối loạn tư tự,
hỗn loạn ăn cướp.
Dường như tại thời khắc này,
khôi phục bình tĩnh.
Cảm giác thế nào?
Cố Thận thay thiếu nữ đem loạn điệu sợi tóc vuốt tốt, sau đó chậm rãi xoa nắn lấy đầu. Hắn có chút hiếu kỳ, không biết rõ tại thế giới tinh thần bên trong xoa bóp,
Trừ Linh có cảm giác gì.
Mở miệng lần nữa, lại không có đạt được đáp lại.
Chỉ nghe thấy thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng hít thở âm, quanh quẩn tại trong xe.
Ngủ,
ngủ thiếp đi.
Cố Thận có chút kinh ngạc, lại nghĩ tới thiếu nữ lúc trước lời nói, nguyên dấu hiệu là sẽ không ngủ.
Đây là lại bắt đầu mới một vòng kiểm tra sao?
Chính mình vị này ngủ cùng có phải hay không nên rút lui?
Hắn cẩn thận từng ly từng tí rút tay, một cái tuyết trắng nu để khoác lên chính mình trường quõng.
Tiếp tục Trừ Linh hai gò má hơi có chút phím hồng.
Nàng nhẹ giọng thì thào, giống như là một con mèo, rất dễ chịu, đừng có ngừng.
Chương 342, tự thành phẩm, canh thứ nhất, 1, chương 342, tự thành phẩm, canh thứ nhất, 1, xe tại Thanh Chủng Lăng Viên trước dừng lại.
Đồng thời, Cố Thận chậm rãi theo Linh Linh Diêu tinh thần kết nối bên trong rời đi.
Ngủ một giấc.
Trong thế giới hiện thực cảm giác mệt mỏi tiêu tán rất nhiều.
Dọc theo con đường này phong đồng ta đều thay người che giấu.
Cao Thúc nói, trở về đường, cần ta tới đón a.
Đà tạ Cao Thúc.
Cố Thận cười, chuyện còn lại, liền không phiền phái Cao Thúc.
Vẫn còn rất khách khí.
Thanh Tuệ tiểu nha đầu treo gẹo cười nói, cẩn thận bị Bạch Gia ngồi xổm với bạn.
Bạch Gia?
Cố Thận nhíu mày.
Bạch Lộ đối ngươi thật là nhớ mãi không quên.
Lý Thanh Tuệ nhắc nhở, từ lần trước Bạch Trầm tại Cao Thúc trên tay ăn phải cái lô 4, cái này nữ nhân điên nhìn an phận rất nhiều.
Nhưng trên thực tế, nàng cũng không phải tùy tiện từ bỏ ý đồ cái loại người này.
Mấy ngày này không có ra tay, rất có thể là tại lấy Trầm lợi động.
Ta biết.
Cố Thận chậm rãi gật đầu.
Lấy hắn đối Bạch Lộ hiểu rõ, cũng nên là như thế.
Chính mình có thể ở Xuân Vũ Quan vượt qua một tuần này ngày tốt lành, tỷ lệ lớn là Bạch Lộ xem ở lo cho gia đình trên mặt mũi, không có hành động thiếu suy nghĩ.
Bất quá,
lấy cái kia ma nữ tính cách, sớm muộn sẽ còn lại tìm tới cửa.
Mặt khác,
có thể hay không lại tiết lộ một chút.
Thanh Tuệ chớp chớp mắt to, ngươi đi gặp Thiên Giã đại sư là vì cái gì?
Thủ Lăng người là Ngũ đại gia muốn gặp lại không gặp được tồn tại.
Nàng trấn thủ lấy Thanh Trùng, phụ trách trưởng khống Lăng Viên trận văn, ngưng kết trưởng Giã đại khu siêu phàm nguyên chất.
Không có người nào đi gặp Thủ Lăng người thuyết pháp này.
Đang tương phản, là Thủ Lăng người muốn gặp ai?
Thiên Giã đại sư không muốn thấy, như vậy ai đều không thể tiến vào bên trong lăng.
Cố Thận lần này lại vào Thanh Trùng, chỉ sợ lại muốn gây nên Ngũ đại gia một hồi suy đoán.
Ngươi nói sai.
Cố Thận dựng thẳng lên một ngón tay, cười cười, không phải ta muốn gặp Thiên Giã đại sư, mà là Thiên Giã đại sư muốn gặp ta.
Về phần mục đích chuyến đi này, ta nói ta cũng không rõ ràng, ngươi tin không?
Lý Thanh Tuệ nâng lên má phấn, trừng mắt Cố Thận trong tay cái dương.
Ngươi nhìn, ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách nào.
Cố Thận nhún vai, cười bổ sung một câu, lui một bước.
Coi như ta biết, cũng không nói cho ngươi. nói xong trực tiếp xuống xe. Cố Thận không có đi nhìn Lý Thanh Tuệ biểu lộ, bất quá hắn suy đoán, vị này Lý đại gia chủ nhất định bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này, Cố Thận ngược lại là đoán sai. Cao thúc, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy, kia trong dương là cái gì a? Cố Thận sau khi xuống xe, Lý Thanh Tuệ ngồi ở ghế sau, vuốt vuốt hai gò má, nàng nhìn xem phương xa bao phủ sương mù mây thanh trùng lam viên, nhẹ giọng mở miệng. Cao thúc ôn nhu nói, tiểu thư, người cũng nên có chút bí mật. Đương nhiên, Lý Thanh Tuệ ghé vào cửa sổ xe bên cạnh, dương mắt nhìn lấy thiên, buồn bã nói, chỉ có điều trưởng giã nơi này không thích người có bí mật, hoặc là nói ngũ đại gia không thích bí mật tồn tại. Bầu trời kia trên tầng mây lít nha lít nhít đều là phong đồng, Lý thị gia chủ quyền hạ có thể xóa đi lần này hành tích ra. Lý Thanh Tuệ bỗng nhiên mở miệng. Cao thúc khẽ giật mình. Có thể, nhưng Cao thúc muốn nói, nhưng tiểu thư ngài bây giờ còn không phải gia chủ, sớm vận dụng quyền hạ có chút không ổn, có thể sẽ gây nên trưởng lão biết một chút bất mãn. Có thể như vậy đủ rồi, hiện tại liền giúp ta kết nối biển sâu a, ta phải vận dụng gia chủ tương lai quyền hạ. Lý Thanh Tuệ bình tĩnh nói, ta không hy vọng có người biết Cố Thận đi số 447 công lộ, cũng không hy vọng có người biết hắn tới thanh trùng. Ta muốn đem một đoạn này hành tích toàn bộ xóa đi, nhường Cố Thận cái này 12 giờ toàn bộ trở thành trống không. Cao thúc trầm mặc một lát, nói, theo thần từ sơn chiếc xe kia đến xem, Cố Thận khả năng còn phải lại đến thanh trùng không ít lần. Chẳng lẽ mỗi một lần đều phải vận dụng gia chủ quyền hạn sao? Quyền trượng sinh ra chính là vì cho người ta sử dụng, không phải sao? Lý Thanh Tuệ quay lại ánh mắt nhìn về phía Cao thúc, nàng cười cười, huống chi ta cũng không thích trưởng giã dạng này quang minh thế giới, bốn phương tám hướng đều là ánh mắt, không có bí mật gì để nói. Có cực cao quyền hạn tiến vào thâm thủy khu, ngay tại kho số liệu bên trong lục soát người gần nhất 12 giờ hành tích đi chép. Cố Thận bước vào lăng viên không đến bao lâu, trừ linh thanh âm liền trong đầu vang lên. Hắn nhíu mày, nhanh như vậy, có thể tra được đi ra là ai a? Nguyên dấu hiệu tại cao cấp lục soát bên trên bị hạn chế quyền hạn, ta không cách nào tra ra đối phương chân thân. Nhưng theo ăn khớp thêm phòng bên trên không khó phán đoán, đối phương quyền hạn phi thường cao. Trừ linh ngưng trọng nói, đồng thời cũng có thể xác định người này không phải là bại lộ, nàng căn bản không có đủ dạng này đẳng cấp. Đây ít nhất là trường giã ngũ đại gia gia chủ, khả năng có quyền hạn. Chờ một chút, ngũ đại gia gia chủ. Cố Thận vừa mới ý thức được cái gì, trừ linh báo cáo vang lên lần nữa, phần này quyền hạn ngay tại xóa bỏ hành tích của ngươi ghi chép. Đây không phải đang điều tra, mà là tại giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Là Lý Thanh Tuệ. Cố Thận lập tức minh bạch vị này quyền hạn chủ nhân là ai. Chính mình chân trước hạ cao thúc xe, đi vào thanh trùng, chân sau hành tích ghi chép liền bị tiêu hủy. Rất rõ ràng, đây là Lý Thanh Tuệ đang giúp mình giải quyết tốt hậu quả. Xem ra không cần ta xuất lực. Trừ Linh nói, ngươi theo Xuân Vũ quan rời đi, tới số 447 công lộ, lại đến thanh trùng ghi chép, bị triệt để thanh trừ. Không có ai biết ngươi cái này nửa ngày đi nơi nào, gặp người nào. Không, Trừ Linh chậm rãi nói, chuẩn xác mà nói, hẳn là không có phong đồng biết, trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Những cái kia không có tình cảm, sẽ không nghỉ ngơi ánh mắt. Chỉ phụ trách bắt giữ trên mặt đất phát sinh tất cả. Đối với mật thiết chú ý ngươi động thái ngũ đại gia mà nói, ngươi động tĩnh cũng không có đoán. Chỉ có điều những chuyện này, theo trên mặt bàn chuyển đến địa đề hạ. Trừ Linh dường như minh bạch cái gì, cảm khái nói, Lý Thanh Tuệ mục đích làm như vậy là vì chuyển di ánh mắt. Cố Thận trầm rãi nói, nàng đang giúp ta hấp dẫn ngũ đại gia ánh mắt. Lý thị gia chủ xóa đi một bộ phận hành tích, nhưng Cố Thận cái này nửa ngày làm chuyện biến thành bí mật. Có thể đối ngũ đại gia mà nói, chỉ sắp xảy ra chuyện cũng sẽ không là bí mật, bọn hắn sẽ đi suy đoán Cố Thận cùng Lý thị đến rốt cuộc đã làm gì, giao dịch gì. Ma thuật sư tại lừa dối người xem thời điểm, luôn luôn muốn lừa gạt người xem ánh mắt để bọn hắn ánh mắt rời đi chân chính địa phương trọng yếu. Cố Thận thanh âm có chút phức tạp, nói, Lý Thanh Tuệ tiểu cô nương này thật không đơn giản, ai nhất là, nàng làm những chuyện này, không cùng chính mình chào hỏi. Làm việc tốt không lưu danh. Cái này là muốn im hơi lặng tiếng bán một món nợ ân tình của mình. Số liệu đã xóa bỏ hoàn thành. Đoán chừng thời gian thực buồng giám sát bên trong đám người kia hiện tại đã trợn tròn mắt. Trừ Linh cảm thấy có chút buồn cười, bọn hắn không cách nào bắt giữ tung tích của ngươi, cũng không xác định thành trùng đến tuột cùng là cuối cùng đứng, vẫn là một cái chướng nhãn pháp. Bởi vì không có ánh mắt cho nên chi sau đó phát sinh mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào suy đoán. Chương 342, tự thành phẩm, canh thứ nhất, 2, chương 342, tự thành phẩm, canh thứ nhất, 2, trên đời này khó tin cậy nhất đồ vật chính là suy đoán. Cố Thận ngẩng đầu. Hắn nóng nhìn tân mây, đông nhiên minh bạch vì cái gì Lý Thanh Tuệ tùy thân xuất hành, cũng phải làm cho cao thúc phóng thích lĩnh vực, che đậy phong đồng. Bởi vì không thích những cái kia ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, cho nên đem bọn nó đâm thành mù lòa. Tại công chúng trường hợp hạ, nàng tại phong đồng dưới nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là Lý thị gia chủ biểu diễn, mà cao thúc chống đỡ mở lĩnh vực về sau, nàng mới là cái kia đồng chân vô tả Lý Thanh Tuệ. Cố Thận cảm khái nói, thật là một cái có tỷ khí tiểu cô nương a, ngươi thiếu một món nợ ân tình của nàng. Trừ Linh chân thành nói, ta sẽ giúp ngươi nhớ kỹ. Vậy thì làm phiền ngươi, thân yêu Trừ cô nương. Cố Thận cười cười, đối với không khí vái chào thi lễ, nói, kế tiếp, ta muốn đi vào thanh trùng bên trong lăng, tinh thần kết nối trong hội đoạn, ngài còn có cái gì phân phó sao? Trong xe thiếu nữ sắc mặt hơi đỏ lên. Cái gì thân yêu? Buồn nôn. Nàng xì một tiếng kinh miệt, nói, vô sự, bãi triều. Sàn sạt một đạo rất nhỏ dòng điện thanh âm theo trong đầu lướt qua. Trừ Linh không có chờ Cố Thận tiến vào bên trong lăng, liền chủ động cắt ra kết nối. Thiên Giá đại sư chậm rãi mở mắt. Mèo hoa trên mặt nạ dường như chạy xôi hai xóa hoàn toàn khác biệt sắc thái. Tối sầm, tái đi. Cả đời, vừa chết. Theo nàng mở mắt, trên mặt nạ hai xóa nhan sắc một lần nữa giao hòa. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong tốc độ phải nhanh. Thủ lăng người nhìn xem mang theo cái dương Cố Thận, ôn nhu nói, thu thập những tài liệu này, hẳn là liền không dễ dàng đâu. Đem nó im hơi lặng tiếng đưa vào thanh trùng, càng không dễ dàng. Theo nàng biết, kia phần danh sách bên trên một chút vật liệu, chỉ có Bắc Châu mới có thể điều động. Đều đã làm xong. Cố Thận đi vào trước đây, chậm rãi đem cái dương buông xuống, bất quá đem những tài liệu này đưa vào thanh trùng, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, trong dương chỉ là trong đó một bộ phận. Còn lại vật liệu, còn có một xe ngựa, khả năng còn muốn chia rất nhiều lần, mới có thể đưa tiền đến. Tu bổ thanh trùng, vốn cũng không phải là một chuyện nhỏ, không phải một ngày chi công. Thủ lăng người chân thành nói, kế tiếp, chỉ sợ còn làm phiền ngươi nhiều đến mấy lần. Cố Thận nuốt nuốt mi tâm, đến cũng là vấn đề nhỏ, chính là bên ngoài đám người kia nhóm, không dễ lừa ai chính mình năm lần bảy lượt đến thanh trùng, cũng nên có nguyên nhân. Thủ lăng người chỉ là mỉm cười. Nàng cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem Cố Thận. Chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng nàng có thể hiểu rất rõ Cố Thận. Lái như vậy miệng, lộ ra lại chính là có việc muốn nhờ. Thiên Giã đại sư, ngài cũng đừng cầm dạng này ánh mắt nhìn ta. Cố Thận cười khổ một tiếng. Tấm kia mèo hoa mặt nạ, nhìn được bản thân mỡ ngỡ. Hắn thành khẩn nói, ngài là không biết rõ, bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Lần này tiến đến, may mắn mà có Lý Thanh Tuệ dùng quyền hạn xóa đi hành tích ghi chép, nếu không liền phải lộ tẩy. Nhiều đến mấy lần, sớm muộn muốn bị hoài nghi. Câu nói này, cũng là lời từ đáy lòng. Danh chính, khả năng ngôn thuận. Cố Thận chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn cái gì tên? Thủ lăng người đi thẳng vào vấn đề. Cố Thận thấp giọng hò khan một tiếng. Hắn ngại ngùng cười nói, ta muốn theo ngài học tập thuật bói toán. Về sau chính là Trầm Mặc. Lâu dài Trầm Mặc. Bên trong lăng vùng bỏ hoang bên trên gió xoáy mây thư, cây cỏ tung bay, treo lủng lẳng ngồi xếp bằng thủ lăng người dường như đá điêu trùng trùng là tử vật, cũng không nói lời nào, cũng không động tác, cũng chỉ là lặng im. Dường như linh hồn đều rời đi thể xác. Cố Thận gãi đầu một cái, nói, không có thể học được chân lý, có thể học một chút xíu da lông cũng được, lại là mấy chục giây sau lặng im. Không phải không dạy ngươi. Thủ lăng người cuối cùng mở miệng, mèo hoa dưới mặt nạ ánh mắt lần nữa khôi phục linh động, nàng lắc đầu, nói, ta vừa mới nhìn qua tư chất của ngươi, ngươi không cách nào tu hành ta thuật bói toán. Thì ra vừa mới lặng im, không phải do dự, mà là tại dùng phương thức đặc thù quan sát chính mình. Cố Thận chú ý tới Thiên Giã đại sư dùng từ, không phải không thích hợp, mà là không cách nào tu hành. Đây là ý gì? Hắn có chút hoang mang. Nếu như thuật bói toán đơn giản như vậy toàn bộ ngũ châu chỉ có thể có hai người có thể vận dụng sao? Thủ lăng người duỗi ra một ngón tay, chậm rãi lắc lắc, nói, ngươi phải biết, thế giới này vĩnh viễn là công bằng, đạt được càng nhiều, nỗ lực càng nhiều, thiên bình hai bên vĩnh viễn là ngang nhau. Ta như thế, Trung Châu Nguyên Chi Tháp dự ngôn gia cũng như thế. Nàng có chút dừng lại. Lý Thị bảo hộ Thần Sơn những người kia cũng giống như thế. Cố Thận con ngươi co vào. Thuật bói toán cần vứt bỏ rất nhiều. Thủ lăng người do dự một chút, châm chước nói, rất nhiều chúng ta vốn nên có vật phẩm quý giá, ngươi nỗ lực càng nhiều, nhìn thấy càng nhiều. Thí dụ như đâu? Cần phải bỏ ra thứ gì? Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí nghe ngóng hỏi. Thủ lăng người không có dấu diếm. Đây là một môn thuộc về trí giả đoán được chi thuật, mong muốn làm tuyệt đối trí giả liền phải trình độ lớn nhất giữ lại tinh thần, dứt bỏ nhục thân. Nàng chậm rãi nhấc lên một góc vằn đen mây bảo, thanh âm ép tới rất thấp, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi bằng lòng bỏ qua nhục thân của mình à? Đúng nghĩa, bỏ qua nhục thân. Làm cho người sợ hãi một màn xuất hiện. Kia tập áo bào đen bị tóm lên một góc, sau đó bị gió thổi đến phồng lên. Thủ lăng người lộ ra chính mình một cánh tay. Kia là một đầu khô cạn, chỉ còn lại bạch cốt cánh tay, phía trên bám vào lấy còn sót lại một chút vết nhục, da thịt, còn có lưỡi dao thổi qua ma sát vết tích. Cố Thận bị khiếp sợ đến. Đây là ta đặt ở thiên bình bên trên tự thành phẩm, cũng là thuật bói toán một cái giá lớn. Thiên Giã đại sư chậm rãi thu hồi tay áo, lớn gió thổi qua, cố này dưới hắc bảo huyền chuyển thân thể bị thổi làm lồi lõm chặt chẽ, giờ phút này lại có chút làm cho người tê cả da đầu. Thuật bói toán một cái giá lớn là bỏ qua nhục thân, cắt thịt. Vừa mới kia đoạn cánh tay, rất có thể cũng không phải là nhất nhìn thấy mà giật mình bộ vị. Bây giờ Thiên Giã đại sư, toàn thân trên dưới còn có mấy khối hoàn hảo bộ vị, hay là đây chỉ là một bộ khô lâu? Ngươi bây giờ còn muốn học không? Thủ lăng người nhàn nhạt mở miệng, muốn học lời nói, ta có thể dạy ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trước cắt lấy một bộ phần thịt. Cắt đứt một ngón tay lời nói, có lẽ ngươi liền có thể nhìn thấy ngày mai sẽ xảy ra cái gì. Không, vẫn là không được. Cố Thận thần sắc có chút tái nhợt, hắn là thật là có chút bị chấn động tới. Cắt thịt tu hành thuật bói toán, chính mình có thể sống bao lâu? Coi như sống sót, đừng nói gặp phải bạch tụ, lại cùng Thẩm Ly đánh một trận, chính mình toàn thân khung xương đoán chừng đều sẽ bị đánh cho tan ra thành từng mảnh. Môn thuật pháp này hoàn toàn chính xác không thích hợp bản thân. Tốt, chúng ta vẫn là nói về chuyện lúc trước a. Thủ lăng người rất hài lòng nhìn thấy Cố Thận hiện tại thần sắc. Liên quan tới tiến vào thanh trùng một chuyện, ta có cái chủ ý. Nàng mỉm cười nói, ngươi mong một tên. Ta có thể cho ngươi một cái tên, một cái quang minh chính đại tên. 1.500 người phiếu, đêm nay còn có một canh, chờ không nổi trước tiên có thể ngủ. Chương 343, học sinh, canh thứ 2, chương 343, học sinh, canh thứ 2, cái gì tên? Cố Thận giật mình. Thiên Giã đại sư không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là chuyển mà nói rằng, đầu tiên, ta không cách nào rời đi bên trong lăng. Mà thanh trùng ngoại bộ lăng viên những cái kia trật văn, dù sao vẫn cần có một người tới sửa bổ. Mà người kia rất lộ ra lại chính là ta. Cố Thận có chút bất đắc dĩ, đây là hắn đã sớm đoán được chuyện. ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Thiên Giã đại sư mỉm cười. Đã muốn tu bổ trận văn, ngươi khó tránh khỏi muốn học tập những cái kia trên bản vẽ của văn. Thiên Giã đại sư nói khẽ, mà có thể hướng dẫn cho ngươi người chỉ có một cái ngươi. Cố Thận có chút minh bạch cái gì? Là thanh chủng trận văn bản vẽ, đều là một chút tối nghĩa cổ đại văn tự, những văn tự này cũng là Cố Thận cho tới nay mong muốn truy tìm bí mật. Rất hiển nhiên, chuẩn bị là một không thể nhờ vào người. Gia hỏa này toàn bằng thiên phú và trực giác, có thể xem hiểu bản vẽ đã là một cái kỳ tích, chỉ có điều theo hắn đem thanh chủng trận văn xây phản chuyện này đến xem, hướng hắn thỉnh giáo cũng không đáng tin cậy. Đem so với trước, chân chính chấp trưởng thanh chủng đại trận Thiên Giã đại sư mới là thông hiểu người. Bên trên lần gặp gỡ, nàng cũng không có nói với mình vì sao có thể xem hiểu bản vẽ. Bất quá, những này cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể đi theo Thủ Lăng thân người hầu học tập cổ văn, như vậy đủ rồi. Những này cổ đại văn tự, cùng Đồ Linh tiên sinh, cùng cổ văn hội có trực tiếp mà mật thiết liên hệ. Ngài muốn chỉ đạo ta học tập cổ văn? Cố Thận ánh mắt sáng lên, là học tập thanh chủng trận văn bản vẽ. Thiên Giã đại sư lắc đầu, cải chính, cổ văn hai chữ này thực sự quá lớn, tất cả mọi người muốn biết những văn tự này bên trong tích chứa bí mật, nhưng cho dù là Alan Tu Dịn, cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Ta đối với mấy cái này thanh chủng bản vẽ sở dĩ hiểu rõ, một nửa là bởi vì ở chung thời gian quá dài, một nửa là bởi vì thuật bói toán mang tới thăm dò hiệu ứng. Nếu chỉ là truyền thụ trên bản vẽ cổ văn nội dung, vậy liền không có vấn đề. Đã đi theo ta học tập, vậy liền là đệ tử của ta, đệ tử. Thiên Giã chậm rãi nói, cái này chính là ta muốn cho ngươi tên. Ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, ngươi tại thanh chủng bên trong đi theo ta học tập, về phần học tập cái gì, ngươi hẳn là minh bạch nói thế nào. Nói về phần này, Cố Thận một chút liền thông, cái này đích xác là một cái rất tốt tên đi theo Thủ Lăng người học tập thuật bói toán, cho nên thường xuyên tiến vào lăng viên, vô cùng hợp lý, hơn nữa, dùng tốt phi thường, không hề nghi ngờ. Cái này tên, đủ để cho bất cứ người nào trở thành trường giã hồng nhân. Tất cả mọi người khát vọng xem bói có thể từ đầu đến cuối tiếp xúc không đến Thủ Lăng người, bây giờ bọn hắn có thể tiếp xúc Thủ Lăng người học sinh. Chỉ là ngươi sẽ nhiễm rất nhiều phiền toái. Thiên Giã đại sư chậm rãi nói, ngươi bằng lòng muốn cái này tên sao? Cố Thận lâm vào suy tư. Hắn không có trực tiếp bằng lòng, mà là chậm rãi hỏi, Thiên Giã đại sư, liên quan tới thuật bói toán một cái giá lớn. Bên ngoài những người kia, có biết không? Ngoại trừ Cố Trường Chí, không người biết được ta chân chính bộ dáng. Thủ Lăng người đưa ra một khía cạnh trả lời, những năm gần đây, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta dưới hắc bào túi ra người. Cố Thận thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có trực tiếp đáp ứng, chính là lo lắng. Tu hành thuật bói toán một cái giá lớn rõ ràng như thế. Nếu như mình thừa nhận Thủ Lăng người đệ tử thân phận, như vậy vạn nhất có một ngày bị nghi ngờ, cắt thịt chuyện này, chính mình là quả quyết không làm được. Như thế nào? Thủ Lăng người mỉm cười hỏi. Ta muốn theo ngài học tập cổ văn, nhưng liên quan tới nhập lăng chuyện này, ta cũng có một ý kiến. Cố Thận chậm rãi nói, ngài nhìn dạng này như thế nào treo lủng lẳng trên tảng cây Thiên Giã đại sư, yên tĩnh nghe. Lông mày của nàng chậm rãi bốc lên. Sau khi nghe xong, nàng trầm mặc thật lâu, hỏi, người xác định muốn như vậy sao? Đã đại sư ngài không quan tâm sau lưng thêm một cái tu hành thuật bói toán đệ tử, Cố Thận cười nói, như vậy chuyện này, vì cái gì không thể được? Thanh chủng trận văn tu bổ, cũng không như trong tưởng tượng phức tạp. Thủ Lăng người lấy ra lúc trước xây dựng thanh chủng bản vẽ, những này bản vẽ tại thế giới tinh thần bên trong đạt được thắc ấn, một chương lơ lửng tại Cố Thận trước mặt, có mấy ngàn chương hàng và tấm. Chậm nhìn, để cho người ta hoa mắt. Nhìn kỹ, thì càng là đầu não mê muội. Mỗi một tờ bản vẽ đều khắc họa lấy tối nghĩa cổ đại văn tự, những này cổ văn dường như cùng hồng môn khác biệt, Cố Thận đọc thời điểm, không có trực tiếp sinh ra tinh thần cảm ứng. Căn cứ liên bang tìm đòi, trước mắt Ngũ Châu đã biết cổ đại văn tự đại khái chia làm hai loại loại lớn hình. Một loại là quy tắc hình văn tự, chủ động phát ra tinh thần ba động, chỉ cần đọc liền sẽ cùng văn tự sinh ra siêu phàm cảm ứng. Dạng này văn tự bị cho rằng là văn bản rõ ràng biết quy tắc, Thủ Lăng nhân đạo, mà một loại khác thì là công năng hình văn tự. Siêu phàm cảm ứng vô cùng nội liễm, cần phải cẩn thận cảm ngộ, trải nghiệm mới có thể hiểu văn tự hàm nghĩa. Thanh chủng trên bản vẽ những văn tự này là thuộc về cái sau. Cố Thận yên lặng gật đầu. Như thế đến xem, hồng môn bên trên cổ văn chính là cái trước. Hai cái này tựa như là băng cùng lửa. Cốc Vũ quyển bên trên những cái kia cổ văn cũng hẳn là công năng hình văn tự, cần cố ý phá giải, đọc, lý giải. Nhưng tất cả cổ văn đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là chỉ có thể hiểu ý, không thể nói. Thiên Giã đại sư chân thành nói, dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, dùng thanh âm không cách nào truyền lại. Thậm chí chúng ta đều không xác định, nhân loại có phải thật vậy hay không có đọc lên năng lực của bọn nó. Mà bởi vì những này đặc chất, mong muốn học tập cổ văn, liền cần quan tưởng. Nàng ý vị thâm trường nói, ngươi hẳn là rất quen thuộc. Bốn mùa vùng bỏ hoang chính là quan tưởng sau kết quả, mà kinh chập cùng cốc vụ không cách nào bị mang đi nguyên nhân, cũng là bởi vì cổ đại văn tự đặc tính dẫn đến. Nguyên cuốn lên những cái kia cổ văn, căn bản là không có cách thắc ấn, trừ phi giống La Nhị dạng này tinh thần thiên tài, có thể đem toàn bộ mộng cảnh đều nhớ kỹ, phục khắc. Kế tiếp, ta sẽ trước hướng ngươi truyền lại. Cái thứ nhất trận văn quan tưởng đồ, tòa này trận văn ở vào thanh trùng trung ương, tự tượng di tích thứ 7 trận nhãn, cũng là chúng ta muốn tu bộ tòa thứ nhất trận văn. Thiên Giã đại sư tiện tay một dẫn, mười mấy chương cổ văn bản vẽ theo gió phiêu khởi, mười phần chỉnh tề trận liệt tại Cố Thận trước mặt. Những bản vẽ này bên trên khắc họa cổ văn, tại Thiên Giã đại sư tinh thần lực chỉ dẫn phía dưới, tán phát ra trận trận huy quang. Cố Thận ngồi xếp bằng, bốn phía cây cỏ tung bay, hắn yên lặng nhìn xem những bản vẽ này, mi tâm xích họa lượn lờ chiếm cứ. Quá trình này cần một chút thời gian, có thể sẽ có chút lâu. Ngươi muốn ổn định lại tâm thần đi lĩnh hội. Thủ Lăng người ôn nhu nói, chờ ngươi hoàn thành lĩnh hội về sau, nếu có vấn đề, ta lại vì ngươi giải đáp.
Tốt.
Cố Thận chăm chú gật đầu. Sau một khắc, bản vẽ tán phát huy quang đem hắn bao phủ. Hắn hai mắt nhắm lại. Treo lủng lẳng trên cây Thiên Giã đại sư cũng theo đó hai mắt nhắm lại. Lĩnh hội bản vẽ này, hẳn là cần một giờ a. Vùng bỏ hoang trên không phong vân cuộn cuộn. Thủ Lăng người chuẩn bị ngủ một lát, tĩnh dưỡng tinh thần, những năm gần đây trấn thủ thành trùng thời gian, nàng đều là như thế vượt qua. Nhưng mà không đến 3 phút, một thanh âm liền chậm rãi vang lên. Đại sư, ta lĩnh hội tốt, sáng mai còn có đổi mới. Chương 344, lĩnh hội cổ văn chương 344, lĩnh hội cổ văn Cố Thận, ta lĩnh hội tốt. Thủ Lăng người, trên đời này thật sự có người loại này tồn tại sao? Mặc dù đã sớm biết, Cố Thận là bởi vì giải mộng thực lực quá cứng, cầm xuống S cấp cho điểm, nhưng chân chính kiến thức đến cái này năng lực thần kỳ thời điểm, cho dù là Thiên Giã đại sư, cũng không khỏi bị chấn kinh một thanh. Mèo hoa dưới mặt nạ ánh mắt, biến cổ quái. Chính mình lúc trước hao tốn một giờ mới ngộ ra yếu điểm cổ văn bản vẽ. Cố Thận chỉ dùng 3 phút liền hoàn thành lĩnh hội. Ta thấy được vô biên sương mù, cùng một tôn pho tượng to lớn. Pho tượng cái bệ khắc lấy 10 hình lục giác đường vân. Cố Thận vừa nói, một bên chậm rãi đưa tay, phát họa lấy chính mình trong mộng cảnh nhìn thấy trận văn lộ tuyến. Kia là rất phức tạp một đạo trận văn đồ tuyến, chính xác. Toàn bộ chính xác. Thủ Lăng tiếng người âm có chút phức tạp, nói, ngươi làm như thế nào? A Cố Thận gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ, nói, cái này dường như cũng không khó, bởi vì trận văn đồ tuyến ngay tại kia. Ta xem qua đi, thế là liền thấy. Quả nhiên, giữa người và người có khác biệt. Đối với một ít dị bẩm thiên phu yêu nghiệt mà nói, lại phức tạp một cảnh, chỉ cần nhìn một chút liền giải khai. Cố Thận liếc mắt thời gian, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tốc độ của ta rất nhanh sao? Bởi vì liên quan đến giải mã cổ văn cho nên hắn cũng không có tương quan khái niệm. Cái này cùng mình trước kia giải mộng có chút cùng loại, lại có chút khác biệt. Thiên Giã đại sư ngưng tụ cổ văn huyễn cảnh cũng không phải là vì vây khốn chính mình, hoặc là công kích mình. Cho nên ở đằng kia trận quan tưởng trong mộng cảnh, Cố Thận chỉ có thể xung làm một cái manh mối tìm người. Khi tìm thấy chính mình cho rằng câu trả lời chính xác về sau, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rời khỏi mộng cảnh. Nếu như chỉ có một mình hắn, như vậy chính xác hay không, liền cần dài dằng dặc thí nghiệm. Bây giờ có Thiên Giã đại sư tại, có thể giảm mất rất nhiều thời gian. Tốc độ không tính chậm. Thủ Lăng người mặt ngoài như thường, để ép Cố Thận kỳ vọng, nói, chỉ có thể nói, thiên tư còn có thể. Nơi này có 2.650 tòa siêu phàm trận văn, ngươi muốn học tập cổ văn bản vẽ nhiều đến hàng và tấm. Cái này cần rất dài thời gian rất dài. Cố Thận đơn giản tính toán một cái. Nếu như mỗi một tòa trận văn bản vẽ linh hội, chính mình cũng giống là trước kia như thế. 3 phút xong việc. Kia dường như cũng không cần thời gian quá dài. Thiên Giã đại sư liếc mắt liền nhìn ra Cố Thận tâm tư. Nàng than nhẹ một tiếng, tốt a. Ngươi đúng là tinh thần hệ bên trong vạn người không được một thiên tài. Ta chưa bao giờ thấy qua giải mộng giống ngươi như vậy nhanh chóng người, chỉ có điều lĩnh hội cổ văn chuyện này, cũng xác thực không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cố Thận ngưng thở, chăm chú lắng nghe. Có thể đọc cổ văn chỉ là bước đầu tiên. Thủ Lăng người chậm rãi nói, mỗi một tòa trận văn, ngươi cần phá giải ra nó vận chuyển phương hướng, kết hợp với nhau. Về sau lại là biến hóa phức tạp. Cái này cần khổng lồ tính lực, mà tính lực phía sau, chính là ngươi cần thiết nỗ lực thời gian. Minh bạch. Cố Thận có chút giật mình. Xem hiểu chỉ là bước đầu tiên. Phá giải, vận chuyển, tổ hợp. Đây là không có đường tắt bước thứ hai. Như thế đến xem, chính mình học tập thanh trùng cổ văn cần thời gian, liền gia tăng thật lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi nội tình rất tốt, có thể giảm mất rất nhiều thời gian. Thiên Giã đại sư chân thành nói, thanh trùng tòa đại trận này, cho dù ta cố ý truyền thụ, những cái kia thiên phú thường thường ra hỏa, cũng muốn dùng trên 10 năm, mấy chục năm, khả năng hoàn thành bước đầu tiên lĩnh hội. Những bản vẽ này bên trên cổ văn cũng sẽ không chủ động hấp dẫn người đọc, cho nên Thủ Lăng người tinh thần chỉ dẫn cũng tương đối quan trọng. Nếu như không có những này chỉ dẫn, Cố Thận muốn đi vào cổ văn một cảnh, sợ rằng cũng phải tốn hao một chút công phu. Cố Thận hít sâu một hơi, nói, kia, ta tiếp tục đi lĩnh hội tiếp theo tờ bản vẽ. Tham thì thâm, mong muốn học tập cổ văn, liền không thể chỉ đợi ở bên trong lăng lĩnh hội bản vẽ, đàm bình trên giấy, không dùng được. Thiên Giã đại sư nói, ngươi mang lên Tử Ngân cùng Tuyết Đống Thổ đi lĩnh hội chỗ, nhìn một chút nơi đó trận văn tô lại tuyến, có phải hay không xuất hiện vấn đề, nếu có chút bị hao tổn, kia cứ dựa theo ngươi trong thăng ngộ ký ức, một lần nữa tô lại tuyến. Cố Thận mang theo cái dương, đi tới cự tượng di tích trước đó. Nơi này một mảnh sương mù, chính mình cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ cảnh vật gì. Chỉ có điều tuân theo Thiên Giã đại sư tiếng lòng, hắn cũng không có mất phương hướng, mà là đi tới lúc trước tòa kia trận văn vị trí. Đứng tại một tòa cự tượng phía dưới, Cố Thận trong lòng lần nữa sinh ra nhỏ bé cảm ứng. Trước kia coi là đây là cự tượng mang cho tâm linh của mình rung động. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, có lẽ cũng cùng thanh trùng khắc xuống trận văn có quan hệ. Thiên Giã đại sư thân ở bên trong lăng, lại đối lăng viên bên ngoài gió thổi cỏ lay động như lòng bàn tay. Nếu như mình tìm hiểu thanh trùng những này trận văn, có lẽ cũng có thể làm được tương tự tình trạng. Cố Thận phóng xuất ra chính mình xích hỏa, tra xét cự tượng cái bệ bên trên ảm đạm đường vân, đích thật là bởi vì tuế nguyệt lâu dài, cái bệ có chút mài mòn, trận văn câu tuyến có một bộ phận đã biến mất. Hắn đánh mở dương, lấy ra bao tay, sau đó tại xích hỏa bọc vào, đem Tử Ngân cùng đồng thổ lấy ra. Một lát sau, Cố Thận dựa theo trí nhớ của mình, hoàn thành câu tuyến. Thủ Lăng thanh âm của người trong khoảng thời gian này không có vang lên. Cự tượng di tích tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thế là hắn ngẩng đầu lên, đối với bầu trời tra hỏi. Đại sư, đây coi như là trận văn tu bổ hoàn tất a. Ta một mực nhìn lấy ở đây, ngươi không cần đối với thiên không tra hỏi. Thiên Giã đại sư thanh âm có chút bất đắc dĩ. Cố Thận xấu hổ cười cười. Hắn cũng không có cảm nhận được cùng loại tinh thần lực lượng như vậy tại bên cạnh mình xuất hiện, cũng không có cảm nhận được bị nhìn chăm chú dị dạng. Nhưng Thiên Giã đại sư đã hoàn thành kiểm duyệt tòa này trận văn, còn có vài chỗ tồn tại vấn đề nhỏ, cần phải sửa đổi một chút, ngươi dựa theo ta cung cấp đường vân tiến hành hiệu đính. Một sợi tinh thần lực từ trong lăng khuấy động lướt đi. Cố Thận trong đầu hiện ra cự tượng cái bệ chính xác đường vân, hắn thần sắc biến chăm chú, bắt đầu từng chút hiệu đính, đồng thời chỉnh lý chính mình phát họa trận tuyến thời điểm sai lầm. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Thận bắt đầu chuyên tâm tu bổ tòa này cự tượng cái bệ trận văn, hắn hoàn toàn quên đi thời gian, đắm chìm trong cổ văn lĩnh hội cùng trận văn phá giải bên trong, trong đầu là vô cùng vô tận văn tự biến hóa cùng trận tuyến gây dựng lại. Thằng đến thủ lăng người nhắc nhở hắn, Cố Thận mới ý thức tới trận văn đã tu bổ hoàn tất, mình có thể đi hướng xuống một cái địa điểm. Ngẩng đầu, Cố Thận thấy được một vòng trăng tròn. Đã đến ban đêm, hắn có chút kinh ngạc. Người tìm hiểu bao giờ? Thủ lăng người cười nói, hiện tại ngươi biết, những này trận văn lĩnh hội không có dễ dàng như vậy a. Cố Thận cảm khái nói, thời gian vậy mà trôi qua nhanh như vậy. Không cần lo lắng, đây là ngươi lần đầu tiếp xúc cổ văn, về sau lĩnh hội tốc độ chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Thủ lăng người an ủi, chỉ có điều lại nhanh, ít ra cũng cần một năm. Một năm a? Thời gian này không lâu lắm. Cố Thận meo cặp mắt lại, không biết là không phải là ảo giác của mình. Tìm hiểu tòa này cự tượng trận văn về sau, hắn luôn cảm thấy cái này phương viên quanh mình sương mù biến mỏng manh một chút, chính mình có thể nhìn thấy cũng so trước đó rõ ràng một chút. Chương 345, nữ nhân điên 1. Chương 345, nữ nhân điên 1. Lĩnh hội cổ văn là một cái tương đối tiêu hao tầm lực chuyện, chính như Thiên Giã đại sư lời nói, nhìn thấy cổ văn chỉ là bước đầu tiên, mong muốn đem trận văn đồ hình phá giải, suy tính một lần nữa ghép lại cần tiêu hao đại lượng tính lực. Đối với việc này, Cố Thận không phải trừ linh, hắn tính lực trong người đồng lứa đã rất mạnh, nhưng chung quy là người. Dỡ sạch một tờ bản vẽ về sau, hắn rõ ràng cảm thấy rã rời. Nếu như hoàn toàn lĩnh hội đồng thời phá giải một tòa trận văn cần 4 giờ, ta một ngày không hề làm gì dưới tình huống, đại khái có thể lĩnh hội 5 tòa trận văn. Thanh trùng không phải mỗi một tòa trận văn đều cần tu bổ. Như thế mà tính, tu bổ công tác xác thực chỉ cần 1 năm liền có thể hoàn thành, nhưng chính mình muốn toàn bộ học xong trên bản vẽ cổ văn thì cần muốn hơn 500 thiên, đây là tại chính mình mỗi ngày đầu nhập 20 tiếng dưới tình huống. Vạn sự khởi đầu nan. Thủ lăng người ung dung nói, nếu như ngươi dốc lòng tại thanh trùng tu hành, sẽ càng ngày càng thuần thục, nắm giữ nơi này toàn bộ trận văn cũng không cần lâu như vậy. Hô Cố Thận đuốt đuốt mi tâm. May mắn tốt chính mình tu hành hoàn chỉnh xuân chi hô hấp, tinh thần lực của hắn 10 phần sung mãn, hơn nữa tốc độ khôi phục cực nhanh. Dù là không đi ngủ, cũng đủ để cam đoan sinh hoạt hàng ngày tinh thần cường độ. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, mỗi ngày Cố Thận đều sẽ bảo đảm 2 tới 3 giờ tầng sâu hô hấp, tiến vào mộng cảnh. Xuân chi hô hấp có thể để cho mình khôi phục nhanh chóng tinh lực. Sau khi hít sâu một hơi, Cố Thận ngẩng đầu, như vậy, liền tiếp theo a. Kỳ thật lại xuất phát trường giã trước đó, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như có thể đến thanh trùng, nhìn thấy thủ lăng người, hoặc là Cố trưởng chí một mặt, nhất định phải nắm lấy cơ hội, theo sau lưng học thứ gì. Học không được thuật bài toán, vậy thì học tập cổ văn. Nếu như phá giải bản vẽ, liền có thể đạt được tri thức. Vậy đơn giản là quá may mắn, quá chuyện hạnh phúc. Chỉ cần hoa tốn thời gian, liền nhất định có thể có được thu hoạch. Cái này làm sao được tính là khổ? Cố Thận có nhiều thời gian, cũng có là tinh lực. Hắn dưới đáy lòng nói thầm, chỉ cần học bất tử, liền vào chỗ chết học, lo cho gia đình thử khu. Lại là một cái gió nhẹ húc nhật sáng sớm. Xuân Vũ quan trước, vẫn như cũ có người khiêu chiến, chỉ có điều số lượng đã xa xa không so được lúc đầu. Thẩm Ly thuần thục liền đem người khiêu chiến toàn bộ đánh ngã. Hắn liếc mắt phía sau Xuân Vũ quan đóng chặt cửa sắt, nhịn xuống một bàn tay đem đại môn đập nát xúc động. Hai ngày này Cố Thận liền cái bóng cũng không có xuất hiện, đại môn đóng chặt, xa ngút ngàn dặm không một tiếng động, đây là muốn làm vùng tay trưởng quỹ. Chẳng lẽ còn thật đem mình làm công? Thẩm Ly khách khí đi vào tiềm lòng xem. Hắn phanh 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 gõ 3 tiếng cửa sắt. Nếu như không mở cửa, hắn liền chuẩn bị đi vào. Hắn biết bình thường mỗi một ngày đánh nhau, sắt vách đều có người quan chiến. Quả nhiên, gõ tới cái thứ 3 thời điểm, cửa sắt ứng thanh mà mở, không có cho Thẩm Ly phá cửa mà vào cơ hội. La Ngọc đang ngồi ở trong sân uống trà, cười chỉ bên cạnh cung vị, ra hiệu Thẩm Ly có thể ngồi xuống. Hôm nay thiếu chủ không tại, cũng chỉ có ta, có muốn uống chút hay không trà? Thẩm Ly nhíu mày, hắn đứng tại cửa ra vào, cũng không có đi vào. Hắn không muốn uống trà, càng không muốn lãng phí thời gian. Thế là chỉ quăng một câu, Cố Thận người đâu? La Ngọc xấu hổ cười cười. Theo 2 ngày trước Cố Thận bị Lý Thanh Tuệ tiếp sau khi đi, lập tức mặt vô âm tín, trực tiếp tại phong đồng cảm giác bên trong biến mất, rất rõ ràng là Lý Thị vận dụng đặc quyền. Bước hơi khỏi nhân gian 2 ngày, Vũ đại gia đều rất hiếu kỳ Cố Thận động tĩnh. Một phen tìm kiếm về sau, Vũ đại gia đem Cố Thận sau cùng xuất hiện điểm khóa ổn định ở thanh trùng. Mấy ngày nay ứng phó đến nhà khiêu chiến siêu phàm giả, Cố Thận thu hoạch tên, lo cho gia đình thu hoạch lợi. Thẩm Ly chậm rãi nói, có thể ta hiện tại liền cái bóng người đều không gặp được, cái này không quá phù hợp a. La Mập Mạp vội vàng cười làm lành, không thích hợp, không thích hợp. Nếu như Cố Thận không tại Xuân Vũ Quan, như vậy ta cũng sẽ không tới. Thẩm Ly lạnh lùng vung câu nói tiếp theo, nói, ta là thay hắn đánh nhau, không phải thay hắn làm công. La Ngọc cười khổ nói, toàn bộ trường giã đều đang tìm tiểu Cố huynh. Thẩm Ly nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quặc. Hắn là võ sĩ, ngày bình thường không quan tâm trường giã thế sự, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ rèn sắt người quyền. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, người khác không nói, hắn liền không biết. Toàn bộ Trường Giã đều đang tìm hắn, hắn hiện tại ở đâu? Nghe nói là tại Thanh Trùng. La Ngọc thở dài, liếc mắt sắt vách gió đến xem, nói, ai biết được. Tiểu Cố Minh Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thật sự nếu không xuất hiện, ngươi hẳn là cũng không cần tới, nói không chừng những cái kia khiêu chiến người sẽ chạy đến Thanh Trùng bên ngoài chờ lấy. Thanh Trùng Thẩm Ly lẩm bẩm nói, vì sao lại đi Thanh Trùng? Ngoài cửa truyền đến cộc cộc thanh thúy giày cao gót thanh âm. Ta nghe nói, Thủ Lăng người đại sư lại một lần triệu kiến hắn. Hất lên hắc vũ áo khoác bạch lộ, chẳng biết lúc nào, cũng đi tới lo cho gia đình tự khu. Nàng ôm ấp hai tay, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng gõ khuỷu tay, liếc mắt sau lưng từng bước ngã xuống đất không dậy nổi khiêu chiến người, cười nói, An Sát, xem ra, ngươi mấy ngày nay lại có tiến bộ à. Tại Tuyết Cấm Thành, Thẩm Ly không muốn gặp nhất người. Một trong số đó, chính là bạch lộ. Nữ nhân này nói chuyện quá kỳ quái. Quên co, con quấn quấn. Hắn nghe không hiểu nhiều, cũng không muốn nghe hiểu. Ta có danh tự, không gọi An Sát, gọi Thẩm Ly. Thẩm Ly nhíu mày, cố gắng để cho mình ngữ khí nghe không lạnh lùng nghiêm nghị như vậy. Lần trước tại đạo quán xảy ra chuyện, Bạch Lộ ra mặt giúp chính mình một tay, chuyện này hắn còn nhớ rõ. Bạch Trầm trong đêm đáp cứu mình, không chỉ là bởi vì lão sư, càng bởi vì là đại thẩm phán giải. Nói tóm lại, đây là một phần ân tình. Tốt a, An Sát Thẩm Ly, xem ra ngươi vẫn không hiểu a. Bạch Lộ thở dài, nàng mỉm cười nói, nếu như là bởi vì lần trước được cứu, ngươi mới đối với ta khách khí như vậy đại khả không cần. Bởi vì cứu ngươi chuyện này là ca ca cùng lao sư ý tứ, không liên quan gì đến ta. Ta ngược lại thật ra hy vọng nhìn thấy ngươi bị giam tại ủy ban trong lao ngục, nhiều áp thêm mấy ngày, phải biết bởi vì ngươi tồn tại, cố thận có thể chống rông bất nhiều phiền toái. Thẩm Ly sắc mặt trong nháy mắt liền xanh xám lên. Cái này nữ nhân điên, là muốn gây sự sao? Hắn từ trước đến nay không quen lấy loại người này. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Thẩm Ly bá một tiếng, nắm lên cửa sắt lớn, liền chuẩn bị động thủ. Mà Bạch Lộ thì là ý cười càng hơn, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, đồng thời yên lặng xoay chuyển cổ tay, chuẩn bị tùy thời tế ra bụi gai chi mộng. Sau một khắc, một cái thiết thủ đặt tại Thẩm Ly bả vai chỗ. Thiết thủ ong 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 rung động. Thực thiết chi đồ có thể tan rã tất cả bằng sắt vật, có thể Thẩm Ly ngạc nhiên phát hiện, một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên người mình, chính mình lại là nửa bước không cách nào tiến lên. Viên kia thiết thủ chống lại thực thiết chi đồ tiêu hóa chi lực. Hai vị trò chuyện phải hảo hảo, thế nào đỗng nhiên muốn động thủ đâu? Chương 345, nữ nhân điên 2, chương 345, nữ nhân điên 2. La Ngọc vẫn như cũng là ý cười đầy mặt, làm hòa sự lão. Nơi này là lo cho gia đình tự khu, vẫn là dĩ hòa vi quý tốt hơn. Đồng thời, hắn lấy tiếng lòng đối Thẩm Ly chuyên âm, ngươi là kẻ ngu a. Nhìn không ra nàng là cố ý chọc giận ngươi, thật chẳng lẽ muốn cùng cái tên điên này đấu thủ? Thẩm Ly cái chán có gân xanh nâng lên. Hắn không để ý đến La Ngọc, mà là trực tiếp lạnh lùng mở miệng, nói, bất quá là đánh nhau. Đánh liền đánh, cái nào cần nhiều như vậy cân nhắc. Cái này mới mở miệng, liền tương đương là đem La Ngọc tiếng lòng truyền lại chuyện bại lộ. Bạch Lộ cười tủm tỉm nói, La đại ca, ngươi muốn đại biểu lo cho gia đình làm hòa sự lão, cũng phải xử lý sự việc công bằng nha. Cũng không thể lén lút ở sau lưng nói người nói xấu. Lại nói cái này lo cho gia đình tự khu, người khác đánh nhau có thể đánh đến, ta liền không thể đánh cho. La Ngọc trong lòng thầm mắng Thẩm Ly cái này ngu ngốc. Đồng thời hắn thở dài một tiếng, đương nhiên có thể đánh, chỉ có điều thật đánh nhau, liên bang an toàn ủy viên hội muốn một lần nữa. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Câu nói này đã là hết sức rõ ràng nhắc nhở. Liên bang an toàn ủy viên hội. Thẩm Ly lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp. Hắn yên lặng thu tay lại, đem cửa sắt tùy ý ném ở một bên, sau đó lạnh lùng nhìn trước mắt Bạch Gia Ma Nữ, đại khái hiểu tiền căn hậu quả. Nữ nhân này, thuần túy thì không muốn thấy Cố Thận vượt qua thanh nhàn thời gian. Mấy ngày qua tới Xuân Vũ Quan đến nhà khiêu chiến người, cả đám đều bị chính mình đánh ngã. Nếu như lại đem chính mình đưa vào Liên bang An toàn ủy viên hội trên tay, như vậy Cố Thận lại đau đầu hơn một lúc lâu. Kỳ thật Thẩm Ly cũng biết, thật đánh nhau, chính mình chiếm không được tiện nghi. Chỉ có điều, vừa mới vì cái gì có mãnh liệt cảm xúc xúc động, nhưng chính mình muốn cùng gia hỏa này đánh một trận. Sẽ nghĩ tới đây, Thẩm Ly đột nhiên cảm giác được có chút đáng sợ. Chính mình rút ra cửa sắt muốn đánh động tác, dường như không có trải qua suy nghĩ. Là nữ nhân này đối với mình thực hiện tâm lý ám chỉ a. Bạch Lộ vẫn như cũng là treo ý cười, đem một cái tay vắt chéo sau lưng, hỏi, "Tiểu thiết nhân, thật không đánh sao? Tỷ tỷ có thể chấp ngươi một tay a?" Không chờ Thẩm Ly có phản ứng, siêu một tiếng, Bạch Lộ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Một sợi tuyết trắng ánh sáng tại trước mặt hiện lên. Có một thanh đao gỗ từ nơi không xa gió đến xem lướt đi, trong nháy mắt phá không, còn như lôi đỉnh đồng dạng, cuối cùng một lần nữa cứ về. Tốc độ nhanh chóng, Thẩm Ly căn bản không có thấy rõ, liền La Ngọc cũng chỉ có thấy được một hình bóng. Đây là La Mập Mạp đột nhiên ý thức được, sát vách còn ở một vị yên lặng tu hành lục cô nương. Bạch Lộ thần sắc khó coi, nàng là tinh thần hệ siêu phàm giả, đối với quanh mình dị thường bắt giữ 10 phần mẹ cảm. Không trung từ từ bay xuống một sợi tóc, vừa mới một đao kia từng vô hạn tiếp cận mình mặt, mà ở chính mình bất kỳ phòng ngự thủ đoạn tế ra trước đó, lưỡi đao đã hoài đi, chém dụng chính mình một sợi tóc. Đây là cảnh cáo, là chân chuỗi cảnh cáo. Cố Nam Phong không ở nơi này, nhưng còn có Lục Nam Cận, Bạch Lộ lúc trước chỉ là mơ hồ nghe qua cái tên này, nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Hoa Chí Lục phu nhân muội muội, đối cảnh sát thực cao minh, có thể kia là đại đô khu chuyện, cùng mình có liên can gì? Ngươi dám ra tay với ta? Bạch Lộ cắn răng nhìn về phía gió đến xem, lạnh lùng hỏi. Đáp lại nàng, cũng chỉ có trôi này một lần nữa treo cao đao gỗ. Kia chỉ là một thanh giản dị tự nhiên đao gỗ, cũng không phải là phong ấn vật, nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì siêu phàm khí tức ngưng tụ. Nhưng đáng sợ là nó cứ như vậy treo lấy, lại cho người ta mười phần cảm giác áp bách. Vì cái gì không dám? Gió đến trong quán truyền đến nữ nhân bình tĩnh đáp lại. Ta họ Bạch. Bạch Lộ trầm giọng mở miệng. Cho nên, Lục Nam cận dường như nghe được thật buồn cười cho cười. Ngươi họ Bạch, cùng ta có liên can gì? Cái này hỏi một chút. Bạch Lộ ngược lại nghẹn lời. Nàng bỗng nhiên ý thức được, lấy Lục Nam cận thị giác đến xem, chính mình Bạch gia bối cảnh, giống nhau không có gì đáng giá quan tâm. Lên tiếng nữa nhiễu ta thanh tu, tiếp theo đao liền không chỉ là chạm phát đơn giản như vậy. Cái kia thanh đao gỗ tại không bên trong dạo qua một vòng. Tiếng gió rít gào, châm rãi tản ra. Gió đến trong quán khí tức một lần nữa thác nước rơi, từ từ thu liễm. Bạch Lộ cũng không phải là đến chết vẫn sĩ diện người. Càng nhiều thời điểm, nàng chỉ là muốn giày vò một chút, loại này giày vò cực hạn tại giày vò đối phương, nếu như tình huống bất lợi, nàng liền sẽ lập tức dừng lại. Co được giãn được. Người loại này, mới là nhất làm cho người đau đầu. Nhìn thấy chuôi này đao gỗ ra khỏi vỏ, ở trong lòng quyền hành một hai về sau, Bạch Lộ quả nhiên lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng. Mà Thẩm Ly thì là nhìn xem không trung bay lượn đao gỗ, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Hắn trong đầu không ngừng nhớ lại vừa mới một đao kia. Quá nhanh, quá kinh diễm. Chính mình căn bản cũng không có thấy rõ cụ thể quy tích, chỉ nhớ kỹ một vệt chớp tắt hồ quang. Mấy ngày nay thay Cố Thận đánh nhau, hắn chỉ là biết rõ đến xem ở một cái tóc đỏ nữ tử, nhưng lại không biết đối phương đao thuật vậy mà như thế tinh xảo. Võ sĩ bản tính ngứa tay khó nhịn. Có thể Thẩm Ly tin tưởng, lấy chính mình thực lực hôm nay, thật muốn tới cửa khiêu chiến, đoán chừng hai ba cái liền bị nữ nhân kia đánh ngã. Trọng yếu nhất là, nữ tử kia, vậy mà có thể khiến cho Bạch Lộ biết khó mà lui. Thẩm Ly tính tình là thẳng, nhưng hắn cũng không nốc. Bạch Lộ là trường giã có tên nữ nhân điên, làm sự tình không hơn quy củ, đúng lý không tha người, hơn nữa ngang ngược mạnh mẽ, có thể người loại này, vậy mà lại ở đằng kia đem đao gỗ hạ nhận sợ. Nếu như hôm nay tế ra đao gỗ, là Cố Nam Phong. Bạch Lộ ngược lại không có gì phải sợ. Bởi vì lo cho gia đình tại trường giã thâm căn cố đế, cùng Bạch gia mấy trăm năm giao tình. Lo cho gia đình thiếu chủ bởi vì một ngoại nhân, liền ra tay uy hiếp chính mình. Chuyện này một khi làm lớn chuyện, rất khó kết thúc, cũng mới hai phái đều nhìn chằm chằm Cố Nam Phong độc ác. Có thể hết lần này tới lần khác là Lục Nam cận. Can tại đại đô. Hơn nữa hậu trường đủ cứng. Trọng yếu nhất là, nữ nhân này, dường như cũng là một cái tên điên hoàn toàn không quan tâm quý củ. Hôm nay khiêu khích Thẩm Ly, là chính mình gây chuyện phía trước, nếu như Lục Nam cận khăng khăng muốn cho mình một cái giáo huấn, Bạch Lộ cũng chỉ có thể nuốt lấy nuốt, không dám lộ ra. So với đánh rất răng hướng trong bụng nuốt, nàng càng muốn lựa chọn chủ động trầm mặc. Đặc sắc, đặc sắc. Thự khu ngoài cửa, vang lên đùng 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 mấy đạo thanh thúy tiếng vỗ tay âm. Có thể trông thấy Bạch gia đại tiểu thư an thiệt thòi, thật là ngàn năm một thở cảnh tượng a. Bạch gia ma nữ khẽ giật mình. Nàng hoàn toàn không có ý thức tới. Sau lưng mình lúc nào thời điểm thêm một người. Chờ một chút, là đao gỗ ra khỏi vỏ thời điểm. Chính mình tinh thần lực tất cả đều bị một đao kia hấp dẫn. Cố Thận toàn thân nhiễm cho bụi, đi vào trước cửa, một thân quần áo có chút lôi thôi, thần sắc cũng có chút giá rời, chỉ bất qua trong mắt ý cười, lại là mười phần rõ ràng. Vừa mới những lời kia ta đều nghe thấy được Cố Thận không nhìn Bạch Lộ, đi vào Thẩm Ly trước mặt, hắn cười tủm tỉm nói, "Thẩm huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng lên cái này nữ nhân điên hợp lý, nàng ở đâu là muốn đánh nhau, rõ ràng là muốn đưa ngươi ngồi xổm phòng giam, quá xấu." Chương 346, vị thứ hai đệ tử chương 346, vị thứ hai đệ tử Bạch Lộ không phải người tốt lành gì. Có thể ngươi Cố Thận đâu? Chính là vật gì tốt? Ta cũng không đốc. Thẩm Ly lạnh hừ một tiếng. Bất quá những ngày này góp nhặt oán khí, khi nhìn đến chính chủ về sau, cũng coi là tiêu một chút. Tính ngươi tới kịp thời, Thẩm Ly tức giận nói, lại trễ một chút, ta coi như không hầu hạ. Cố Thận vội vàng cười bồi, vừa dỗ vừa lửa, này nha. Thẩm huynh, Xuân Vũ quan có thể không thể không có ngươi nha. Ngươi đi, ta một người sống thế nào? Thẩm Ly không ăn bộ này, chế giễu lại, là sợ chính mình qua không được thanh nhàn thời gian đi. Cái này tiểu thiết nhân còn giống như thật thông minh. Cố Thận cũng xấu hổ cười cười. Hai người này, là đang liếc mắt đưa tình sao? Bạch Lộ nhíu mày, càng xem hai người càng cảm thấy kỳ quái. Tiểu Cố huynh, ngươi đi đâu? La Ngọc lo lắng hỏi, liên tục vài ngày đều không nhìn thấy ngươi bóng người. Lại không xuất hiện, đoán chừng thiếu chủ liền phải phái người đi tìm. Ta đi nơi nào? Tốt vấn đề. Cố Thận cười quay người, đối Bạch Lộ hơi thi lễ, vấn đề này, Bạch gia đại tiểu thư hẳn là cũng rất tò mò a. Vậy mà đều tự mình tìm tới cửa, thật làm cho người được sủng ái mà lo sợ. Tuyệt đối không nên tự mình đa tình. Bạch Lộ cười lạnh một tiếng, không thừa nhận nói, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Phải không? Kia thật đúng là thật trùng hợp. Cố Thận cười cười. Hắn tại thanh trùng bên trong tu hành hai ngày trận văn, không cần nghĩ cũng biết, thời điểm chú ý chính mình động tĩnh ngũ đại thế gia, ngoại trừ Lý Thị, đoán chừng đều tại tìm kiếm mình hạ lạc. Ta động tĩnh. Chư vị rất nhanh hẳn là liền biết Cố Thận cố ý thừa nước đục thả câu. Lời con chưa dứt. Tích tích. Bạch Lộ bên hai máy truyền tin kết nối âm thanh âm vang lên. Nàng lườm Cố Thận một cái, nhíu mày lựa chọn kết nối. Mà La Ngọc điện thoại cũng cùng thời khắc đó vang lên. Hắn kết nối về sau, bên kia tin tức chuyển đến 10 phần đơn giản, cũng 10 phần rung động. Thanh chủng tiên giã đại sư thu đồ. Mọi người đều biết, thuật bói toán, đây là hấp dẫn lấy trưởng giã ngũ đại thế gia thần kỳ chi thuật, tìm khắp vũ châu, cũng chỉ có hai người thấy rõ bí ẩn trong đó. Rất nhiều năm trước thủ lăng người từng công khai tỏ thái độ, chính mình sẽ không thu đồ, bởi vì thuật bói toán vốn cũng không nên tồn tại ở trên cái thế giới này, đây là một môn một cái giá lớn quá khổng lồ cấm thuật. Mà Nguyên Chi Tháp vị kia dự ngôn ra giống nhau phát biểu qua tương tự ngôn luận, chỉ bất quá hắn có ý tứ là, hắn cũng không phải là không muốn thu đồ, mà là tiên tri thuật pháp không cách nào được truyền thụ. Hiện tại, đây coi là có ý gì? Thủ Lăng người đại sư vi phạm với chính mình quyết định quy củ, phá lệ thu đồ truyền thụ thuật bói toán. La Ngọc biểu lộ biến 10 phần đặc sắc, mà một bên khác, Bạch Lộ hiển nhiên là nghe được giống nhau như lúc tin tức, nàng ánh mắt biến trở nên tế nhị, mà Thẩm Ly thì có chút ngơ ngẩn. Hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng theo hai vị này thần sắc bên trên không khó suy đoán, bên ngoài đã xảy ra rất chuyện trọng đại, hơn nữa 89 phần 10, cùng Cố Thận tương quan. La Ngọc máy truyền tin truyền đến câu tiếp theo càng thêm rung động. Thủ Lăng người đại sư, đối với ngoại giới công bố, nàng nhận hai vị đệ tử. Nghe được cái này, hắn thất thố. La Mập Mạp không cách nào khống chế thanh âm của mình, thấp giọng mạnh mẽ hỏi, ngươi nói cái gì, xác định không có lầm à? Thiên Giã đại sư thu đồ, còn lập tức thu hai vị. Đúng vậy. Máy truyền tin bên kia trầm giọng nói, tin tức xấu là hai vị này đệ tử đều cùng Ngũ đại gia không quan hệ. Tin tức tốt là trong đó một vị là Cố Thận. La Mập Mạp gặp vị như thế nhìn xem Cố Thận. Xem ra tin tức đã truyền ra ngoài. Cố Thận thản nhiên cười một tiếng. Xem ra hai vị đã biết hắn không chút hoang mang, chậm rãi đỡ ra, ta mấy ngày nay tại Thanh Chủng đi theo Thiên Giã đại sư tu hành thuật bói toán. Tĩnh mịch. Chân chính tĩnh mịch. Liên Thẩm Ly đều rơi vào trầm mặc, hắn thần sắc rất phức tạp nhìn xem Cố Thận, muốn nói gì, cuối cùng lại nói không nên lời. Con hàng này đến cùng là đi cái gì vận khí cất chó, có thể làm cho Thủ Lăng người phá lệ. Đây chính là thuật bói toán. Gió đến xem truyền đến rất nhỏ tiếng vang, Lục Nam Cận yên lặng đẩy cửa đi ra ngoài, ôm Dago, đánh giá một vòng Cố Thận. Lam Thiết bắt giữ lấy trong gió khí tức, giờ phút này Cố Thận trên người sát thực sen lẫn thanh trùng khí vị, hơn nữa lưu lại hai ngày tầm đó. Thời gian đối với được, địa điểm cũng đối được. Xem ra người nào đó thật đúng là gặp may a. Lục Nam Cận cười cười. Nàng nhàn nhạt nói một câu chúc mừng, một lần nữa khép cửa lại, bế quan tu hành. Thủ Lăng người thu đồ truyền thụ thuật bói toán tin tức, ngắn ngủi mấy chục phút, liền truyền khắp toàn bộ Tuyết Cấm Thành. Xuân Vũ quan trước, mấy người được thỉnh mời nhập viện, cho dù là không khai người chào đón Bạch Lộ cũng nhận mời. Lục sư tỷ tại Thanh Tu, trong viện thanh tịnh. Cố Thận giải thích một chút, hắn đổ vài chén trà. Ngay cả không yêu uống trà Thẩm Ly cũng nhấp một miếng, khi biết Cố Thận trở thành Thiên Giã đại sư đệ tử về sau, hắn đột nhiên cảm giác được bờ môi hơi khô, thế giới này có chút điên cuồng. Thấy lại hướng Cố Thận, liền càng phát giác sâu không lường được lên. Chắc không được tách ra hai ngày, gia hỏa này khí tức trên thân biến càng mịt mờ. Đây là đã học được thuật bói toán. Vậy có phải hay không liền có thể trông thấy tương lai mình gặp gỡ? Suy nghĩ lung tung lúc, một thanh âm vang lên. Thuật bói toán không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Cố Thận thản nhiên nói, hơn nữa tu hành môn thuật pháp này, cũng không có ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy. Thanh trùng bên ngoài, ngoại trừ Nguyên Chi Tháp vị kia dự ngôn ra không có người biết thuật bói toán tu hành yếu lĩnh. Hắn tu không có tu, tu nhiều ít, đây còn không phải là Thủ Lăng người đại sư chuyện một câu nói. Cố Thận, ngươi làm thật tu hành thuật bói toán? Bạch Lộ nheo cặp mắt lại. Nàng vê năm chén trà, lạnh lùng nói, ta sao không tin đâu. Cố Thận mỉm cười nói, Bạch tiểu thư đương nhiên có thể không tin. Ta vừa mới đơn giản nhìn một chút, ngươi mấy ngày nay bị bất tường chi triệu quấn quanh, tốt nhất đừng đi ra ngoài, nếu không khả năng có tai họa giáng lâm. Hiện tại ngươi tin hay không đâu? Bạch Lộ thần sắc khẽ biến. Nàng cười lạnh nói, đánh rắm. Mặc dù nói như vậy, nhưng Vân Vê chén trà ngón tay nhỏ nhắn lại đột nhiên khẩn trương lên. Tốt ta, ta chỉ là nói giỡn thôi. Cố Thận bỗng nhiên cười, Bạch tiểu thư có thể tuyệt đối không nên coi là thật à, mấy ngày nay còn thỉnh tùy ý, ít ra Xuân Vũ quan hoan nên đến nhà làm khách. Bạch Lộ cắn răng. Nàng nhắm mắt nói, ta tin ngươi quỷ Cố Thận đúng bay, biểu thị tin hay không không quan trọng. Tiểu Cố Minh, ta có một chuyện không hiểu. La Ngọc mở miệng. Hắn ngẩng đầu lên, hoang mang hỏi, lúc trước ngươi lĩnh hội cốc vũ về lúc, liền được thanh chủng triệu kiến, bây giờ Thiên Giã đại sư thu ngươi làm đồ. Ngược cũng coi là hợp lý, có thể kia vị thứ hai đệ tử là từ đâu xuất hiện? Thiên Giã đại sư lập tức công bố thu đồ tin tức. Toàn bộ trường giã đều có chút trở tay không kịp. Những năm này, trường giã quen thuộc Thiên Giã đại sư đem bảo hộ thanh chủng coi là sứ mệnh cũng minh bạch thuật bói toán không phải mình có thể mơ ước cấm thuật. Nhưng hôm nay bỗng nhiên xuất hiện hai vị truyền nhân. Vũ đại gia bên trong người hữu tâm chỉ sợ đã tại địa để ngao ngoe muốn động. Lần này chỉ công bố hai cái tin tức. Một, Thiên Giã đại sư bắt đầu truyền thụ thuật bói toán, đồng thời thu hai vị đồ đệ. Hai, trong đó một vị là Cố Thận. Có thể vị thứ hai đâu? Thanh chủng không nói tới một chữ, những người khác cũng không cách nào mở miệng hỏi. Tiểu Cố Minh, La Ngọc chăm chú hỏi, có thể giải thích nghi hoặc, Thiên Giã đại sư thuật bói toán vị thứ hai truyền nhân là thần thánh phương nào? Có chút kẹt văn, đổi mới tương đối chế, thật có lỗi chờ lâu. Chương 347, ta tồn tại, tức là ngươi tồn tại. Chương 347, ta tồn tại, tức là ngươi tồn tại. Ngươi là hỏi thuật bói toán vị thứ hai truyền nhân. Cố Thận thần sắc biến ngưng trọng lên, sắc có việc nói, nàng rất thần bí, là một cái bạn người không được một thiên tài, thuật bói toán cần đại lượng tính lực. Nàng tính lực cực mạnh, trên một điểm này, ta kém xa tít tắp nàng. La Ngọc lớn chịu rung động. Cần biết, Cố Thận có thể là tái quyết sở trăm năm qua tinh thần tiềm lực cao nhất người. Đối với siêu phàm giả mà nói, tinh thần lực cường đại, theo một ý nghĩa nào đó liền mang ý nghĩa tính lực cường đại. Bạch gia đại tiểu thư cũng lộ ra không dám tin ánh mắt. Cho dù không thích Cố Thận, cũng không thể không thừa nhận giá hỏa này tinh thần thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường. So với hắn tính lực càng mạnh. Đây là tại phương diện tinh thần so Cố Thận thiên phú cao hơn ý tứ a. Nếu như chỉ là tu hành tuổi tác càng lâu một chút, ngược cũng có thể tiếp nhận. La Mập Mạp đội vàng tiếp tục hỏi, tại thanh trùng bên trong, tiểu Cố huynh nhìn thấy vị kia truyền nhân a? Hắn bao lớn? Gặp được Cố Thận cảm khái nói, nàng cùng ta tuổi tác tương tự. có lẽ so với ta nhỏ hơn một chút.
Làm sao có thể?
Lần này đến phiên Bạch Lộ không chấn định. Nàng lạnh lùng nói, Trường Giã tại sao có thể có loại người này?
Trường Giã tán tu bên trong, tất nhiên cũng có thiên tài. Thật là phải có Cố Thận nói tới cái chủng loại kia tồn tại, tuổi còn trẻ, tính lực cao thâm, người loại này sớm đã bị ngũ đại gia phát hiện, đồng thời mời chào. Thế giới rất lớn, cũng không chỉ có một Trường Giã. Cố Thận cười ý vị thâm trường cười, có lẽ các ngươi đã từng thấy qua, cũng không nhất định. Bạch Lộ thần sắc như bị sét đánh.
Chờ một chút, ngươi nói là nàng đột nhiên nghĩ đến Linh Hà tiểu bên trên trong một cảnh, cuối cùng xuất hiện cái kia nữ tử váy trắng.
Nàng là nữ tử, dung mạo, tư thái đều là nhất đẳng tốt.
Cố Thận cười nói, về phần cái khác càng nhiều tin tức, ta liền không thể trả lời.
La Ngọc nheo cặp mắt lại, xem như có điều tiết khống chế phong đồng quyền lực quan chỉ huy, hắn rất vững tin.
Trường Giã sẽ không chống rông xuất hiện như thế một cái dung mạo, tư thái đều là nhất đẳng, tinh thần lực tiên phú cũng không kém Cố Thận nữ tử như vậy thủ lăng người từ nơi nào tìm tới cái này vị thứ hai truyền nhân.
Chẳng lẽ là
thuật bói toán?
Thiên Giã đại sư dùng thuật bói toán tìm tới nàng,
rất giải thích hợp lý.
Hơn nữa nghe Cố Thận kiểu nói này, La Ngọc cũng cảm thấy cái này vị thứ hai truyền nhân đủ cường đại, có tư cách tu hành thuật bói toán.
Tiểu Cố Minh,
nàng họ gì tên gì, xưng hô như thế nào, cái này luôn có thể tiết lộ một chút ta.
La Ngọc trong lòng phảng phất có ngàn vạn con kiến đang bỏ, bị câu đủ khẩu vị lại không chiếm được đáp án.
Cố Thận chỉ là lắc đầu,
hắn thủ khẩu như mình, khẽ thở dài, Thiên Giã đại sư đã không nói,
như vậy ta cũng không thể nói. La Minh, ngươi liền đừng làm khó dễ ta.
La Mập Mạp thần sắc kinh ngạc, cuối cùng không thể làm gì.
Một bên Bạch Lộ nheo lại mắt phượng, đột nhiên hỏi, cho nên nàng bây giờ đang ở thanh trùng bên trong?
Đương nhiên.
Cố Thận lập tức trả lời, chỉ có điều khuyên đủ một câu, các ngươi ngũ đại gia cũng đừng uổng phí sức lực, nàng trong thời gian ngắn không sẽ rời đi thanh trùng, các ngươi phái lại nhiều nhân thủ cũng tìm không thấy nàng, nàng cùng Tiên Giã đại sư như thế, chỉ thấy muốn gặp người.
Thanh trùng có mấy ngàn tòa trận văn,
những này trận văn một khi vận chuyển, sương mù mọc lan tràn,
thực lực mạnh hơn siêu phàm giả cũng muốn ngoan ngoãn rời khỏi,
bởi vì ở bên trong lăng chỗ sâu, thật là thâm cư lấy một vị thần tọa, phàm là mong muốn nghịch sương mù, tìm tòi hư thực, đều là đối thần tọa khinh nhẫn.
Cố Thận mỉm cười, tại Bạch Gia ma nữ trước mặt cố ý đắc ý, tỉ như nói,
ta.
Bạch Lộ tức giận đến cười lạnh một tiếng, lại là một chữ cũng không nói ra được.
Mà Thẩm Ly thì là cảm thấy,
Cố Thận cùng vị kia thần bí thuật bói toán thứ hai truyền nhân, dường như
quan hệ không ít ta.
Tại thanh trùng bên trong, còn có dạng này một vị cô nương.
Tinh thần kết nối bên trong,
Trừ Linh một mực đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy.
Nàng buồn bã nói, ngươi đi thanh trùng mai danh nhận tích hai ngày một đêm, là cùng vị cô nương kia chung sống sao?
Cố Thận liền đang chờ cái phản ứng này,
hắn nhịn cười không được.
Trừ Linh trợn hoang mang hỏi, chỉ có điều trong người đồng lửa, tính lực so với ngươi còn mạnh hơn, đã vô cùng thưa thớt, phù hợp như lời ngươi nói điều kiện siêu phẩm giả, tại toàn bộ Đông Châu Thâm Thủy khu kho số liệu bên trong cũng khó có thể tìm tới. Cố Thận có chút kinh ngạc tại Trừ Linh đến tiếp sau phản ứng, hắn cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, thế là lấy tiếng lòng hỏi, vừa mới những lời kia,
theo ý của ngươi, cần phải chú ý địa phương, chỉ là nàng tính lực so với ta mạnh hơn sao?
Cái kia hẳn là Trừ Linh nao nao,
dung mạo, tư thái đều là nhất đẳng tốt, hơn nữa còn cùng Bạch Lộ đã gặp mặt.
Cố Thận còn kém đem đáp án nói thẳng ra.
Nào đó chút thời gian Trừ Linh thông minh đáng sợ, nào đó chút thời gian Trừ Linh lại đần độn.
Xem ra nguyên dấu hiệu tại một ít thời điểm cách tự hỏi, hoàn toàn chính xác cùng người bình thường khác biệt.
Tại hoang luôn xử lý bên trên, mọi người thường thường sẽ chất vấn, sau đó lại tìm tới một khả năng khác, lật đổ ban đầu ngôn luận.
Có thể nguyên dấu hiệu không giống,
mà Trừ Linh phương thức xử lý là xác định tồn tại về sau, nghèo nâng đáp án, mà Cố Thận cố ý đánh dấu những tin tức này hỗn hợp với nhau.
Đáp án vô cùng sống động.
Thanh chuẩn vị thứ hai truyền nhân là
ta.
Trừ Linh rất hiển nhiên còn không quá thích đứng phía trước kia có chút sốc nổi bề ngoài đánh giá.
Ngồi linh linh riêu trong xe thiếu nữ hai gò má có chút từng đỏ, may mắn không người trông thấy.
Nàng hít sâu một hơi, chân thành nói, Cố Thận, thế giới tinh thần bên trong giả lập hình tượng,
cùng thế giới hiện thực cũng không liên quan, ngươi trước mặt kia đoạn miêu tả là không thành lập.
Ngươi nhìn thấy ta, kỳ thật chỉ là trong tưởng tượng bộ dáng.
Cố Thận cười hỏi, vậy ta lần sau đổi miệng.
Nói vị thứ hai truyền nhân nhưng thật ra là người quái dị.
Ngươi?
Phi.
Trừ Linh giận dữ.
Rất nhanh,
nàng lại lâm vào ngơ ngẩn.
Thật là ta chưa hề tu hành qua thuật bói toán,
càng chưa đi qua thanh trùng thật thật giả giả thật thật.
Ngươi đi không có đi qua thanh trùng, có thể hay không thuật bói toán, những này đều không quan trọng.
Cố Thận ý vị thâm trường nói, nhiều khi mọi người quan tâm không phải chân tướng, mà là bọn hắn trong tưởng tượng đáp án.
Trừ Linh giật mình,
nhưng thật ra là lần trước cùng Thiên Giã đại sư nói chuyện, dẫn dắt ta.
Cố Thận buồn bã nói, lo cho gia đình đã không quan tâm Cố Trường Chí có phải thật vậy hay không chết,
bọn hắn chỉ hy vọng ổn định Trường Giã cục diện bây giờ.
Như vậy cho dù Cố Trường Chí an nghỉ thanh trùng cũng không quan trọng.
Như vậy đối với khát vọng đạt được thuật bói toán chỉ dẫn những người kia mà nói, đạo lý này giống nhau áp dụng.
Bọn hắn một mực chờ đợi hy vọng,
thủ lăng người không rời đi thanh trùng, cũng không thu đồ đệ,
bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Bây giờ kế thừa thuật bói toán truyền nhân xuất hiện,
là ngươi là ta đều không quan trọng.
Cố Thận bình tĩnh nói, trọng yếu là
xuất hiện, hơn nữa so với Thiên Giã đại sư, truyền nhân lại càng dễ bị tìm tới.
Có thể ta theo không tồn tại không, so với Thiên Giã đại sư như thế không cho xem bói đại nhân vật, ngươi
nhưng thật ra là tồn tại.
Cố Thận cười, bởi vì ta tồn tại, tức là ngươi tồn tại.
Chương 348, đại chiến phía trước. Chương 348, đại chiến phía trước. Hiện tại toàn bộ Tuyết Cấm Thành đều biết Thiên Giã đại sư thuật bói toán,
có hai vị truyền nhân. Cái này chính là Cố Thận muốn hiệu quả. Kia trong truyền thuyết vị thứ hai truyền nhân kỳ thật căn bản lại không tồn tại, về phần hắn là nam hay là nữ, bộ dạng dài ngắn thế nào, đến từ nơi nào, toàn bằng Cố Thận một cái miệng đi nói. Về phần người ngoài, tin hay không, không thể kìm được bọn hắn. Ta có chút minh bạch ngươi lúc trước nói câu nói kia trừ linh cảm khái nói, tin tưởng, tức tồn tại. Đây là một trận âm mưu, nhưng cũng là một trận không có kẽ hở âm mưu. Không có người có thể chứng minh trừ linh tồn tại. Giống nhau, không có người có thể chứng minh trừ linh không tồn tại. Cố Thận câu kia ta tồn tại, tức ngươi tồn tại cũng không phải là thuận miệng nói, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người sẽ tin tưởng cái này cái gọi là thuật bói toán thứ hai chuyển nhân liền ở tại thanh trùng bên trong. Mà cùng nhau liên quan tới nàng tin tức, chỉ có thể từ Cố Thận thả ra. Còn sống cảm giác như thế nào? Cố Thận mở miệng cười. Còn sống. Trừ Linh chợt nhớ tới một câu. Một người tử vong có ba loại, loại thứ nhất là đình chỉ nhịp tim thời điểm, điều này đại biểu lấy trên sinh lý tử vong. Loại thứ hai là tất cả mọi người đi tham gia tang lễ thời điểm, ý vị này quan hệ xã hội tử vong. Mà loại thứ ba thì là người kia bị tất cả mọi người lãng quên, đó là chân chính tử vong các loại trên ý nghĩa mất diệt. Mà bây giờ, chính mình làm một không tồn tại người bị rất nhiều người tin tưởng còn sống hơn nữa liền ở tại thanh trùng bên trong. Đây có tính hay không là một loại sống đây này? Cảm giác còn rất khá. Trừ Linh cười cười, nàng cảm thấy chỗ sâu trong óc ra đời một loại kỳ diệu phản ứng. Cảm giác của ta cũng không tệ. Cố Thận mỉm cười nói, từ nay về sau, chúng ta cùng một chỗ còn sống. Trừ Linh giật mình. Nàng ngồi linh linh riêu trong xe, trải nghiệm lấy phức tạp cảm xúc, có một cô trực kích đáy lòng chua xót như thủy triều mãnh liệt mà đến, xoang mùi hế ẩm. Cái này tựa hồ là cảm động. Nàng dung chỉ có chính mình có thể nghe nói thanh âm, thì thào lặp lại. Chúng ta cùng một chỗ còn sống. Tin tức sau khi truyền ra, lo cho gia đình ở vào trường giã ngoại ô Bắc tự khu, lập tức vọt tới rất nhiều khách nhân. Cùng những cái kia đến nhà khiêu chiến người khác biệt, những người này đều là đầy mặt đủ cười, hơn nữa phần lớn địa vị không thấp, bọn hắn khách khi đi vào Xuân Vũ Quan, muốn gặp Cố Thận một mặt. Cùng vị này thuật bói toán truyền nhân gặp mặt một lần, nói không chừng chính là tương lai nào đó nói kỳ ngộ. Ngũ đại gia người hữu tâm tự nhiên cũng đều tới. La Ngọc điều động lo cho gia đình lực lượng cảnh vệ, đem đa số khách tới thăm đều ngăn ở ngoài cửa. Chỉ có điều có ít người thân phận địa vị thực sự là thủ, muốn ngăn cũng ngăn không được. Nửa giờ sau, cung tử, Mục Nam một lần nữa ngồi ở Xuân Vũ Quan trong sân nhỏ uống trà. Cung đại công tử cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Lộ, chủ động vấn an, "Bạch tiểu thư." Lại gặp mặt. "Lại." Bạch Lộ cười lạnh một tiếng. Liên quan tới lúc trước lao thành cũ chuyện, song phương là lòng dạ biết rõ. Ngày đó Bạch Lộ mong muốn tìm cung tử phiền toái, kết quả lại bị cái sau chạy, tốc độ quá nhanh, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Nàng là không nghĩ tới, lại lần gặp gỡ, cung tử lại chủ động nhắc tới chuyện xưa. Đường đường cung gia thiếu chủ, theo dõi một vị nhược nữ tử, có thể không tính là gì quang minh đang chuyện đại sự à? Bạch tiểu thư nói cái gì, cung mẫu nghe không hiểu. Cung tử thần tình lạnh nhạt, cười nói, bên trên lần gặp gỡ, chỉ là trùng hợp mà thôi, huống chi. Ngươi nếu là nhược nữ tử, kia trưởng giã nhưng liền không có thật bắt phụ. Bạch Lộ. Mục Nam một miệng nước trà suýt nữa phun tới. Tốt mắng. Thẩm Ly Yên lặng dưới đáy lòng thay cung tử vỗ tay. Gia hỏa này, thế nào to gan như vậy? Cố Thận cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời lại có chút buồn bực. Cung tử cũng không giống như là sẽ chủ động gây chuyện thị phi nhân vật. Nghe nói Cố Minh lần trước trở lại Tuyết Cấm Thành, gặp một chút phiền toái. Cung tử âm thầm lấy tiếng lòng truyền âm, hơi có ấy nấy, kỳ thật đêm hôm đó ta cũng tại phụ cận. Nhưng không phải mỗi người cũng giống như Lý Thanh Tuệ như thế, có thể tùy thân mang cao đại thuốc. Hóa ra là bởi vì đêm đó cung gia không có ra tay ngăn cản Bạch Trầm nguyên nhân. Cung tử có chút ấy nấy. Bây giờ Cố Thận cùng Lý thị quan hệ không ít, là người đều có thể nhìn ra, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cùng lúc cũng hợp tình hợp lý. Lý Thanh Tuệ tự mình ra mặt, còn mang theo một vị đỉnh cấp phong hào mời chào. Vì bảo vệ Cố Thận, Cao Thiên còn cùng Bạch Trầm đánh một trận. Mặc dù mặt ngoài, chuyện này đã hòa hòa khí khí đi qua, nhưng dư ba còn tại. Bạch gia ăn phải cái lô bốn, nhiều ít sẽ đối với Lý thị có chỗ bám nghiệm. Nếu như đối Cố Thận ném ra ngoài cảnh ô lưu, là một loại cược. Như vậy Lý thị ép trên bàn thẻ đánh bạc, so cung gia, Mục gia muốn cao hơn nhiều. Chính mình thua, cũng là phải. Chỉ có điều, mua bán không xả thân nghĩa tại. Tốt xấu xem như cùng Cố Thận giao thành bằng hữu. Sự thật chứng minh, ánh mắt của mình là đầy đủ độc ác, lúc này mới ngắn ngủi một tuần, tài quyết sở quang mang bỏng mắt ép cấp lại thêm một tầng hoa lệ áo ngoài. Thanh chủng thuật bói toán chuyên nhân, cái thân phận này thực sự quá có phần đo. Lần này đến nhà bái phỏng, cung tử chính là muốn giữ gìn cùng Cố Thận giao tình. Chỉ có điều tại Tuyết Cấm Thành thế gia tương giao hoàn cảnh lớn hạ, dạng này tận lực mà vì đó kết giao đến cùng có mấy phần là chân tình bộc lộ, lại có mấy phần là chịu lợi ích thúc đẩy, liền không được biết rồi. Cung huynh khách khí. Cố Thận nhẹ giọng cười cười, chuyện đêm đó đã qua, không cần nhắc lại. Nghe nói như thế, cung tử trong lòng có chút cảm khái. Nếu như mình lúc trước có thể quả quyết điểm, có thể hay không hiện tại cùng Cố Thận quan hệ thân mật, cũng không phải là Lý thị, mà là cung gia. Cung tử trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Chỉ có điều sau một khắc, hắn liền lắc đầu. Trên đời này cái gì cũng có, duy chỉ có không có nếu như. Cung tử cười nói, ta lần này đến là có một vật đưa tiễn Cố Thận khẽ giật mình. Chỉ thấy cung gia đại thiếu gia theo trong tay áo lấy ra một cái thiệp mời, ủi bóng chỉnh tề, văn tú biển vàng. Cung gia cùng Mục gia, ba ngày sau đó có một trận liên danh tiệc tối, đến lúc đó ba chỗ rất nhiều cao tầng đều sẽ đến đây. Ngũ đại gia cùng ba chỗ, lẫn nhau giao hòa. Năm nhà đại nhân vật, kỳ thật tại ba chỗ hệ thống bên trong đều có chỗ cầm quyền. Cái này cái gọi là liên danh tiệc tối không tính là cái gì bí mật. người có quyền thế đều có thể tham gia. Kỳ thật hai ngày trước liền muốn tìm ngươi, chỉ tiếc ngươi không tại. Cung Tử Uyển chuyển nói, nếu như Cố huynh có thời gian, có thể tới tiệc tối bên trên tụ lại, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Cố Thận meo cặp mắt lại, ngón tay hắn nuốt ve thiếp vàng thiếp mời, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lần này thiếp mời cuối cùng là gửi cho chính mình, vẫn là từ tiệc tối phe tổ chức đại công tử tự mình đưa đến trên tay mình. Không thú vị, đều niên đại gì, còn cần loại này lao thổ phương thức. Bạch Lộ chỉ là lướt qua, lập tức châm chọc nói, họ Cố, ngươi sẽ không thật đi tham gia loại này không có thành phẩm tụ hội à? Như tầm như mã tầm mã, loại địa phương kia có thể tràn đầy hơi tiền bị, tất cả đều là một đống tục nhân. Cung Tử nghe nói như thế, thần sắc khó coi. Hắn bước vàng, nhàn nhạt nhắc nhở, lần này thế tối, Bạch gia cũng có người đến. Vậy thì thế nào? Bạch Lộ mặt không đổi sắc, tiếp tục điểm ai, chỉ có thể nói rõ bọn hắn cũng là một đám tục nhân. A, phải không? Cung Tử bỗng nhiên cười, giảo hoạt giống như là một con hồ ly, hữu nghị nhắc nhở, người ca cũng tới. Bạch Lộ cắn chặt răng ngà, đỏ lên gương mặt xinh đẹp, vạn vạn không nghĩ tới còn có một màn như thế, lại là một chữ cũng không nói ra được. Cố Thận cười nhìn xem một màn này. Cung Tử là nhìn rất dễ bắt nạt ra hỏa, nhưng trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Hắn nhận tiếp mời, chân thành nói, thiệt tối chuyện, đa tạ cung huynh mời, thâm ý Cố mỗ nhận. Chỉ có điều tu hành chuyện lớn, gần đây không dám buông lỏng, chưa chắc có không dự tiệc. Không đáp lại, kỳ thật chính là một loại cự tuyệt. Cung Tử khẽ giật mình, chợt cười nói, vô sự. Cố Minh bằng lòng nhận lấy thiếp mời liền đã đầy đủ, ta trở về tốt xấu có thể giao nộp. Về phần tiệc tối, thực sự không rảnh, không đi cũng thành, dù sao ngươi ta về sau lĩnh hội là gặp nhau tâm tình cơ hội. Câu nói này cũng có chút cố ý mà làm chi, nói cho Bạch Lộ nghe ý vị. Bởi vì Bạch gia ma nữ mấy lần động tác, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hiện tại Cố Thận đã bắt đầu rời xa Bạch gia, kỳ thật ngược cũng không phải song phương bề mặt, mà là bởi vì Bạch tụ tạo thế quá hung. Vị này bây giờ bên ngoài du lịch trường giã tân vô địch đỉnh lấy thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi, cho Bạch gia mang đến quá nhiều vinh quang. Mà Cố Thận xuất hiện, không hề nghi ngờ là một loại xung kích, Bạch gia không có khả năng bình thản mà đối đãi, thế tất yếu khai thác một chút biện pháp. Bây giờ trường giã tuyết cấm thành bên trong, có vô số người cũng đang thảo luận liên quan tới Bạch Cố chi chiến chuyện. Lại có mấy ngày này, người mới chiến báo danh liền phải hết hạn, rất nhiều có thực lực, có hy vọng đoạt giải quán quân thiên tài đều tại quan sát, bọn hắn đang chờ đợi Bạch tụ về trường giã. Nếu như Bạch tụ đuổi trước khi báo danh trở về, đồng thời lựa chọn tham gia lần này người mới chiến, như vậy bọn hắn liền chọn từ bỏ. Đây là nhất lý trí cách làm. Từ bỏ lần này hỏa chủng chi mộng đi tranh đoạt lần tiếp theo quán quân. Mà bọn hắn càng tò mò hơn là, Cố Thận sẽ không lựa chọn cùng Bạch tụ cứng rắn cương chính diện, tại người mới chiến tiến hành quyết đấu. Tuyết cấm thành chỗ có tuổi trẻ siêu phàm giả, đều đang đợi hai người này đánh nhau. Lúc trước Thâm Thủy khu diễn đàn bên trên có một cái bỏ phiếu, liên quan tới Bạch tụ cùng Cố Thận quyết đấu thắng bại. Có 95 trở lên người xem trọng Bạch tụ. Bọn hắn cũng không cho rằng Cố Thận có thể thắng. Mà tại Cố Thận đánh bại Thẩm Ly về sau, cái tỷ lệ này một lần hạ thấp 90 bất quá rất nhanh lại lần nữa tăng trở lại. Bởi vì đánh bại thực thiết chi đồ chỉ có thể nói rõ Cố Thận đích thật là một thiên tài. Nhưng thiên tài cũng là chia tam lục cửu đẳng. Chân chính từng trải qua Bạch tụ xuất thủ siêu phàm giả, trong lòng chỉ cảm thấy kia là một tòa không thể vượt qua đại sơn, căn bản là không có cách tưởng tượng người đồng lứa có thể so sánh cùng nhau khả năng. Còn có một chút rất trọng yếu, cái kia chính là liên quan tới người mới chiến báo danh, Cố Thận đến nay còn không có động tĩnh chút nào. Cố Minh, còn có một chuyện, người mới chiến thời gian sắp hết hạn. Cung Tử truyền âm nói, ngươi hẳn còn nhớ chuyện này a. Bên ngoài rất nhiều người đều cảm thấy, ngươi là tại quan sát. Hai ngày này, Bạch tụ bỏ phiếu tỷ số thắng một lần nữa kéo về 95. Bởi vì Cố Thận chậm chạp không có báo danh người mới chiến. Đây là e ngại Bạch tụ a. Nếu như một vị S cấp mong muốn tránh đi đại địch, cướp đoạt quán quân, như vậy tâm cảnh của hắn liền không đủ cường đại. Có hay không nhìn MSI huynh đệ chúc mừng LTL đoạt giải quán quân, giờ NV như bức, đêm nay còn có một canh thuận tiện cầu một phiếu cuối tháng, chương 349, Bạch vô địch, cầu 10 phiếu, chương 349, Bạch vô địch, cầu 10 phiếu, người mới chiến. Cố Thận nghe vậy khẽ giật mình. Nếu như không phải Cung Tử đề cập, hắn thật đúng là quên cái này một góc dạng. Tiếp qua 20 ngày tới, báo danh liền hết hạn. Cung Tử thầm cười khổ một tiếng, truyền âm hỏi, ngươi biết hiện tại Tuyết Cấm Thành diễn đàn bên trên có một cái bỏ phiếu sao? Bỏ phiếu? Cố Thận nhíu mày, hắn bình tĩnh nói, ta không rõ ràng. Là liên quan tới ngươi cùng Bạch tụ quyết đấu thắng bại bỏ phiếu, rất nhiều người cảm thấy ngươi không báo danh, là e ngại Bạch tụ. Cung Tử liếc mắt Bạch Lộ, nói, cái này nữ nhân điên một mực tại tìm ngươi, chỉ sợ cũng là vì thế mà đến Cố Thận. Bạch Lộ quả nhiên mở miệng, nói, ngươi hẳn phải biết người mới chiến chuyện a. Cố Thận nhàn nhạt từ một tiếng, ngươi sẽ không muốn tranh đánh đi. Bạch Lộ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem vấn đề này ném ra ngoài, ánh mắt nóng rực. Hiện tại toàn bộ trường giã đều đang đợi lấy ngươi cùng nhỏ tay háo đánh một trận đâu. Trực tiếp ép hỏi, thái độ này có chút hùng hổ dọa người. Cung Tử thay Cố Thận cảm thấy đau đầu, cái này thực sự không phải một cái tốt trả lời vấn đề. Thật tình không biết, đối Cố Thận mà nói, cái này kỳ thật cũng không tính là vấn đề. Cố Thận nuốt nuốt cái chán, bất đắc dĩ cười cười, chân thành nói, thật xin lỗi à, ta thật không có thời gian. Một bên muốn đi Thần Từ Sơn thanh lý cổ ốc, trừ bỏ hắc hoa. Một bên muốn đi Thanh Trùng học tập cổ đại văn tự, tu bổ trận văn. Hắn nơi nào còn có thời gian dư thừa? Người mới chiến, Bạch tụ. Cố Thận căn bản là không có để ở trong lòng qua, mà không có thời gian bốn chữ này. Tại Bạch Lộ cùng Cung Tử nghe, đều cảm thấy có chút giống là lời cớ. Cái này chính là của ngươi đáp án a? Bạch gia ma nữ có chút thất vọng. Nàng thu hồi lúc trước bộ kia thái độ, chậm rãi nói cho ngươi một tin tức tốt ta, có lẽ nhỏ tay áo không có cách nào tại hết hạn ngày trước đó, chạy về Trường Giã. Lần lịch lăm này, hắn có tăng lên rất nhiều, người mới chiến đối với hắn mà nói, chưa chắc có trọng yếu như vậy. Thật đúng là một tin tức tốt. Cung tử ung dung thản nhiên, nội tâm vui mừng. Mà một bên khác, Cố Thận thì là chân chính thờ ơ theo lễ phép. Hắn nhẹ gật đầu, a, biết. Cái này giấy dầu không thấm muối, mềm không được cứng không xong thần sắc, nhường Bạch Lộ càng thêm tức giận. Nàng không biết rõ Cố Thận là thật không quan tâm, vẫn là trang hứng hở. Đi. Bạch gia đại tiểu thư mạnh mẽ vô bàn một cái này đứng dậy. Cáo tử. Không hầu hạ. Vừa ra đến trước cửa, Bạch Lộ vốn định trùng điệp đóng sập cửa mà ra, nhưng ngẩng đầu thoáng nhìn rõ đến quan thượng bỏ không cái kia thanh kiếm gỗ, trong chớp mắt, trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận sợ. Bạch gia ma nữ nhu hòa đóng cửa, sau đó bước nhanh rời đi. Trong sân bộc phát ra khoái hoạt tiếng cười. Nếu như Bạch tụ không tham gia năm nay người mới chiến, thật đúng là một chuyện tốt. Cung tử cười cười, chậc chậc nói không chừng ta có cơ hội. Mục Nam nâng đỡ kính mắt, ta cảm thấy tương đối khó khăn. Bạch Lộ trong miệng không có một câu có thể tin, Bạch tụ muốn hái Trường Giã vô địch mũ miệng, làm sao lại vứt bỏ chiến, huống chi nói đến đây dừng lại. Hắn nhìn về phía Cố Thận, nói bóng gió, lại rõ ràng bất quá. Hiện tại toàn bộ Tuyết Cấm Thành đều đang vì Cố Thận tạo thế, lại là ép cấp, lại là thuật bói toán truyền nhân. Nhìn bộ dạng này, hai người không đánh một chầu, đều không thể thu tràng. Không cần nhìn ta, ta thật không quan tâm người mới chiến. Cố Thận cười nói, bất quá ta rất hiếu kỳ. Bạch tụ thật sự có mạnh như vậy a? Cung tử thật là tương lai cung gia gia chủ. Đối mặt Bạch tụ, vậy mà lại sinh ra tranh chiến suy nghĩ. Đây cũng không phải là một vị thiếu chủ nên có tín nhiệm. Vấn đề này hỏi ra về sau. Trong sân nhỏ yên tĩnh mấy giây. Cung tử hít sâu một hơi, trong ánh mắt gặp nạn nói phức tạp, cuối cùng biệt xuất mấy chữ, mạnh, rất mạnh. Mạnh phi thường. Những chữ này bên trong, có thể nghe ra hắn không cam lòng. Cũng có thể nghe ra. Hắn chịu phục. Có ít người cứng hãn, không cần giao thủ, ngươi cũng có thể cảm nhận được. Cung tử thở dài nói, Bạch tụ là một trời sinh chiến đấu kỳ tài, trên người hắn khí thế thập phần cường đại, giống như là kèm theo một tòa lĩnh vực nếu như tới gần, liền sẽ cảm thấy ngạt thở, làm cho người tự nhiên mà vậy mong muốn lui tránh, không dám anh kỳ phong mang. Ta giao thủ với hắn qua một lần, hắn cũng không có sử dụng năng lực, chỉ là dùng thể thuật, liền đánh cho ta không có chút nào sức đối kháng, chỉ có thể chống đỡ. Mục Nam có chút túi đầu, thấp giọng nói, kia là 3 năm trước đây chuyện, hai nhà trưởng bối đề nghị tiến hành một trận hữu nghị luận bàn, ta thua rất thảm. Hơn nữa hắn còn nhường ta một cái tay. Cố Thận rơi vào trầm mặc. Hắn theo nhìn thấy Mục Nam lần đầu tiên thời điểm, cũng cảm giác được, ngũ đại gia bên trong Mục gia hẳn là có một loại nào đó cường đại thể thuật truyền thừa, Mục Nam hình thể khác hẳn với thường nhân, mà chân chính bộc phát về sau, tính linh hoạt cùng tính cơ động cũng biết tăng lên rất nhiều. Mà 3 năm trước đây, cùng Bạch tụ so đấu thể thuật, vậy mà thua thành cái dạng này. Hai người kia miêu tả, đem Bạch tụ nói đến có chút giò người. Chợt nghe xong, Cố Thận còn tưởng rằng gia hỏa này lớn 3 đầu 6 tay. Hắn thấy lại hướng Thẩm Ly, lấy hắn đối Thẩm Ly hiểu rõ, cái này võ sĩ cũng sẽ không sợ chiến, nhìn thấy mạnh hơn địch nhân cũng sẽ không lùi bước. Người đây, không nghĩ tới, Cố Thận vừa mở miệng, Thẩm Ly liền dứt khoát trả lời, đừng nhìn ta khẳng định đánh không lại hắn. Ngươi nhận thua cũng quá dứt khoát, Cố Thận cau mày nói, ngươi cũng cùng hắn đánh qua. Không có. Thẩm Ly lắc đầu, nhưng thần sắc rất nhanh thay đổi. Hắn hồi ức chuyện cũ, mặt mày hớn hở, nói rằng, nhớ kỹ kia là ta mới vừa tiến vào ngục giam chỗ thời điểm, lão sư dẫn ta chấp hành nhiệm vụ. Ta vừa hay nhìn thấy Bạch tụ xuất thủ cảnh tượng. Tên kia vừa ra tay, đầy trời lôi đình bay múa, một cả toàn núi a, ken két liền nát. Đầy trời lôi đình. Ra tay nát sơn. Cái này nghe so phía trước hai vị nói đến còn kinh khủng. Quả thực chính là thiên thần hạ phàm. Cố Thận meo cặp mắt lại. Bạch gia đối Bạch tụ bảo hộ địa cực tốt, hồ sơ bị nghiêm mật phong tồn, không cho phép điều tra. Trừ Linh đã từng điều tra vị này Bạch vô địch hồ sơ, chỉ tiếc không có thu hoạch gì. Bạch tụ ngày bình thường rất ít triển lộ năng lực của mình. Cung tử ngưng trọng lên, chăm chú hỏi, ngươi thấy hắn ra tay lần kia là chuyện khi nào? 1 năm rưỡi trước. A. Thẩm Ly gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại, nói rằng, không sai biệt lắm là thời gian này, tại Trường Giã núi hoang, truy sát một vị mất khống chế người. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng hoàn toàn có thể cùng thẩm phán quan cấp bậc siêu phàm giả cùng một chỗ hành động. Ta nhìn thấy Bạch tụ trong hư không hành động, khống chế đầy trời lôi đỉnh, phong tỏa một cái đại phương hướng, nhất cuối cùng thành công cản lại mục tiêu. Tại nhiệm vụ quá trình bên trong, ra tay chém nát một cả toàn núi. Mặc dù ngọn núi kia không tính quá lớn, nhưng khí thế lại là tương đối dọa người. Nghe cái này miêu tả, hoàn toàn chính xác thần uy không thể ngăn cản. Trừ Linh, lấy loại này quy mô sát lược suy tính, 1 năm rưỡi trước kia Bạch tụ đại khái ở vào cái gì cấp bậc? Cố Thận dưới đáy lòng chật chật cảm khái. Muốn nhìn năng lực bình xét cấp bậc, Trừ Linh trả lời, nếu như là cực kỳ nguy hiểm năng lực, tạo thành loại hiện tượng này cũng không khó khăn, tiêu hao tự thân, nỗ lực một loại nào đó một cái giá lớn, cũng có thể làm được. Nhưng nếu như thuộc về bình thường vận dụng, kia đây ít nhất là thâm thủy khu tầng thứ 7 về sau lực lượng. Nếu như Bạch tụ là lôi hệ năng lực, lấy chém nát ngọn núi sát lực tính toán, hắn tại 1 năm rưỡi trước, chỉ sợ đã ngưng tụ lĩnh vực tử phôi. 1 năm rưỡi trước, Bạch tụ cũng đã là giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả. Cái này đích xác là một ngựa tuyệt trần. Trường Giã cái khác người đồng lứa, lấy cái gì đi đánh? Về phần chém nát dây núi loại chuyện này, hoàn toàn chính xác rất dọa người, đổi lại năng lực khác, thí dụ như Thẩm Ly thực thiết chi đồ trừ phi tu hành đến đỉnh cấp đại thành, nếu không căn bản là làm không được. Kia bị thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng, ta đến bây giờ đều không thể quên được. Thẩm Ly giơ lên nằm đấm, lòng có hợp lực, thử hỏi, thiết quyền của ta, đến đánh lên bao lâu, khả năng san bằng một cái ngọn núi?
100 quyền, 1000 quyền.
Theo mặt trời mọc đánh tới mặt trời lặn, lại đánh tới mặt trời mọc. Có thể Bạch Tụ chỉ là trong chớp mắt, liền đem cả tòa núi đều vỡ nát. Cho nên Thẩm Ly đem đầu dao cùng chống lúc lắc dường như, ta không muốn bị sét đánh, cũng không muốn cùng Bạch Tụ đánh nhau.
Cốt khí.
Cố Thận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, ngươi không đánh một trận, làm sao biết không phải là đối thủ? Ngươi coi ta là đồ đần. Thẩm Ly cười lạnh một tiếng, ta không cần cùng Bạch Tụ đánh cũng biết, ta đánh không lại hắn. Mà so sánh phía dưới, thường xuyên bị khiêu chiến người nào đó, lập tức cảm giác mình đã bị vũ nhục. Cố Thận yếu ớt hỏi, nghe giọng điệu này, ngươi lúc trước một mực khiêu chiến ta, không phải là cảm thấy mình có thể thắng a? Ngươi cùng Bạch Tụ không giống. Thẩm Ly là người thành thật, hắn chân thành nói, Bạch Tụ sở dĩ đánh không phục ta, là bởi vì ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn đánh. Nhưng ngươi không giống, ta luôn cảm thấy ngươi cái này S cấp không có lợi hại như vậy, ta và ngươi chênh lệch liền chỉ có một chút. Thiết nhân này không chỉ có đầu sắt, hơn nữa mạnh miệng a, thật đáng tiếc a. Bạch Tụ vĩnh viễn đã mất đi đánh phục hắn cơ hội. Xem ra, cơ hội này trước mắt là chính mình được hưởng. Cố Thận cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Tuyết Cấm Thành diễn đàn bên trên bỏ phiếu, ta tuyển ngươi thắng. Thẩm Ly chăm chú mở miệng, không nên hiểu lầm, là bởi vì nhìn ngươi thực sự quá đáng thương. Cố Thận rất là cảm động, vừa muốn nói gì, lại bị nửa câu sau chẹn họng trở về. Bất quá, nếu như ngươi cùng Bạch Tụ thật muốn đánh, ta sẽ ép ngươi thắng. Biến đổi bất ngờ. Không đợi Cố Thận tiếp tục cảm động, Thẩm Ly gấp nói tiếp, ngục giam chỗ bên kia mở bàn cầu, ta nghe nói tỷ lệ đặt cược cao đến 1:30. Nếu như ngươi thắng, ta mau kiếm, nếu như ngươi thua, vậy cũng không lỗ, coi như là theo bạch lùa. 1:30. Cung Tử giật nảy mình, hạ thấp giọng hỏi, cái này bàn cầu bây giờ còn đang a? Mục Nam nhỏ giọng phụ họa, cái kia, có thể hay không mang ta một cái? Ta toa cát. Cố Thận hung dữ lườm ba vị này một cái. Nếu quả thật có bàn cầu, toa cát Bạch Tụ được toàn bộ sẽ bồi mất cả trì lẫn trải. Cố Thận cười lạnh một tiếng. Mấy người có chút ngơ ngẩn. Bởi vì ta căn bản liền sẽ không tham gia năm nay người mới chiến. Cố Thận đứng dậy, buồn bã nói, một trận này căn bản là không đánh được, hắn lấy cái gì được ta? Câu nguyện phiếu. Chương 350, bị tiêu diệt, câu nguyện phiếu, 1, chương 350, bị tiêu diệt, câu nguyện phiếu, 1, Phi Nguyệt Thành, cứ điểm phía bắc, một tòa cự đại hẻm núi, còn như thiên thần cầm trong tay búa bén mở, nhất tuyến tiên giống như quyết tán, kéo dài hơn 10 dặm, mênh mông băng ngát, phong tuyết hạo đãng. Hai kiện màu đen đại bào tại trong gió tuyết bay phất phới. Gia Quyền hất lên áo choàng, đứng tại vách đá biên giới, nhìn về phương xa. Tuyết lông lông che đậy hai mắt. Phong thanh lạnh thấu xương giống như quỷ khóc. Hắn dùng sức nắm lúc áo choàng một sợi dây, ngẩng đầu lên, dưới trướng, đệ tứ quân đoàn tinh nhuệ đã ở hậu phương an trí. Ân. U lanh phong tuyết thanh âm truyền đến một đạo trầm thấp, khàn khàn đáp lại. Thanh âm này giống như là gõ gì sét chống sắt truyền đến, chấn động ra vài trăm mét, rất là hùng hậu. Theo phía trên vách núi treo leo nhìn lại, sẽ phát hiện đây là một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Mà Dã Quyền dáng người đã cực kỳ cao lớn, nhưng tại một người khác phụ trợ phía dưới, giống như là hài đồng giống như gầy yếu. Cái này thân hình khôi ngô như tiểu sơn quái vật bị Dã Quyền tôn xưng là dưới trướng đồng thời thống suất đệ tứ quân đoàn nam nhân, chính là Bắc Châu tiếng tăm lừng lẫy Tú Cốt đại tướng. Hắn đứng tại hẻm núi cao địa phía trên vách đá biên giới, đầu đội hắc thiết bôi trán, hai tay nắm theo một thanh thiết kiếm, thân thể cao lớn phảng phất có tốt nặng mấy tấn, ép tới vách đá nát tuyết bay loạn, lồi ra ngọn núi dường như đã không thể thừa nhận cái này to lớn trọng lượng, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Một hồi gió lớn thổi qua, món kia đen nhánh to lớn áo choàng bị thổi lá bay lên, lộ ra bị chống nứt ra mấy vạn mai tuyết trắng lân phiến. Tú Cốt đại tướng mặc một bộ hạng nặng thiết giáp, mỗi một mai sắt vảy đều có to bằng năm đấm trẻ con, dường như có sinh mệnh của mình, có thể hô hấp, đồng thời đem phong tuyết hút vào trong khe hở. Hắn kéo dài hô hít một hơi, mấy bạn tấm vảy liền cùng nhau như dựng thẳng đồng đồng dạng mở ra, phấn chấn, chấn động phun ra một cỗ bạch khí, quét sạch quanh mình đẩy trời khắp nơi trên đất tuyết lớn. Chỉ nhìn một chút, liền sẽ cho người cảm thấy tê cả da đầu, cảm giác gáp bách mười phần. Rất khó tưởng tượng, dạng này khôi ngô nhân vật, trong thân thể đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng khổng lồ, nếu là toàn lực vung ra một kiếm, lại nên bắn ra như thế nào quy mô kinh khủng sát lực. Gia Quyền nhận thụ lấy trọng giáp lân phiến dâng lên mà ra tuyết khí. Hắn thấp giọng nói, dưới trướng, coi là thật chỉ là chậm đợi ở đây, không khai thác cái khác biện pháp sao? Đóng tại này, không phải đại công tức yêu cầu a? Tú Cốt đại tướng liếc qua Gia Quyền, cái sau liền vội cúi đầu, trầm giọng nói, là phía trước chính là tòa kia siêu đại hình thai cánh chỗ. Lý Dương sử kiếm mà đứng, bình tĩnh nói, bị nhốt ở bên trong có 138 người, liên thiên đồng đều hám sâu nơi này, không cách nào bước ra, đệ tứ quân đoàn tùy tiện tiến đến, chẳng lẽ sẽ có chuyển biến tốt đẹp a? Gia Quyền hít sâu một hơi, nói, ta chỉ là muốn làm những gì? Một bàn tay lớn đập vào trên đầu của hắn, giống như là nhân từ phụ thân vuốt ve trẻ con. Gia Quyền có loại mười phần cảm giác cổ quái. Thả vào ngày thường, hắn vô cùng chán ghét động tác này, ngoại trừ chú Tuyết đại công bên ngoài, hắn cũng không có vị thứ hai thần phục người. Chỉ chẳng qua hiện nay, đại thủ này chính mình dường như cũng không ghét. Ngươi về sau còn biết xem tới tương tự siêu đại hình thái cảnh. Tú Cốt đại tướng thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng sau khi nghe, nhưng lại làm kẻ khác không hiểu an lòng. Bởi vì Bắc Châu vị trí duyên cớ, cứ điểm quanh mình khó tránh khỏi sẽ tao ngộ hắc điểm quyết tán, tiến hóa. Nữ hoàng đại nhân cùng sứ đồ không xuất thủ, hai cảnh liền sẽ ấp. Có lẽ có ít hai cảnh, mang ý nghĩa kỳ ngộ, tạo hóa. Nhưng giống như vậy loại cực lớn, cơ hội nhất định là một tràng tai nạn. Tú Cốt đại tướng tại Bắc Châu thanh danh vô cùng tốt, lấy thiết huyết, vô tình, hung hãn không sợ chết mà sưng. Đệ tứ quân đoàn mỗi một cuộc chiến tranh, hắn đều tự thân lên trận, đồng thời trùng sát tại tuyến đầu. Có thể ra quyền bạn bạn không nghĩ tới, vị này đại tướng dạy cho mình khóa thứ nhất lại là: nhớ kỹ, nếu như tao ngộ dạng này siêu đại hình thái cảnh, việc ngươi cần chuyện thứ nhất chính là bảo đảm chính mình có thể sống sót. Lý Sương Ôn Nhu nói, chỉ có còn sống mới có ý nghĩa. Ra quyền giật mình. Đệ tứ quân đoàn tùy thời có thể đánh vào thái cảnh, nhưng ở thái cảnh nội bộ chưa rõ ràng dưới tình huống hạ đạt chỉ lệnh, sẽ có bao nhiêu người ổn mạng. Ta nhìn mỗi một người bọn hắn tại cứ điểm bên trong trưởng thành, mỗi một người bọn hắn đều là ta xương. Đại tướng nói khẽ, hiện tại chúng ta có thể làm chính là chờ đợi. Tham Thiên Chi Thụ đã tiến vào thái cảnh, nếu như hai vị siêu phàm đều không thể truyền lại ra tin tức, đồng thời không cách nào tự cứu, như vậy đệ tứ quân đoàn có thể làm chính là chặt đứt trận này thái cảnh cùng thế giới hiện thực liên hệ. Gia Khuyển con ngươi có chút co vào, hắn dùng 10 giây mới hiểu được Tú Cốt đại tướng câu nói này hàm nghĩa. Ý của ngài là từ bỏ? Lý Sương trầm mặc một lát, có đôi khi từ bỏ là bất đắc dĩ lựa chọn. Ta cùng Chu Tế Nhân quen biết đã lâu, chặt đứt liên hệ là hắn khi tiến vào thái cảnh trước đó đối ta nhắc nhở. Đại tướng lắc đầu nói, tại chặt đứt liên hệ trước đó, ta sẽ thử tiến vào thái cảnh làm một lần cuối cùng nếm thử, nhưng sẽ không xâm nhập, bảo đảm mình có thể bước ra. Đây là tình huống xấu nhất, chặt đứt liên hệ về sau vẫn có cứu khả năng. Tú Cốt đại tướng lẩm bẩm nói, chỉ có điều hy vọng sẽ thay đổi 10 phần xa vời. Giã Khuyển trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Đông Châu vị kia lớn tài quyết quan tiến vào trận này thái cảnh đã có 10 ngày, về mặt thời gian đến xem, hy vọng đã 10 phần mong manh. Chờ một chút, Giã Khuyển bỗng nhiên cảm nhận được cái gì dị dạng. Phương xa phong tuyết hạo đã hẻm núi cuối cùng, dường như có đồ vật gì vỡ vụn thanh âm. Tú Cốt đại tướng yên lặng nhìn chăm chú kia phiến tuyết trắng thế giới. Trong gió tuyết có vô số sợi tóc cùng dây leo xông ra, hóa thành một cái bông vứt môn hộ. Có người hiện ra, chư vị lại gặp mặt. Đây là Tiền Tiến Thành năm nay triệu khai lần thứ nhất hội nghị mạng ảo. Hội nghị trên cái bàn tròn hiện hiện lần lượt từng thân ảnh. Lần này hội nghị có hai chuyện muốn nói. Chú Tuyết đại công Ôn Nhu nói, kiện thứ nhất nhằm vào Phi Nguyệt Thành cứ điểm gần đây xuất hiện tòa kia siêu đại hình thái cảnh, ta chỗ này có một phần phương án đương đối, còn mời Su Mật Viện chư vị xem qua. Nhập hội người bắt đầu xem chú Tuyết đại công truyền tống văn kiện. 10 phút sau, tiến tính bị đánh phá. Đã đệ tứ quân đoàn đã đến thái cảnh, vì sao không trực tiếp tiến đánh? Có người xem hết văn kiện, cùng bốn phía đồng liêu trao đổi ánh mắt về sau, tức giận phát ra tiếng, loại này quy mô thái cảnh, đệ tứ quân đoàn hoàn toàn có năng lực cầm xuống. Trực tiếp trừ bỏ liền có thể, ngươi lại muốn cầu đệ tứ quân đoàn đóng quân. Nếu như chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, cần gì phải lãng phí lực lượng, rời đi cứ điểm. Bàn tròn không khí an tĩnh trong lúc nhất thời có chút ồn ào. Rất nhiều người đều tại nói nhỏ. Chú Tuyết đại công chỉ là mỉm cười. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn quanh một vòng, chờ đợi tương tự thanh âm xuất hiện. Còn nữa không, chú Tuyết Ôn Nhu nói, liên quan tới phần này phương án, chư vị như có dị nghị hoặc là vấn đề tương tự, có thể cùng nhau nói ra. Thú vị là, trước kia nào bàn tròn, giờ phút này một lần nữa biến hoàn toàn yên tĩnh. Chương 350, bị tiêu diệt, cầu nguyện phiếu 2, chương 350, bị tiêu diệt, cầu nguyện phiếu 2, tòa này hai cảnh trước mắt còn chưa mệnh danh, nhưng quy mô đã có thể xác định, đường kính 10 km, ít ra mỗi tháng 1000 m tốc độ hướng biên giới bên ngoài khuyết trường, đã tới siêu đại hình thái cảnh phạm chủ, hơn nữa khuyết trường tốc độ có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Chú Tuyết chậm rãi nói, tòa này hai cảnh khuyết trường một năm về sau sẽ đến Phi Nguyệt Thành cứ điểm cửa chính, mạnh ăn khớp vật liệu phải chăng có thể ngăn cản? Là cái vấn đề. Biển sâu dự đoán kết quả là không thể, Phi Nguyệt Thành cứ điểm sẽ bị thái cảnh trực tiếp chèn phá, đến lúc đó cứ điểm bên trong chú quân cùng cự bích về sau người ở toàn bộ cần chuyển di, cho nên mới càng hẳn là đánh nát nó. Vị yêu phẫn nộ Su Mật Viện thành viên đứng người lên. Không, chú Tuyết cười lắc đầu, trên thực tế ta chuẩn bị hai phần phương án, phần thứ nhất phương án là đệ tứ quân đoàn đóng giữ Phi Nguyệt Thành thái cảnh cho phép sách, cần chư vị ký tên. Mà phần thứ hai phương án chính là, từ ngày hôm nay, Tiền Tiến Thành cần hạ lệnh chuyển di Phi Nguyệt Thành cứ điểm nhân viên tương quan. Tất cả mọi người chấn kinh. Một đoạn này video là theo Phi Nguyệt Thành truyền đến mới nhất bí tin tức. Chú Tuyết một tay chắp sau lưng ở phía sau, nhẹ nhàng vung tay áo. Giã Khuyển cùng Tú Cốt đại tướng tại trên vách đá nhìn ra xa cảnh tượng, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Bởi vì manh liệt siêu phàm nguyên chất quá nhiều, biển sâu không cách nào giám sát kia tòa cự đại tuyết cốc, tương quan điện tử thiết bị toàn bộ mất đi hiệu ứng, chỉ có thể bằng vào siêu phàm giả tự thân tinh thần lực đi ghi chép. Tham gia hội nghị mỗi người đều thấy được tiếp xuống rung động hình tượng. To lớn tuyết cốc bị cây cối cùng sợi tóc xung phá. Một cánh cửa theo hư giữa không trung sinh ra, mấy bạn tấn tuyết thác nước đổ xuống mà ra, kéo dài đến mười mấy phút, mà tuyết thác nước bên trong thì là trộn lẫn lấy nhỏ xíu hạt điểm. Đây là vị kia phẫn nộ Su Mật Viện thành viên thần sắc ngơ ngẩn. Hắn còn không biết rõ, đoạn video này ý vị như thế nào. Phi Nguyệt Thành thai cảnh sinh ra mới bắt đầu, có 138 người tràn vào trong đó, tòa này thai cảnh toàn bộ trồi lên về sau, cái này 138 người, không một có thể rời đi. Mà gây nên đệ tứ quân đoàn chú ý về sau, tình thế thăng cấp, chúng ta mới phát hiện lần này thái cảnh cùng trước kia khác biệt, tất cả thông tin thủ đoạn đều đã mất đi tác dụng. Chư vị hẳn phải biết, biển sâu thông qua tinh thần lực cũng có thể tiến hành kết nối. Mà tòa này thái cảnh, cực trên phạm vi lớn suy yếu tinh thần lực cùng ngoại giới liên hệ, cái này 138 người bên trong, chỉ có Thiên Đồng đưa ra một sợi tóc. Sự tinh phía sau, tất cả mọi người biết, Giã Khuyển đem cái này sợi tóc đưa đến Đông Châu, Thế là Đông Châu lớn tài quyết quan Chu Tế Nhân lao tới Phi Nguyệt Thành, tự mình tiến vào tòa này siêu đại hình thái cảnh bên trong bất người. Hai vị này đỉnh cấp siêu phàm giả thực lực, cơ hồ có thể tại ngũ châu bất kỳ một tòa địa phương đi ngang. Có thể hết lần này tới lần khác tiến vào Phi Nguyệt Thành thái cảnh về sau, âm thanh tin tức hoàn toàn không có. Ngay tại hội nghị tổ chức trước 2 giờ, Phi Nguyệt Thành thái cảnh xuất hiện dị biến, Thiên Đồng cùng Tham Thiên Chi thụ hợp lực mở ra một cánh cửa, đưa ra 135 người. Những người này là tiến vào thái cảnh bên trong nếm thử thu hoạch cơ duyên siêu phàm giả, mà đưa ra thái cảnh phương thức có chút đặc biệt. Chú Tuyết Đại Công nheo cặp mắt lại, nói: "Như các ngươi thấy, những người này là bị một trận tuyết thác nước đưa ra tới." Biển sâu tiến hành số liệu phân tích, đồng thời đến có kết luận, ở đằng kia trận thai cảnh bên trong, bạo phát một trận to lớn tuyết lở. 135 người, tử vong 129 người, vẹn vẹn sống sót 6 người. Toàn bộ hôn mê. Số liệu này, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tĩnh mịch. Trước kia vị kia phẫn nộ su mật viện tham dự hội nghị người, nghe được tin tức này về sau, thì lại như bị sét đánh, thần sát tái nhợt. Sở dĩ mạnh mẽ yêu cầu đệ tứ quân đoàn tiến đánh Phi Nguyệt Thành thai cảnh. Liên là bởi vì, tiến vào trận này thai cảnh bên trong, ý đồ cấp lấy lợi ích liền có bọn hắn trận doanh đồng liêu. Chết hết có khó có thể tin nói nhỏ âm thanh tại bàn tròn vang lên. 135 người, tử vong 129 người. Cái này trên cơ bản chính là toàn bộ bị tiêu diệt. Toàn này siêu đại hình thai cảnh bên trong, đến cùng là cái gì lực lượng tại quái phá, lại có khủng bố như vậy trí tử xuất. Tại trước kia, tiến vào thai cảnh vấn đề lớn nhất chính là không cách nào tìm tới cùng thế giới hiện thực kết nối cửa ra vào. Hoàn toàn chính xác thích thú chết xuất, nhưng theo không có cao như thế qua. Dù là cái này sau cái hôn mê người toàn bộ có thể sống sót, tỷ lệ tử vong cũng cao đến 95. Rất nhanh có người ý thức được không đúng. Còn có 3 người, không hề rời đi tòa này thái cảnh không tệ. Chú Tuyết Đại Công lạnh nhạt nói, đây chính là ta định ra cái này 2 phần phương án nguyên nhân, đến từ Đông Châu Thiên Đồng Tham Tiên Chi Thụ cùng tái quyết quan Trung Duy, còn tại trận này thái cảnh bên trong. Bọn hắn không hề rời đi. Ngươi mong muốn nhường đệ tứ quân đoàn tại thai ngoại cảnh chờ bọn hắn. Vị Tiên Su mật viện thành viên khẽ giật mình, lập tức phản đối, Bắc Châu quân đội muốn vì Đông Châu 3 người đóng tại bên ngoài, cái này cần muốn bao lớn một cái giá lớn, ngươi biết không? Chú Tuyết mặt không thay đổi lườm vị này không chỉ một lần nhảy ra phản đối Su mật viện thành viên. Cái sau cũng không có ý thức tới dị dạng. Còn tại liễu lo không ngừng, mỗi ngày quân bị chi tiêu, đồ ăn, nguồn năng lượng, số tiền này đều là từ Su mật viện thông qua, phi thuyền, nguyên năng áo, bên ngoài phụ giáp trụ, thuốc lá, rượu, mạnh ăn cướp vật liệu. Ba một tiếng, một đạo rất nhỏ giòn vang thanh âm tại trên cái bàn tròn bầu trời vang lên. Thanh âm tức giận im bặt mà dừng. Một giây trước còn đang tức giận phản kháng bị kia Su mật viện muốn thần cắt ra kết nối, tinh thần lực còn chưa hoàn toàn cắt ra một phút này, có người nghe rõ âm thanh kia tồn tại. Kia tựa hồ là kết nối người trong thế giới hiện thực tiếng vang. A, chư vị không cần phải lo lắng. Cái kia hẳn là lính gác tiếng đập cửa. Chú Tuyết bình tĩnh mở miệng. Hắn gần từng chữ, nữ hoàng bệ hạ mấy ngày trước đây lật tài chính sổ sách, phát hiện khoản sai lầm, có một nhóm ngu xuẩn trốn ở Bắc Châu tường đồng bách sắt về sau, ý đồ móc sạch cự bích, thành liền tự mình. Có người vì Bắc Châu hiến ra sinh mệnh, có người thì cấu kết mục nát, đùa bỡn quân yêu, tại như thế khó khăn đặc thù thời kỳ, hành động như vậy, nữ hoàng bệ hạ không cách nào nhân nhượng. Quên đối chưa bị nói. Đây chính là lần này hội nghị chuyện thứ hai. Liên quan tới mục nát điều tra đã kết thúc, tương quan chứng cứ cũng toàn bộ lục soát xong chắc chắn. Ngay tại chư vị tham gia hội nghị thời điểm, tiền tiến thành lính gác đã xuất phát. Một mảnh xôn xao. Trên cái bàn tròn lâm vào phân loạn bên trong, có người hoảng sợ, có người ngơ ngẩn. Súng vang lên âm thanh thông qua tinh thần kết nối truyền vào hội nghị bên trong. Rất nhanh lại có người cắt ra kết nối, cuối cùng truyền vào bàn tròn thanh âm tràn đầy phẫn nộ, thả ta ra. Ta là oan uổng. Mấy phút sau, trên cái bàn tròn thiếu đi tiếp cận 10 vị quen thuộc thân ảnh. Còn lại vào chỗ người, thần sát tất cả đều phức tạp, biến mất những người kia, có chính là bằng hữu của mình. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút phong thanh, cũng có chút toàn vẹn không biết thanh liêm người, phản ứng của bọn hắn không giống nhau lắm, có hoảng sợ cũng có chấn định, nhưng có một chút đều là giống nhau. Kinh ngạc. Không có ai biết chú Tuyết điều tra là lúc nào khai triển, nghe được tin tức thời điểm hết thảy đều đã kết thúc. Thẩm phán cùng lợi kiếm đã rơi xuống. Tốt. Chư vị Su mật viện tinh anh, Bát Châu có sống, chúng ta tiếp tục a. Chú Tuyết nhẹ giọng cười cười, nói, liên quan tới đệ tứ quân đoàn đóng quân thai cảnh mệnh lệnh, còn cần chư vị ký tên, kế tiếp ta sẽ tường thuật hai đạo mệnh lệnh định ra nguyên nhân. Tháng này xếp đặt 1800 phiếu nguyện phiếu mục tiêu, sẽ tự động ban thưởng 10 tính cả ban thưởng, còn cần 50 phiếu liền có thể đạt thành 2000 phiếu nguyện phiếu thành tựu rồi. Cảm giác vấn đề không lớn, đêm nay còn có một canh. Chương 351, Cố đại sư, cầu nguyện phiếu, chương 351, Cố đại sư, cầu nguyện phiếu, Xuân Vũ quan tiểu viện tử. Ánh nắng Nazi, chậm rãi theo sáng sớm tới trạm vào tối. Cung tử, Mục Nam, chỉ là hơi tới chơi, uống xong một chén trà về sau liền vỗ nông rời đi, theo lúc rời đi đợi vô cùng lo lắng tình thế đến xem. Cung đại công tử thật là có khả năng lôi kéo Thẩm Ly đi ngục giam chỗ tìm cái gọi là một so ba mười toa cấp bà cậu. Cái này cả ngày từ đầu đến cuối không có đi qua, chính là La Ngọc. La mập mạp ngồi cửa viện, nhìn chung quanh, nhìn thần sắc rất là cháy bỏng. Hôm nay là thiếu chủ cùng lão gia tử gặp mặt thời gian. Nghe nói lão gia tử ước thiếu chủ tại trường giã một tòa hồ nhân tạo gặp mặt, thả câu cả ngày. Nghe không sóng không gió, một mảnh thái bình. Nhưng trên thực tế, lấy La Ngọc đối thiếu chủ hiểu rõ, cái này lần gặp gỡ, nhưng thật ra là mang theo mùi thuốc súng. Nói không chừng sẽ còn ầm ĩ lên. Mạo hiểm cũ mới hai phái tương lai quan hệ, lo cho gia đình vô số ánh mắt đều đang ngó chừng kia đối hai người. Cố Nam Phong sáng sớm liền đi phó ước, tới trạm vạng tối còn chưa có trở lại. Chờ a chờ a. Ngược lại là Xuân Vũ Quan nên đón vị thứ hai khách nhân. Lý Thanh Tuệ kết thúc một ngày bận rộn, cùng Cao Thúc cùng đi tới lo cho gia đình tự khu. Chuyên bị mất tích hai ngày cố thận mà đến. Họ Cố, ngươi thật đúng là ưa thích chơi lớn đúng không hả? Tiến sân nhỏ gặp mặt, Lý Thanh Tuệ liền cười lạnh một tiếng. Nàng chống lạnh, tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài đánh giá một phen Cố Thận. Hai ngày trước Lý Thị đánh nhiệm hộ, thay Cố Thận xóa đi hành tích. Ý nghĩ của nàng kỳ thật rất đơn giản, chỉ là đơn thuần không hy vọng Phong Đồng tùy ý rình mò Cố Thận hành tung. Về phần Cố Thận đi thanh trùng làm gì, nàng không muốn đi mạnh đoán. Sao có thể cũng không nghĩ ra. Hai ngày sau đó, Cố Thận liền thành thuật bói toán truyền nhân. Kia là cùng kỳ nguyên thuật như thế loại hình cấm kỵ thuật pháp. Tin tức này truyền tới quá đột ngột, Ngũ Đại gia không có chút nào đoán trước, hiện tại vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong. Lý Thanh Tuệ hiếu kỳ nói, thế nào ba ngày không thấy, ngươi liền lắc mình biến hóa, trở thành thuật bói toán truyền nhân. Cố Thận cười nói, ta cho dù là không chịu nổi, dù sao cũng là một cái S cấp, tu hành thiên giá đại sư thuật bói toán, còn có ai so ta có tư cách hơn sao? Về phần như thế chấn kinh sao? Lý Thanh Tuệ nhếch miệng, chẳng thèm ngó tới. Cố Thận S cấp đặt vào Tuyết Cấm Thành trong mắt người khác, hoàn toàn chính xác đáng giá mời sợ. Có thể tiếp xúc lâu. Dưới cái nhìn của nàng, chính là tại đắc ý. Kia bị thứ hai truyền nhân chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Tuệ biết Cố Thận tính cách, không nên nói, một chữ cũng sẽ không nhiều nói, nàng cũng lười hỏi nhiều thuật bói toán chuyện, trực tiếp hỏi lên kia thần bí thuật bói toán thứ hai truyền nhân. Nếu như nói, Cố Thận tu hành thuật bói toán, coi như hợp lý. Cái này trống rỗng mà hàng thứ hai truyền nhân, liền thực sự có chút quá đột ngột. Thiên cơ bất khả lộ. Cố Thận lắc đầu. Lý Thanh Tuệ vặn lên nhỏ lông mày, tuyệt không nói sao, ngươi có thể quá không coi nghĩa khí ra gì. Đến cùng lai lịch thế nào, về phần thần bí như vậy sao? Nhìn thấy Cố Thận cắn chết không buông lòng bộ dáng, tiểu nha đầu duỗi ra hai ngón tay, trà sát, ra vẻ đáng thương cầu khẩn nói, liền lộ ra một chút, liền một chút. Tốt ra Cố Thận giả bộ khó xử, phun ra bốn chữ liền nói, nữ, sống. Không nghĩ tới Lý Thanh Tuệ ngộ tính cực cao. Nàng ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Cố Thận phản ứng, hùng hổ dọa người hỏi, chờ một chút. Không nổi danh chữ là hai chữ a. Cố Thận thần sắc có chút phức tạp. Hắn biết Lý Thanh Tuệ sẽ phản ứng rất nhanh, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Không đến một giây, liền liên tưởng tới câu trả lời chính xác. Tiểu nha đầu này đầu bên trong đến độ là cái gì a? Sẽ không những ngày này đều đang nghĩ lấy chính mình bắt quái a? Cố Thận chỉ có thể bất đắc dĩ lại quăng ra bốn chữ, nói, không thể trả lời. Vô luận như thế nào nghe, cái này đều thật sự là rất yếu ớt vô lực không thừa nhận. Phá án. Lý Thanh Tuệ mặt mày hớn hở. Chắc không được không chịu nói a. Hóa ra là muốn ăn một mình. Nàng đập đi lấy miệng nhỏ, nháy mắt ra hiệu cười nói, như thế xem xét, ngươi có thể tu hành thuật bói toán, cũng không tính là cái gì đột ngột tin tức đi, đoán chừng đã sớm cùng Thủ Lăng người đại sư liên lạc qua đi, 89/10 vị kia thần bí cô nương còn thay người cầu tình. Cố Thận lại là một bộ bất đắc dĩ thần sắc, dàn dò, tuyệt đối không nên ngoại chuyện. Nói bỏ quýt giày móng tay nhọn. Lý Thanh Tuệ đoán chừng muốn thật lâu về sau mới sẽ nghĩ rõ ràng. Thế gian này hiểm ác, nàng có thể có được tin tức, đều là Cố Thận cố ý thả ra tin tức, lại lộ ra một chút thôi. Lý Thanh Tuệ tằng háng một cái, vội vàng lôi kéo làm quen nói, tương lai chị dâu tên gọi cái gì? Họ gì? Có ảnh chụp sao? Cái này thật không thể tiết lộ. Cố Thận lắc đầu, thái độ kiên quyết, chậm rãi đoàn a ngài liền. Liên quan tới thuật bói toán vị thứ hai truyền nhân đã tạo đủ nhiều thế. Trước có Thủ Lăng người đại sư truyền ra tin tức, sau có Bạch Lộ mộng cảnh thấy, cộng thêm Lý Thanh Tuệ tin tức ngầm, đoán chừng Ngũ Đại gia chẳng mấy chốc sẽ suy đoán ra vị này thứ hai truyền nhân đại khái hình tượng. Một cái tính lực cao thâm, tinh thần lực cực mạnh thiếu nữ thần bí, có cưỡng ép giải mộng năng lực. Đồng thời, cùng Cố Thận quan hệ không ít. Người đem ta cùng bên ngoài những người kia xem như là giống nhau đồng đốc. Lý Thanh Tuệ hát một tiếng, quay đầu ta nhường tỷ tỷ dùng kỳ nguyên thuật thử một lần. Nhìn xem có thể hay không để cho ta nhìn một chút vị kia thần bí truyền nhân. Nhắc tới cũng xảo. Trong chuyện này, Cố Thận còn thật không sợ kỳ nguyên thuật một bộ này. Hiện tại tìm khắp vũ châu, cũng không tìm tới cái này cái gọi là thần bí truyền nhân. Nếu như kỳ nguyên thuật hữu dụng, hắn cũng muốn gặp Trử Linh một mặt. Đúng rồi. Lý Thanh Tuệ hấp tấp đi theo Cố Thận sau lưng, hỏi, ngươi tu hành thuật bói toán, về sau có phải hay không đến gọi ngươi Cố đại sư? Cố Thận không biết nên khóc hay cười. Cố đại sư? Xưng hô này nghe thế nào như thế thần côn. Cố đại sư, có thể hay không giúp ta tính một quẻ? Lý Thanh Tuệ đầy mắt đều là chờ mong. Cố Thận quay người nhìn về phía Lý Thanh Tuệ, chững chạc đàng hoàng hỏi, ngươi xác định? Tới đi tới đi. Lý Thanh Tuệ mở ra bàn tay, cười tủm tỉm nói, là xem tướng tay vẫn là nhìn tướng mạo? Cố Thận cũng cười, hắn thản nhiên nói, nhìn tướng mạo là được. Mi tâm xích hỏa nhảy ra ngoài, hắn sát có việc nhìn chằm chằm Lý Thanh Tuệ cái chán quan sát mấy giây. Cố Thận chân thành nói, ngươi tài hoa xuất chúng, nhưng kế tiếp sẽ có nỗi khổ ra thịt. Làm sao có thể? Ngươi thuật bói toán thật chuẩn sao? Nghe được câu này, Lý Thanh Tuệ khẽ giật mình, phản ứng đầu tiên là không quá tin tưởng. Nàng thấp giọng lầu bầu nói, ta thật là Lý thị tương lai gia chủ, xuất hành đều có Cao Thúc chiếu cố, ai dám khi dễ ta. Vừa dứt lời, đông một tiếng, tiểu nha đầu bên trên chịu một cái đầu băng. Nàng đau đến nước mắt đều mau ra đây, bất quá 3-4 giây, trắng nón trên trán hiện lên một mảnh dấu đỏ, sưng lên một cái bao. Lý Thanh Tuệ nghiến răng nghiến lợi ôm đầu, trừng mắt nhìn Cố Thận. Thật có lỗi a. Thật là có, ta chính là. Cố Thận mỉm cười đối thủ chỉ thổi một ngụm, nói, hiện tại ta thuật bói toán có đúng hay không? Đây có tính hay không tài hoa xuất chúng, lại có tính không nỗi khổ ra thịt. Kia ngón tay lắc lắc, ý tứ hết sức rõ ràng. Nếu như đây không tính là, muốn hay không lại đến một cái? Lý Thanh Tuệ vội vàng lui lại, hoán hận nói, ngươi chờ, đại ác nhân, sớm tối không có ngươi quả ngon để ăn. Sáng mai còn có, tiếp tục cầu một phiếu cuối tháng, chương 352, lão gia tử, cầu một phiếu, chương 352, lão gia tử, cầu một phiếu, thiếu chủ trở về. La Ngọc ngồi nhỏ cửa viện, nhìn mặt trời mọc, xem mặt trời lặn. Rốt cục thấy được quen thuộc đạo thân ảnh kia, hắn kinh hô một tiếng, sau đó ngoài ý muốn phát hiện, thiếu chủ chuyến này vậy mà mang theo một cái thùng gỗ nhỏ, trong thùng gỗ chứa đầy lấy nước, còn có mấy đầu bịch lay động đại hắc cá. Sau một giờ, tháng đủ treo trên cao. Tiềm Long xem đỉnh viện tản ra cá nướng hương khí, cho nên thật cũng chỉ là câu được một ngày cá. La Mập Mạp gãi đầu một cái. Cố Thận, Lục Nam Cận, còn có đường xa mà đến quý khách Lý Thanh Tuệ, Cao Thúc, đều hội tụ tại trong một cái đình viện, cộng đồng trông coi suy suy bốc khói lên lửa than lò nướng. Giá nướng rất lớn, đồng thời nướng tốt mấy con cá. Lo cho gia đình thiếu chủ tự mình xuống bếp, lật qua lại nướng mạng, màu mỡ bụng cá ra cá bị nướng đến phát tiêu, nắm chặt, cười hỏi, không phải đâu. Ngươi cho rằng ta là đi cùng lão gia tử đánh nhau. Hồi tưởng đến thiếu chủ lúc trước bộ kia bên đỉnh núi cao sừng sững bộ dáng. La Ngọc hậm hực nói, ta còn thực sự nghĩ tới các ngươi đánh nhau bộ dáng. Bất quá những nội dung này, là bữa cơm này có thể nói sao? Hắn có chút để phòng mà nhìn xem Lý Thanh Tuệ. Dù sao trong viện còn ngồi một vị ngũ đại gia tương lai gia chủ a, không có gì không thể nói. Cố Nam Phong cười cười, đem đầu thứ nhất mới vừa ra lò cá nướng bưng đến Lý Thanh Tuệ trước mặt, tại Cố Thận trước mặt điêu ngoa bá đạo Lý thị đại tiểu thư, giờ phút này lần nữa khôi phục ngày thường bộ kia đoan trang thục nhàn bộ dáng, nàng đầu tiên là chăm chú thi lễ một cái, sau đó cẩn thận cắt đứt một khối nhỏ thịt cá, cuối cùng ôn nhu nói tạ. Tạ ơn Nam Phong ca ca. Cố Thận nghe được cái này điểm điểm xưng hô, nhịn không được nổi da gà đều lên một tầng. Hắn thần sắc cổ quái liếc mắt Lý Thanh Tuệ, cái sau tướng ăn có thể nói là ôn tồn lễ độ, ngai kỹ nuốt chậm. Tiểu cô nương này quá sẽ ngụy trang, mà nữ xưng hô thế này hẳn là đưa cho nàng mới là. Cao Thúc, ngươi cũng nếm thử thủ nghệ của ta a? Cố Nam Phong hỏi. Tại Bắc Châu thời điểm, nguyên liệu nấu ăn có hạn, thường xuyên làm cái này. Hương vị như thế nào? Hương vị rất tốt. Cao Thúc nếm thử một miếng, cười trêu ghẹo nói, không nghĩ tới a, ngươi đi Bắc Châu 8 năm, hóa ra là đi tu hành chủ nghệ. Cố Nam Phong cũng cười. 8 năm trước, rời đi Trường Giã thời điểm, tạ ơn Cao Thúc đưa ta đoạn đường. Hắn chân thành nói, nếu như không có Cao Thúc ra tay, khi đó chỉ sợ sẽ còn lại nhiều một chút phiền toái. Nghe được cái này, ngoại trừ Lý Thanh Tuệ cùng Cao Thúc bên ngoài, tất cả mọi người giật mình. Lo cho gia đình cũ mới hai phái, kinh nghiệm lâu dài đấu tranh. Năm đó đem thiếu chủ Cố Nam Phong đưa đến Bắc Châu, là cũ phái chật vật quyết định, vì quyết định này, cũ phái cũng làm ra hy sinh to lớn, hai phái Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm từng bộ phát qua kịch liệt kịch chiến, có thật nhiều người vì thế mà chết đi. Bây giờ đấu tranh đã lắng lại, chỉ có điều 8 năm trước trải qua máu và lửa, nhưng lại chưa bao giờ tại Cố Nam Phong trong đầu đình chiến. Cuối cùng rời đi Trường Giã, Cao Thúc hộ tống chính mình đoạn đường. Tại biên giới chỗ hắn cùng Cố Hương cáo biệt, từ đây bước lên dài dằng dặc Bắc Châu hành trình. Lý Thanh Tuệ khi đó vẫn chỉ là một cái răng đều không có dài đủ hoàng bao nha đầu, ghé vào ngoài cửa sổ xe nhìn xem đây hết thảy, nàng còn không biết rõ ly biệt ý vị như thế nào. Bây giờ nàng cũng không biết rõ trở về lại ý vị như thế nào. Chỉ bất quá đối với Cố Nam Phong vị này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đại ca ca, trong nội tâm nàng đích thật là có cùng người khác không giống hồi ức. Lúc còn rất nhỏ, Cố Nam Phong mang nàng nắm qua chuồn chuồn, nhìn qua tinh tinh, chạy qua tuyết cấm thành mỗi một con đường nó hẻm. Bây giờ những cái kia đều thành rất xa xôi hồi ức, cùng hồi ức này trói buộc chung một chỗ, là nàng còn không có tiếp nhận ra chủ chi danh tự do. Cố Nam Phong về Trường Giã, tin tức này kỳ thật rất sớm đã truyền đến trong thai của nàng. Chỉ có điều, 8 năm về sau, nàng đã không phải là cái kia đường cái tiểu hạng khiêng bắt đỉnh mạng chạy loạn hải tử. Nàng là Lý thị gia chủ, muốn gặp gỡ Cố Nam Phong một mặt, cũng cần cân nhắc trường hợp, thời cơ, không khí. Cho nên, giờ phút này ấm nhàn, cũng không phải là giả vờ, mà là nàng thật sự mong muốn tại Cố Nam Phong trước mặt triển lộ chính mình 8 năm sau trưởng thành dáng vẻ. Cùng lão gia tử gặp mặt, không tính nhẹ nhõm a. Cao Thúc nhấp một miếng rượu, nhẹ giọng hỏi, mỗi một lần nhìn thấy lão nhân gia ông ta, ta tổng sẽ cảm thấy rất có áp lực, giống như là thấy được một tòa núi lớn. Cố Thận nghe được cái này đánh giá, có chút kinh ngạc. Cao Thúc, thật là đem bạch trầm treo lên đánh đỉnh cấp siêu phàm giả. Người loại này, tại đối mặt lo cho gia đình lão gia tử thời điểm, cũng sẽ cảm thấy có áp lực sao? Loại áp lực này cùng thực lực không quan hệ, có ít người trời sinh kèm theo khí thế. Lão gia tử là loại kia, cho dù cái gì cũng không nói, không hề làm gì, chỉ là đi vào trước mặt ngươi, liền sẽ để ngươi cảm thấy muốn ngưỡng vọng, muốn kính ý nhân vật. Cao Tiên thấy được Cố Thận thần sắc, cười giải thích nói, chờ ngươi nhìn thấy hắn, liền biết. Đồng ý. La Mập Mạp nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, áp lực không tính quá lớn. Cố Nam Phong hời hợt nói, chỉ là câu được một ngày cá, nhàn tự chuyện nhà việc vặt. Ngoại trừ, không nói gì. La Ngọc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia liên quan tới dự luật chuyện, ta để cùng đại đô khu đàm phán chuyện cùng nhau để. Cố Nam Phong thản nhiên nói, rất đáng tiếc, lão gia tử không có phản ứng ta, chỉ nói là lần sau gặp mặt trò chuyện tiếp chính sự. Liên quan tới giác tỉnh phán án, cùng đại đô khu Hoa Chí đổi chủ chuyện, Trường Dạng ngũ đại gia kỳ thật đều rất chú ý. Xem như Đông Châu hai tòa siêu cấp đại khu, thái độ của bọn hắn đem quyết định Đông Châu vận mệnh. Mà từ trước đến nay điệu thấp Lý thị, lo liệu lấy tuyệt đối trung lập. Bọn hắn cũng không chủ động xuất kích, chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát tình thế phát triển, nếu như trật tự xuất hiện hỗn loạn, bọn hắn mới sẽ ra tay, tiến hành giữ gìn, không hề nghi ngờ, tại dự luật trong chuyện này, Trường Dạng cái khác tứ đại gia đều là thái độ như vậy. Bọn hắn đều tại kiên nhẫn chờ lấy lo cho gia đình hai phái tranh luận kết quả. Cái này nên tính là trước khi mưa báo tới bình tĩnh a, chỉ là nghe xong giải rác mấy chữ, La Mập Mạp đã cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mà Cố Thận thì là tại trong câu nói kia, mơ hồ ngửi được hơi thở nguy hiểm, lần sau gặp mặt. Cố Nam Phong cười cười, đem cả một đầu mới vừa ra lò cả nướng, bưng đến Cố Thận trước mặt. Liên tại đêm mai, hắn hẹn chúng ta ăn cơm. Chúng ta? Cố Thận chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía lo cho gia đình thiếu chủ. La Ngọc Thần sắc kinh ngạc. Không sai, lão gia tử mời ta, còn có ngươi, cùng nhau chung tiến tiệc tối. Cố Nam Phong nói khẽ, thế nào, Cố Thận, muốn hay không theo ta cùng nhau dự tiệc? Cố Thận than nhẹ một tiếng, cười nói, là bởi vì hoa trí, còn là bởi vì thuật bói toán? Cố Nam Phong cười không nói. Cố Thận vuốt vuốt mi tâm, cười khổ nói, lại hoặc là bởi vì cái này hủ chết người S cấp bình xét cấp bậc, lại hoặc là không có nhiều như vậy, bởi vì Cố Nam Phong mỉm cười nói, lão gia tử là một người đơn giản, có lẽ lão nhân gia ông ta chỉ là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, liền như hôm nay cái này bỗng nhiên như thế. Đợt, một, nhả danh một chút, buổi sáng mắt nhìn một phiếu, tốt ta, chư vị, cầu phiếu ta giống như là tên hệ. Điểm xuất phát cầu phiếu hoạt động, ta coi là tổng nguyệt phiếu 1.800 phiếu thời điểm liền có thể phát động ban thưởng. Không nghĩ tới là đơn độc cầu tới 1.800 phiếu, còn lại một ngày, hẳn là không cơ hội gì tới 2.000 phiếu liêu, có một chút điểm đáng tiếc, chúng ta tháng sau tiếp tục cố gắng. 2. Liên quan tới tháng sau bạo càng báo trước, tại bảo đảm chất lượng dưới tình huống, tháng này viết 16 vạn chữ, nói tóm lại coi như hài lòng, tháng sau sẽ dốc toàn lực bạo càng. Chương 353, gia chủ, đại trường, cầu nguyện phiếu, 1, chương 353, gia chủ, đại trường, cầu nguyện phiếu, 1, kỳ thật lao ra tử đối với bọn họ nói đáng sợ như vậy. Bữa tối kết thúc về sau, Lý Thanh Tuệ lễ phép cáo tử, cùng Cao Thúc cùng nhau lái xe rời đi, La Ngọc tiếp điện thoại cũng đội vàng cáo lui, Lục Nam Cận một lần nữa trở lại gió đến xem lĩnh hội đao ý thự khu lần nữa khôi phục ninh tĩnh. Cố Nam Phong cùng Cố Thận hành tẩu tại đường núi ở giữa, chỉ có điều Cao Thúc nói không sai, có ít người trời sinh liền kèm theo một cỗ khí thế. Lão gia tử chính là người như vậy. Lo cho gia đình thiếu chủ nhẹ giải thích do nói, có lẽ là bởi vì sống quá lâu nguyên nhân, trên người hắn có sát khí rất mãnh liệt, kia là thế kỷ trước để lại đồ vật. Dựa theo tuổi tác đến tính toán, hắn là so cây tiên sinh còn muốn lớn tuổi lão cổ đồng, tận mắt chứng kiến đồng thời kinh nghiệm ngũ châu lịch sử kịch liệt biến đổi, tại biển sâu sinh ra trước đó, lão gia tử cũng đã là trưởng giả người nói chuyện, ta nghe nói 60 năm trước trong chiến tranh, hắn từng khiêng nguyên năng súng lựu đạn, một người giữ vững cả một cái cứ điểm. Câu nói này nghe rất là uy mãnh. Cùng giờ phút này hoàn cảnh mười phần không đáp. Gió núi quất vào mặt, nước chảy lọt vào tai. Sao lốm đốm đầy trời, biến mất tại chập chờn lâm diệp ở giữa. Cố Thận tưởng tượng thấy lão gia tử lúc tuổi còn trẻ tạ ngực lộ cánh tay, khoác trên người treo liên tiếp đạn, vai kháng súng lựu đạn anh dũng hình tượng, chật chật cảm khái, lão gia tử lúc tuổi còn trẻ như thế bư mãnh. Đánh người hẳn là rất đau a. Cố Nam Phong cười, ta không có bị hắn đánh qua. Ta ra đời thời điểm là tốt nhất thời đại, khi đó cũng mới hai phái còn không có phân liệt, thần tọa đại nhân đã đứng ở trên đỉnh thế giới, hắn vì nhân loại dâng hiến tất cả, không cưới vợ không sinh tử, cho nên lão gia tử một mực mong mỏi lo cho gia đình huyết mạch có truyền thừa. Mà hắn, ra đời, không cần nghĩ cũng biết, Cố Nam Phong rơi xuống đất thời điểm, liền đã định trước hưởng ngàn vạn sủng ái vào một thân. Tại lúc còn rất nhỏ, ta trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, phàm là mong muốn, liền nhất định có thể được tới. Cho dù là muốn trên trời mặt trăng, lão gia tử cũng sẽ phái người hái xuống đưa cho ta. Nói câu nói này thời điểm, Cố Nam Phong trong giọng nói cũng không có nghe được bất kỳ khoe khoang ý vị. Tương phản, đây mới là chân thật nhất. Kỳ thật ta không hề cảm thấy cuộc sống như vậy có cái gì tốt. Hắn nhún vai, cười hỏi, bởi vì cái gì đều có thể đạt được, cho nên sinh hoạt thực sự quá không thú vị. Không phải sao? Cố Thận thành khẩn trả lời, nói thật, ta rất muốn nói là, nhưng kinh nghiệm không được. Cố Nam Phong giật mình, ý thức được Cố Thận tại trong hồ sơ tuổi thơ cũng không giàu có, nhưng ta đại khái có thể lý giải. Cố Thận thản nhiên nói, mặc dù trải qua cùng ngươi hoàn toàn khác biệt sinh hoạt, nhưng ta theo một góc độ khác, minh bạch ngươi vừa mới nói đạo lý kia. Lúc còn rất nhỏ ta chỉ muốn ăn no bụng, ăn no về sau ta muốn mặc ấm, lại về sau còn muốn có thật to phòng ở, có rất nhiều tiền. Có thể về sau những này đều nắm giữ, ta còn muốn càng nhiều, người dục vọng là vô bờ bến. Dù là vừa ra đời liền nắm giữ tất cả, vẫn sẽ nghĩ đem bàn tay hướng mình chưa từng chạm đến qua địa phương. Người chính là như vậy sinh vật, bởi vì cái gì cần có đều có, cho nên ta một lần rất muốn chạy trốn cách trường giã. Cố Nam Phong mỉm cười nói, lúc còn rất nhỏ phụ thân liền đem ta mang đến luyện đao, ta luyện đến rất chân thành, bởi vì ta là truyền thừa lo cho gia đình hy vọng dòng dõi, cho nên sự tình gì đều muốn cầm thứ nhất, lại bởi vì thần tọa đại nhân đứng ở đỉnh núi, cho nên ta ít nhất cũng phải đến bán sân yêu. Ta làm tất cả đều tượng trưng cho lo cho gia đình mặt mũi, ta không thể có làm không được chuyện, không thể bỏ dở nửa chừng, càng không thể nói chính ta làm không được. Cố Thận ánh mắt có chút giật giật. Về sau chuyện đã xảy ra, ngươi hẳn là đều biết. Cố Nam Phong bình tĩnh nói, thần tọa đại nhân lâm vào ngủ say về sau, lo cho gia đình bạo phát phân liệt, ta đã được như nguyện rời đi trường giã. Đi tới Bắc Châu về sau, ta mới dần dần bắt đầu minh bạch, lão gia tử trước đây thật lâu đối ta giáo dục. Hắn thấp giọng nói, không chỉ là vì lo cho gia đình, cũng là vì chính ta. Hắn đang dạy ta, như thế nào thành làm một cái đủ cường đại người. Bắc Châu không có gì cả cứ điểm sinh hoạt, cùng trường giã cho lấy cho cẩm y ngọc thực, là cách biệt một trời. Chỉ sợ chẳng ai ngờ rằng, 8 năm về sau, lo cho gia đình đại thiếu gia có thể trở thành công nhân 021, Bắc Châu nhân vật truyền kỳ, tú cốt đại tướng thưởng thức nhất hậu sinh. Kỳ thật Cố Thận thẳng thắn nói, đối với ngày mai muốn gặp lao gia tử chuyện này, ta không có cảm thấy sợ hãi. A, lần này ngược lại là Cố Nam Phong có chút kinh ngạc. Hắn cười cười, nói, ta vốn định an ủi một chút ngươi, để ngươi ngày mai gặp tới lao ra từ thời điểm thả lòng điểm, không cần khẩn trương như vậy. Có lẽ là bởi vì tại Hoàng Kim Thần Bực gặp qua Cố Trường Chí nguyên nhân. Đối với lo cho gia đình, Cố Thận không hề cảm thấy lạ lẫm. Cố Thận trầm rãi hỏi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, lão nhân gia ông ta vì cái gì bỗng nhiên muốn gặp ta? Nếu như không phải là bởi vì thuật bói toán, cũng không phải là bởi vì hoa trí, như vậy còn có thể là nguyên nhân gì đâu? Cố Thận có thể không tin. Trường Giã nhiều người như vậy, lão gia tử chỉ là tùy ý chọn một cái, sau đó chọn chúng chính mình. Ngươi bây giờ là quý hiếm nhân vật, ngũ đại gia đều rất muốn gặp ngươi. Cố Nam Phong nói rằng, cho nên lão gia tử muốn gặp ngươi cũng không tính kỳ quái. Không, ngũ đại gia muốn gặp ta, bởi vì ta là S cấp, hơn nữa còn là Thiên Giã đại sư khâm định thuật bói toán truyền nhân. Cố Thận cười, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, nếu như là nguyên nhân này, ngươi lúc trước liền sẽ nói thẳng, cái này không có gì tốt giấu giếm. Rất hiển nhiên, lão gia tử còn có những lý do khác. Cố Nam Phong khe khẽ thở dài, hắn cười nói, coi là thật như thế yêu kỳ. Không không không, Cố Thận ý thức được không đúng, vội vàng dừng lại, cười nói, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Ngày mai ta đi gặp chính là, có một số việc vẫn là ngầm hiểu tương đối tốt. Hoặc hứa lão gia tử muốn gặp chính mình nguyên nhân vô cùng đơn giản tới không cần tận lực chỉ ra, chỉ là bởi vì chính mình họ Cố. Ngày thứ hai tiệc tối đặt trước tại Tuyết Cấm Thành xa hoa nhất Giang Bắc khách sạn tầng cao nhất, lo cho gia đình bao xuống nguyên một tầng. Tòa này lao thành cùng đại đô khu sinh hoạt khí tức hoàn toàn khác biệt, điệu thấp giản dị, nhưng cũng không có nghĩa là đơn sơ. Hai vị dự tiệc người tại người phục vụ dẫn dắt xuống tới mục đích. Cố Nam Phong đổi một thân có mặt công chúng trường hợp trang phục chính thức, đây là lần thứ nhất hắn thời tú cốt đại tướng tặng cho ẩn trong khói áo choàng dạng này, phục sức hắn đã 8 năm không có mặc qua. Cố Thận ăn mặc cũng không có ý tứ gì, vẫn như cũng là lúc trước bộ kia, bên ngoài khoác lên một cái lục sư tỷ cùng khoản tài quyết sở dài khoản áo khoác. Hôm nay gặp mặt, nhân vật chính là Cố Nam Phong mà không phải mình. Hắn chỉ là một cái được mọi người, một người khách nhân. Trọng yếu nhất là, Vũ đại gia gặp mặt, hắn đã thay nhau tham dự một lần. Lần trước mời mình ăn cơm, đem địa điểm định tại lao thành trong ngõ hẻm. Mà lần này, nói cho cùng cũng chính là hai người nhiều năm không thấy, uống chút rượu tự ôn chuyện, Cố Thận cũng là không nghĩ tới, lao ra tử định ra tới trầm yến quy cách cao như vậy. Một đường cong cong quấn quấn, một thẳng đến bao xương. Đẩy cửa ra, mỹ lệ ánh đèn dịu dịu rơi vào trên cái bàn tròn, Âu phục màu đen lão gia tử xem như tiệc tối chủ nhân sớm đi vào, chờ khách nhân đến. Ở bên cạnh hắn hai bên trái phải, đứng đấy hai vị thân hình cao lớn trung niên nam nhân, một cái cạo đầu trọc, một cái khác thì là mang theo tròn đỉnh mũ dạng, khí tức đều tương đối hùng hậu. Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí lấy xích hỏa nhìn lướt qua. Hai vị này, ít ra đều là biển sâu 10 tầng trở lên đệ tứ giai siêu phàm giả. Có lẽ, càng mạnh. Về phần vị lão gia kia, chỉ có thể nói, cao thúc cùng La Mập Mạp thật không lừa ta. Đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy kia một thân đồ tây đen Cố lao ra tử về sau, Cố Thận vẫn là cảm giác áp lực như núi, tinh thần của hắn không bị khống chế khẩn trương lên, vậy mà lâm vào lúc trước cực độ tỉnh táo trạng thái bên trong. Kim đồng hồ xẹt qua thời gian dường như đều biến chậm chạp. Xách, người nào đó dường như rất khẩn trương a. Cảm ứng được Cố Thận tinh thần lực biến hóa, cần ta quy hoạch chạy trốn lộ tuyến a. Trừ Linh nhìn như rất chi kỳ hỏi thăm, trên thực tế là nhàn nhạt chà phúng, thiếu nghị nhắc nhở. Nếu quả thật tới một bước kia, ngươi chạy trốn xác suất đến gần vô hạn tại không. Lời nói thật. Cố Thận hít sâu một hơi, cười khổ nói, có lẽ ngươi có thể thay cái mạch suy nghĩ, theo ta đi vào trưởng giã về sau bắt đầu tính toán, còn có so ăn bữa cơm này an toàn hơn thời điểm a. Coi như bên ngoài có người khiêng nguyên năng áo, hẳn là cũng đánh không tiến vào a. Có đạo lý. Trừ Linh mượn nhờ Cố Thận xích hỏa tầm mắt, ngắm nghĩa lao nhân trước mắt. Nàng điều ra một phần hồ sơ, chậm rãi nói rằng, Cố Kỵ Lân, chấp trưởng 60 năm phong vân lo cho gia đình nhị gia, trải qua to to nhỏ nhỏ 43 cuộc chiến tranh, ba tạo thành lập về sau, nhậm chức là sở chỉ huy lớn quan chỉ huy. Trường Giã cùng toàn bộ Giang Bắc ga cấp trở lên siêu phàm sự kiện hồ sơ điều động đều cần trải qua quyền hạn của hắn phê chuẩn, cho dù dứt bỏ lo cho gia đình thân phận gia trì, hắn tại Đông Châu nghị hội vẫn như cũ có số một số hai địa vị cùng quyền nói chuyện. Nguyên dấu hiệu không có đủ nhân loại cảm xúc, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi. Nhưng Trừ Linh ngữ khí vẫn như cũ biến nghiêm trọng, nàng có thể cảm nhận được lao gia tử này trên thân không giống bình thường khí tức, giống lao gia tử dạng này thân kinh bách chiến người, cho dù tắm rửa tinh thần, thay đổi bộ đồ mới, khí tức trên thân cũng giống là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, làm lòng người sinh ra sợ hãi sợ. Ta có loại ảo giác. Cố Thận cảm khái nói, liền xem như hiện tại có người mở ra phi thuyền hướng nơi này đổ tới, lão gia tử cũng có thể chịu nổi. Cố Kỵ Lân hoàn toàn chính xác có một người phá hủy phi thuyền đi chép, hơn nữa còn là ba chiếc. Trừ Linh nói rằng, đương nhiên, kia là thật lâu chuyện lúc trước, hiện tại nguyên năng phi thuyền trải qua biến đổi. Nhưng ta dám khẳng định, nếu quả thật có phi thuyền tập kích, sẽ ở va chạm xảy ra trước đó, trước hết bị đánh rơi. Khách sạn tầng cao nhất mặc dù dấu thuyết, nhưng đây là trường giã, lo cho gia đình đại bản doanh. Lão gia tử cùng Cố Nam Phong lại là đưa thân ngũ châu chi đỉnh đỉnh cấp cường giả. Không thành đàn phi thuyền tập kích, tại phong hào cấp cá nhân võ lực trước mặt, đã tính không được cái gì. Hai vị này tả hữu hộ pháp, ngươi có thể tra được tư liệu a? Cố Thận thấp giọng mở miệng. Chương 353, gia chủ, đại trường, cầu nguyện phiếu, 2. Chương 353, gia chủ, đại trường, cầu nguyện phiếu, 2. Lo cho gia đình cũ mới hai phái chiến tranh kéo dài 8 năm, đến nay còn tại đề phòng lẫn nhau, nhân vật trọng yếu hồ sơ tư liệu tất cả đều làm mã hóa xử lý. Trừ Linh lắc đầu, nói, bất quá ta vừa mới làm đơn giản tính ra dự đoán. Bọn hắn cá nhân thực lực không thể so với Hàn Đường kém bao nhiêu. Nói cách khác, hai vị này hầu như đều là 11 tầng thực lực. Quả nhiên, Lo Cho gia đình cho dù chia làm hai phái, vẫn như cũ có cực mạnh ẩn dấu thực lực. Lão gia tử phất phất tay, hai vị tả hữu hộ pháp không người rời đi. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái bên cạnh bàn bữa an linh. Len ken một tiếng. Người mặc tiểu tây phục mười mấy vị người phục vụ như nước chảy tràn vào, bưng bữa ăn đĩa, nối đuôi nhau mà vào, một phút không đến trên cái bàn tròn đã đủ bữa ăn, toàn bộ quá trình các người hầu không phát một lời, mang thức ăn lên về sau liền nhanh nhanh rời đi. Rất nhanh. Lớn như vậy trong bao xương, liền chỉ còn lại ba người. Lão gia tử mỉm cười đưa tay, đối Cố Thận làm thân thiện mời tư thế. Ngồi. Cố Thận hít sâu một hơi, lân cận ngồi xuống. Mà Cố Nam Phong thì là chọn lấy gãy bên trong vị trí. Ba người, ba phương hướng, hiện lên thế chân bạc, hơi có chút mưa gió nổi lên ngưng túc không khí. Cái này đáng chết yên tĩnh. Cố Thận dương mắt nhìn hướng Cố Nam Phong, dùng ánh mắt ra hiệu, tốt xấu nói cái gì. Lo Cho gia đình thiếu chủ chú ý tới Cố Thận ánh mắt, nhưng chỉ là cười cười, không có cái khác biểu thị, dường như không hề cảm thấy dạng này yên tĩnh có cái gì không tốt. Cố Nam Phong cùng lão gia tử làm giống nhau đưa tay động tác, lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ. Ăn. Cùng thời khắc đó, Lam Thiết truyền âm cướp lọt vào trong tai. Cố Nam Phong ôn hòa nói, yên tâm ăn đi. Lão gia tử không thích tại lúc ăn cơm trò chuyện chính sự. Khá lắm. Đây chính là Lo Cho gia đình đạo đãi khách sao? Thì ra mời người ăn cơm. Thật cũng chỉ là mời người ăn cơm a. Đã hai vị này chính chủ cũng không nguyện ý mở miệng trước, như vậy chính mình đã không còn gì để nói. Cố Thận yên lặng bắt đầu ăn. Giang Bắc khách sạn tầng cao nhất, hoàn toàn yên tĩnh. Nếu có người ở đây, thần sắc nhất định sẽ mười phần đặc sắc. Cái này chỉ sợ là Cố Thận đời này nếm qua an tĩnh nhất một bữa cơm. Hắn ngồi ăn mấy ngụm liền sẽ vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía đối tòa lão gia tử, đối phương an an tĩnh tĩnh ăn món ăn trong mâm ăn. Lão nhân buông xuống đôi mắt, yên lặng dùng cơm, an tĩnh giống như là một đầu ngủ sư. Thật cái gì đều không cần nói a. Cố Thận lấy xích hỏa ngưng tụ thanh âm, vô cùng cẩn thận hỏi thăm. Ta đã ăn xong. Cố Nam Phong dùng khăn ăn lau lau rồi một miệng môi dưới, trước tiên mở miệng, phá vỡ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Lão gia tử dừng lại giao đĩa, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nói đi, ngươi cái gọi là chính sự. Thanh âm hùng hậu tại trên cái bàn tròn băng lên. Cố Nam Phong bình tĩnh mở miệng, rất đơn giản. Ta hy vọng trong một tháng, Trường Giã cùng Đại Đô tiến hành một trận đàm phán, Lo Cho gia đình xem như ngũ đại gia đại biểu, cùng Hoa Chí đặt thành hợp tác, cự tuyệt giáp tỉnh pháp án tại Đông Châu phổ biến. Đồng thời Đông Châu nghị hội cần cường ngạnh hơn yêu cầu Trung ương Liên bang cục điều tra tham gia, xâm nhập điều tra Đại Đô sứ đổ vụ án đối Nguyên Chi Tháp tiến hành vấn trách cùng xử phạt. Những lời này nói một hơi. Cố Thận nhìn về phía Cố Nam Phong thần sắc đã có thể dùng kinh ngạc lại thêm kính ngưỡng để hình dung. Trên thực tế hắn vì đêm nay tiệc tối chuẩn bị rất nhiều. Tại thế giới tinh thần bên trong cùng trừ linh mô phỏng đàm phán đại khái sẽ tao ngộ một chút phiền toái, cùng lao ra tử khả năng bày ra thái độ. Nhưng dưới gầm trời này nào có dạng này đàm phán, không có chút nào làm nền, cũng không có chút nào quay lại chỗ trống. Đi thẳng vào vấn đề. Không, đây là sâu tận xương thủy. Mở miệng chính là vương nổ. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lao ra tử meo cặp mắt lại, thân thể có chút ngửa ra sau, tựa ở trên ghế dựa. Hắn không có toát ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ là chậm rãi nói rằng, đừng nói bây giờ Lo Cho gia đình chia làm hai cái phe phái, chính là 10 năm trước Lo Cho gia đình đỉnh phong kỳ hạ, ta cũng không cách nào đại biểu toàn bộ Trường Giã đáp ứng ngươi yêu cầu. Nếu như ta gật đầu, đây là tại lừa ngươi. Ngươi hẳn là tin tưởng, ta không có có năng lực như thế bằng lòng ngươi yêu cầu này. Chỉ cần ngươi muốn, liền có thể có. Cố Nam Phong tiếp tục nói, chỉ cần lũng cùng ngũ đại gia, liền có thể hoàn thành đây hết thảy. Giang Bắc tập đoàn phiếu quyền cơ hồ tất cả đều tại ngũ đại gia trong khống chế. Trước tiên thuyết phục Lý Thị, lại dùng cái này làm vấn nhảy, lôi kéo cung mục hai nhà, làm đến bước này cũng đã đầy đủ tuyên bố thắng lợi. Nếu như ngươi sợ phiền toái, những chuyện này có thể để ta tới làm. Cố Thận rốt cuộc hiểu rõ chính mình cảm thấy được không thích hợp, từ đâu mà đến? Là trên đời này nào có dạng này đàm phán? Hôm nay trận này tuyệt đối cũng căn bản cũng không phải là đàm phán, mà là một trận người nhà ở giữa móc tim móc phổi nói chuyện. Đây là Lo Cho gia đình 8 năm đến nay hai đại ý chí lần đầu va chạm, càng là lao nhân cùng thanh niên xâm nhập hiểu rõ về sau chân chính là bài. Không cần thiết quanh co lòng vòng. Cố Nam Phong suy nghĩ trong lòng. Lão gia tử kỳ thật đã sớm biết, mà cái gọi là ăn cơm cũng chẳng qua là một cái lý do, mà lớn nhất không thích hợp chính là tại dạng này nói chuyện bên trong, chính mình tất cả bối cảnh, điều kiện đều không trọng yếu nữa, lai lịch lại lớn, cũng nên cùng hai vị kia tả hữu hộ pháp như thế yên lặng hợp lên cửa phòng chờ ở bên ngoài lấy. Có thể hết lần này tới lần khác, mình có thể ngồi lên bàn ăn, làm một cái yên lặng lắng nghe thùng cơm. Như ngươi lời nói, cho dù lôi kéo được Lý Thị, cung gia, mục gia, chẳng lẽ liền thật đầy đủ sao? Lão gia tử mặt không biểu tình nhìn về phía mình cháu trai, làm Trường Giã cân bằng bị đánh phá, Lo Cho gia đình một nửa kia, cùng toàn bộ Bạch gia, cũng đủ để đối kháng như lời ngươi nói cố lực lượng này. Đến lúc đó, chiến tranh liền sẽ bùng phát. Ngũ đại gia bên trong, thực lực có mạnh có yếu. Bây giờ Lo Cho gia đình phân lưu về sau, cường đại như trước, nhưng nếu như hoàn toàn tách ra, cũ mới hai phái một lần nữa lâm vào đấu tranh, kinh nghiệm hao tổn về sau, Lo Cho gia đình sẽ không còn có bá chủ địa vị. Mà khi đó có năng lực lên đỉnh chính là Bạch gia. Nếu như bởi vì dự luật mà xuất hiện mâu thuẫn, như vậy chiến đều chính là không thể tránh khỏi chuyện. Không phải hôm nay, chính là ngày mai. Cố Nam Phong bình tĩnh nói, ngươi đã từng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật một đấu một vạn, không một ngày không tắm rửa máu tươi, bây giờ lại e ngại chiến tranh. Lão nhân meo cặp mắt lại. Cái này đã coi như là khiêu khích ngữ điệu, hắn vẫn như cũ không tức giận, nói khẽ, nguyên nhân chính là kinh nghiệm vô số chiến tranh, mới biết hòa bình đáng ngưỡng mộ. Nhưng nếu như Lo Cho gia đình không có khả năng hòa bình hợp lưu đâu? Cố Nam Phong bình tĩnh nói, hoặc là nước thành hai nửa, từ đó về sau dần dần từng bước đi đến. Hoặc là vũ lực thống nhất, đánh một trận, vĩnh trừ hậu hoạn. Ngươi đây là điển hình Bắc Châu quân bộ tư duy. Lão gia tử thản nhiên nói, là cùng gỉ xương học sao? Ngươi muốn tin tưởng, có đôi khi nắm đấm lớn là không có ích lợi gì. Cố Nam Phong lập tức trả lời, ngẫm lại ngài chất tử. Lão gia tử quả nhiên trầm mặc. Mọi thứ luôn có ngoại lệ, hắn chính là kia một ngoại lệ. Cố Kỵ Lân trầm giai nói, nếu như quả đấm của ngươi có thể lớn đến hắn trình độ, như vậy hôm nay bữa cơm này cũng không có ăn cần thiết. Ngươi theo Bắc Châu về Trường Giã thời điểm, tân phái mấy vị kia lĩnh tụ sẽ quỳ gối trong đống tuyết liếm giày của ngươi mặt, như chó vây đuôi xin vui mừng. Cố Thận ăn vào một nửa có chút nghẹn lại, không nghĩ tới lao ra tử ví von như thế tươi mát thoát tục. Cố Nam Phong cũng trầm mặc một giây, hắn chậm rãi nói, quả đấm của ta mặc dù không bằng thần tọa đại nhân cứng như vậy, nhưng cũng có thể nện nện một phát. Trên chiến trường, chỉ cần đủ mạnh, như vậy thì là hoàn toàn xứng đáng mãnh sĩ. Có thể giết một người, 10 người, 100 người. Lao ra tử túi đầu đốt điếu thuốc, buồn bã nói, có thể Tuyết Cấm Thành không phải chiến trường, nơi này có ngàn vạn người, vũ đại gia có quy tắc của mình. Tại ngươi trở thành cố trưởng trí trước đó, không thể vi phạm bộ quy tắc này. Thanh trùng bên trong vị kia rất có thể sẽ không tỉnh lại. Cố Nam Phong hít sâu một hơi, nói ra nguyên nhân lớn nhất, nói, lúc trước tại đại đô khu bộ phát trận kia sứ đồ chi chiến cũng không phải là bởi vì cố trưởng trí tiên sinh chọn chúng chính mình sứ đồ. Viên kia tín vật văn chương là ta theo Tây Châu Quang Minh thành cầu tới. Trường Giã thành bên trong không bí mật, bên trên có phong đồng, dưới có khâu. Có thể tin tức này vẫn ngoài lao nhân dự kiến. Lao ra tử những mày nhìn mình chằm chằm cháu trai, lúc này hắn mới phát hiện, thì ra thời gian 8 năm thật sự có thể cải biến một người rất nhiều. Rời đi Trường Giã trước đó, đứa bé này làm mọi thứ đều là tại bàn cờ bên trong, mà trở về quê cũ chiêu thứ nhất chính là bàn ngoại chiêu. Chuyện này Cố Nam Phong hẳn là che giấu Lo Cho gia đình trong trong ngoài ngoài tất cả mọi người, rất có thể chỉ có Thủ Lăng người một người biết được. Cố Thận thần sắc có chút phức tạp, mặc dù hắn biết tất cả mọi chuyện, nhưng đây cũng là chính mình có thể nghe sao? Ngươi là thế nào liên hệ với Quang Minh Thành? Lão gia tử chăm chú hỏi, đừng bảo là đây là Gỷ Sương giới thiệu. Quang Minh Thành vị kia thần tọa, có lẽ sẽ bởi vì cái này lý do gặp ngươi một mặt, nhưng tuyệt sẽ không đem tín vật vật trọng yếu như vậy cho ngươi mượn. Càng không khả năng bạch bạch đưa ra thần lực, thành tựu một vị sứ đồ, chỉ vì thay Đông Châu che lấp. Không nên quên, ta tại Bắc Châu chờ đợi 8 năm. Cái này 8 năm bên trong, Lo Cho gia đình cũng không có đã giúp ta. Cố Nam Phong chậm rãi nói, ta dù sao cũng nên có bí mật của mình. Phải không? Vậy thật đúng là thiên đại bí mật, ta nghe nói như thế, lão gia tử vui mừng cười cười. Cố Nam Phong tiếp tục hỏi, Nguyên Chi Tháp tiểu thần tọa bại lui, Đông Châu nhìn như thái bình. Nhưng trên thực tế, phần này thái bình có thể chống bao lâu? Ngươi cho rằng Tân phái bằng lòng một mực thỏa hiệp xuống dưới a, một khi bọn hắn phát hiện thanh trùng chân tướng, chuyện sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng? Ngươi muốn cùng mình? Trường Giã thật có thể từ trước đến nay mình xuống dưới sao? Hỏi một chút tiếp lấy hỏi một chút, mỗi một hỏi đều trực kích linh hồn. Chỉ tiếc, vẻ mặt ông lão cũng không có quá chấn động lớn. Xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Cố Kỵ Lân hờ hững nói, cho nên, nói thẳng ra ngươi ý nghĩ tốt. Cố Nam Phong nhìn chằm chằm lão gia tử, gàn từng chữ, nếu như thần tọa lớn người không thể tô tỉnh, như vậy ta muốn trở thành Lo Cho gia đình gia chủ. Chính thức, đúng nghĩa. Gia chủ. Đổi bất kỳ người nào khác mà nói, đây đều là một câu dạ tâm ngập trời lời nói. Có thể hết lần này tới lần khác theo Cố Nam Phong trong miệng nói ra, để cho người ta cảm thấy như thế. Phù hợp. Hắn muốn là nên nói ra những lời này, bởi vì hắn muốn là nên Lo Cho gia đình gia chủ. Mới một tháng, cầu nguyện phiếu. Chương 354, gia yến, cầu nguyện phiếu, 1, chương 354, gia yến, cầu nguyện phiếu, 1. Gia chủ lão gia tử nghe được hai chữ này, lâm vào ngắn ngủi suy tư, chợt hắn cười cười, thoải mái mà hỏi, cái này không bản chính là của ngươi đổ vào ta. Cố Nam Phong trầm giọng nói, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, ta muốn không phải hư danh. Minh bạch? Đương nhiên minh bạch. Cố Kỵ Lân khoan thai hỏi, chỉ là, ngươi minh bạch ta ý tứ a? Ta không phải gia chủ, tân phái Cố Lục Sâu cũng không phải gia chủ, cho dù không có gia chủ, phân lưu về sau, Lo Cho gia đình vẫn như cũng là trưởng gia nhà thứ nhất, vì cái gì? Cái này hỏi một chút. Nhường Cố Nam Phong giật mình. Bởi vì gia chủ xưa nay cũng chỉ là một cái hư danh. Lão gia tử bình tĩnh mở miệng, Cố Trường Chí sở dĩ là gia chủ, chỉ là bởi vì hắn là Cố Trường Chí. 8 năm trước, từng có thật nhiều người đổ vào Trường Giã, vì chính là đem ngươi đưa đi Bắc Châu. Lão gia tử trong thanh âm mang theo túc trọng, nếu như không phải là vì để ngươi có thể trở thành gia chủ, những người này hy sinh là vì cái gì? Gia chủ chi danh, không cần ta tán thành, cũng không cần bên kia tán thành, chỉ cần ngươi đủ mạnh, thật đủ mạnh, ngươi chính là Lo Cho gia đình gia chủ. Hơn nữa ngươi tựa hồ đối với ta có hiểu lầm gì đó, luôn cảm thấy ta là bởi vì e ngại chiến tranh mà lựa chọn lùi bước. Cố Kỵ Lân nheo cặp mắt lại, gõ gõ khói bụi, trên chiến trường loại hành vi này gọi là đào binh. Nếu như cũng mới hai phái ở giữa, nhất định có như vậy một trận chiến, như vậy ta nhất định là đổ máu tới cùng người kia, ta tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không lui về phía sau, càng không khả năng làm một cái đào binh. Cũng mới hai phái sở dĩ còn có thể hòa bình là bởi vì song phương đều không có thủ thắng năm chắc. 60 năm trước ta bác phó cứ điểm chống lại thái cảnh thời điểm vẫn là hăng hái thanh niên giống như ngươi, ta có hùng tâm trang trí, tin tưởng mình có thể lấy lực lượng một người cải biến làm cuộc chiến tranh cục diện. Cố Nam Phong sửng sốt, nhưng hôm nay ta già. Lão gia tử nhẹ giọng mở miệng, nói, nếu như ngươi có năng lực, nắm chặt thắng lợi chi kiếm, cho Lo cho gia đình mang đến chân chính hòa bình. Vậy thì xin a. Thế nhân tổng cho rằng, quyền hành đại danh, tức là thường thắng chi kiếm. Nhưng trên thực tế, vừa vặn tương phản. Bởi vì tay cầm trường kiếm, mới có thế nhân kính sợ chi danh. Lui ra phía sau, thỏa hiệp, đều chỉ là một loại tụ lực. Làm buộc phát chỉ mang ý nghĩa hủy diệt, như vậy gào thét cũng là vô hiệu hò hét. Cố Nam Phong đông nhiên minh bạch lão gia tử những năm này làm chuyện, đến cùng ý vị như thế nào, đem chính mình đưa ra trường giã cũng tốt, cự tuyệt để cho mình trở về cũng tốt. Đều là tại đợi chờ mình trưởng thành. Mà nói đến đây, Cố Nam Phong ngược lại có chút trầm mặc. Hắn nhìn về phía lão gia tử, ngài, bằng lòng để cho ta buông tay đánh cược một lần. Nếu như không nguyện ý, ngươi liền sẽ từ bỏ ý đồ a. Lão gia tử bình tĩnh nói, nếu như đem ngươi đổi lại là 60 năm trước ta, đàm phán không có kết quả dưới tình huống, hẳn là sẽ khiêng nguyên năng pháo đánh tới, đem tân phái những cái kia vướng bận giá hỏa đều đánh nát. Cố Nam Phong cười cười, nguyên năng pháo đã là hậu. Hiện tại Bắc Châu quân bộ có lợi hại hơn vũ khí. Nói về chính đề, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nói, nếu như ngài bằng lòng ủng hộ ta, ta đem kế hoạch thu hồi Lo cho gia đình phân tán bên ngoài lực lượng. Đó cũng không phải một cái ngắn ngủi quá trình, có thể sẽ bộc phát rất lớn xung đột. Dùng từ rất văn nhã, kỳ thật chính là hợp lưu. Lo cho gia đình không còn chia làm tân phái, cũ phái. Lão nhân hai tay chống cự tay, tiến tính nghe, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cố Nam Phong nói rằng, theo xác suất thành công lớn nhất góc độ cân nhắc, ta sẽ tay kéo Lung Ngũ đại gia bên trong cái khác ba nhà. Lão gia tử nheo cặp mắt lại, nhưng lúc này mở rộng chiến cuộc, nếu như bộc phát xung đột, toàn bộ trường giã đều sẽ bị kéo xuống nước. Cho nên, cần càng lớn lực lượng, ngoại bộ lực lượng. Cố Kỵ Lân trầm mặc chốc lát, ngươi nói là trường giã bên ngoài đồng minh. Hoa Chí, có lẽ còn có càng nhiều đồng minh. Cố Nam Phong bình tĩnh mở miệng, nói, ta biết ngài lo lắng, rất nhiều năm qua Ngũ đại gia đều duy trì lấy vi diệu cân bằng. Trường giã bên trong tranh đấu, không liên quan đến trường giã bên ngoài thế lực. Đại gia đều tự bảo trì lấy cân đối, cộng sinh, một khi liên lụy đến ngoại bộ thế lực, thế cục liền sẽ càng ngày càng phức tạp, Ngũ đại gia chế định quy củ cũng biết bị đánh phá. Lão gia tử nhẹ gật đầu, đây là tối kỵ. Cố Nam Phong đột nhiên hỏi, nếu như cùng địch nhân ước định cẩn thận tay không vật lộn, mà đối phương lâm trận móc ra đao, ngươi nên làm cái gì? Lão nhân meo cặp mắt lại, hắn hiểu được cháu trai ý tứ. Ta sẽ tế ra nguyên năng pháo, mặc dù ngươi vừa mới nói, cái đồ chơi này đã quá hạn, nhưng đơn đấu thật dùng rất tốt. Lão gia tử trầm giọng mở miệng, ý của ngươi, đã có người vi phạm với quy củ. Kỳ thật cũng không khó đoán. Cố Nam Phong chân thành nói, thử nghĩ một hồi, ngay tại trước đó không lâu, hai vị sứ đồ liên thủ tiến vào đại đô khu, nếu như không có phía sau thần tọa thủ ý, bọn hắn sao dám đánh vỡ lục địa ở giữa cân bằng? Nguyên Chi Tháp rình mò thanh trùng đã nhiều năm, nếu như không có đạt được phong thanh, bọn hắn sao sẽ như thế tùy ý làm bậy hành động? Mà cùng thanh trùng quan hệ mật thiết nhất, chính là trường giã, lo cho gia đình. Tại sứ đồ xâm lấn vụ án buộc phát trước đó, Thiên Giã đại sư nói với ta, nàng cảm giác được có người tại rình mò thanh trùng, vận dụng thuật bói toán sau, dự đoán được đại đô khu sẽ giáng lâm chẳng lành, cùng bên ngoài châu hỏa chủng có quan hệ, có thể là sứ đồ muốn khai thác hành động. Cố Nam Phong trầm rãi nói, thế là ta chọn rời đi Bắc Châu, khởi hành hiệu cùng. Mà khi ta chân chính trở lại Đông Châu, hiểu rõ giác tỉnh pháp án về sau, liền càng thêm xác định, cái này tung pháp án thúc đẩy, tuyệt đối sẽ đem Đông Châu cắt đứt. Cố Nam Phong trầm giọng nói, cho nên ta nhất định phải ngăn cản dự luật thông qua. Lão nhân giống nhau thanh âm trầm thấp, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ. Cố Nam Phong lắc đầu, nói, nếu như ngươi không tin, như vậy cho dù tìm tới chứng cứ cũng không hề dùng. Ngươi phải biết, tại dự luật trong chuyện này, trường giã thái độ thủy chung là đúng trọng tâm. Lo cho gia đình tân phái những người kia, chưa hề tại trường hợp công khai phát biểu qua duy trì dự luật đang hướng ý kiến. Cố Kỵ Lân nhíu mày, nếu như bọn hắn cùng bên ngoài châu có chỗ liên hệ, như vậy chỉ cần đại lực duy trì liền tốt. Nếu như biết kết cục đã định trước, cần gì phải tỏ thái độ. Cố Nam Phong chỉ là cười khẽ một tiếng, nói, phải biết, Triệu Tây Lai không lâm thời lật lọng lời nói, dự luật đã phổ biến. Trường giã trầm mặc, chính là tốt nhất trợ lực. Lão gia tử rơi vào trong trầm tư. Là, nếu như tân phái những người kia triển lộ ra một chút xíu đối dự luật thúc đẩy quá trình hứng thú, hắn đều sẽ có phát giác. Mà khi đó, cũ phái nhất định sẽ đề phòng. Chương 354, Gia Yến, cầu mê phiếu, 2, chương 354, Gia Yến, cầu mê phiếu, 2, có thể hết lần này tới lần khác một chút xíu phản ứng cũng không có. Hoặc là triệt triệt để không quan tâm, hoặc là chắc chắn kết cục nhất định sẽ dựa theo chính mình dự liệu phương hướng phát triển. Nếu như ngươi nói là sự thật, lao gia tử có chút thắc mắc, nói, như vậy chiến tranh hoàn toàn chính xác không thể tránh né. Làm lo cho gia đình tân phái cùng bên ngoài châu cấu kết. Như vậy bất luận thanh trùng bên trong vị kia, đến cùng là tình huống như thế nào? Sớm muộn đều sẽ buộc phát ra hỏa trùng tranh đoạn. Đây chính là ta cấp thiết muốn gặp mặt ngài một lần nguyên nhân. Cố Nam Phong hít sâu một hơi, nói, rời đi trường giã 8 năm, lo cho gia đình bất luận một bên nào, cũng sẽ không tán thành ta gia chủ thân phận, muốn thúc đẩy trường giã cùng đại đô đàm phán, lấy lực lượng của ta, lại thế nào hô hào, cũng sẽ không đạt được duy trì. Đàm phán chuyện này, không có người nghĩ đơn giản như vậy. Lão gia tử lần nữa lắc đầu, bây giờ cũng phái, bất quá là nửa cái lo cho gia đình, không đại biểu được trường giã. Trên thực tế ta nghĩ tới vấn đề này, Cố Nam Phong nói, nếu như trường giã nguyện ý cùng đại đô đàm phán, như vậy vấn đề rất có thể liền được giải quyết. Có thể cho dù đàm phán không cách nào thúc đẩy, ta chỉ cần dự luật xét duyệt không cho thông qua, trường giã tiếp tục bảo trì trung lập. Lão gia tử thật sâu nhìn về phía mình cháu trai. Ngay tại trước đó không lâu, ngươi về trước khi đến, Cố Lục Sâu tìm ta nói qua một lần. Nói chuyện nội dung rất đơn giản, hắn bằng lòng hợp lưu, nhường Lo cho gia đình lần nữa khôi phục một cái chính thể, sau đó cũng mới hai phái tiến hành quyền lực giao tiếp. Mặc dù phá kính khó chọn, loại hình thức này bên trên hợp lưu, khó tránh khỏi sẽ có thật nhiều khoảng cách, nhưng ít ra là trên danh nghĩa đoàn kết. Lấy bây giờ Trường Giã thế cục đến xem, phân liệt Lo cho gia đình đã dần dần hiện hiện xu hướng suy tàn. Chỉ có hợp lưu mới có thể tiếp tục ngồi vững vàng Trường Giã nhà thứ nhất vị trí. Mà tại loại này thế cục phía dưới, dù chỉ là trên danh nghĩa đoàn kết, cũng đầy đủ hình thành đối cái khác tứ đại gia uy hiếp. Nhất là Bạch gia. Đối với đau khổ chống đỡ 8 năm cũ phái mà nói, đề nghị như vậy, không khác là thiên đại hảo sự. Chỉ là, Cố Lục tràn đầy một cái yêu cầu. Lão gia tử cười cười, nói, hắn yêu cầu Lo cho gia đình hủy bỏ gia chủ chế. Dự tính Cố Thận, con người có chút co vào. Hơn nữa Cố Lục sâu đưa ra một cái, vô cùng giải thích hợp lý. Bởi vì đại đô khu sứ đồ chi chiến, trung ương liên bang một lần nữa xác nhận thanh trùng bên trong Cố Trường Chí sống sót trạng thái, nếu như Cố Trường Chí còn sống, như vậy thủ lăng người quyết định gia chủ chi danh, liền lộ ra hoang đường một cười, ngoại trừ Cố Trường Chí bên ngoài, không có người có tư cách làm Lo cho gia đình đúng nghĩa gia chủ. Điểm này, Cố Nam Phong cũng đồng ý, cho dù hắn tại Bắc Châu tu hành tới cực cao độ cao, cũng không cách nào cùng cái trước so sánh. Mà nếu như Cố Trường Chí tiên sinh không giống thế nhân mong đợi như thế, còn sống, như vậy gia chủ tồn tại cũng không có ý nghĩa, bởi vì thanh trùng bên trong viên kia hỏa trùng sẽ một lần nữa tìm chủ nhân. Nghe đến đó, Cố Nam Phong yên lặng cúi đầu. Hắn hiểu được Cố Lục sâu ý tứ, cái này đích xác là tìm không ra ma bệnh. Lý do, ta từ chối hắn. Lão gia tử nhìn xem cháu trai biểu lộ, nhẹ giọng mở miệng. Từ chối? Cố Thận trong mắt toát ra một chút kinh ngạc. Tại cái này trước mắt, cự tuyệt hợp lưu, cái này cần rất lớn dứt khoát. Cố Nam Phong ngơ ngẩn ngẩng đầu, là vì cái gì? Gật đầu, lắc đầu, chỉ là rất sự tình đơn giản. Cần nguyên nhân a? Lão gia tử từ tốn nói, liên quan tới gia chủ chi danh, ta biết ngươi đã từng rất không quan tâm, một lần mong muốn vứt bỏ, ném đến càng xa càng tốt, mà bây giờ lại rất muốn nắm lấy, ước gì toàn bộ Tuyết Cấm Thành cũng biết đây là thứ thuộc về ngươi. Ngươi chính là như vậy giống loài, trước kia ta giống như ngươi, cho nên ta rất may mắn, ngươi lần này trở về là vì đoạt lại thứ thuộc về ngươi. Cố Kỵ Lân đứng người lên, vỗ vỗ Cố Nam Phong đầu vai, nói, nơi này có một phần lễ vật, là ta để lại cho ngươi, xem thật kỹ một chút ta. Đứng dậy về sau, hắn lấy ra một phần cũng không dày túi văn kiện, đặt ở Cố Nam Phong trước mặt. Lão nhân rời đi bao xương, đi ngang qua Cố Thận bên người trước đó, hắn ôn nhu mở miệng, cười hỏi, ăn no rồi à? Cố Thận giật mình, đội vàng lau miệng. Lão gia tử nhẹ gật đầu, nói, đã ăn no rồi, liền cùng ta đi ra một chuyến a. Giang Bắc khách sạn tầng cao nhất, gió có vẻ lớn, mỏng manh tuyết bay tán trên không trung, trong gió có bay xuống bụi bằng, hô hấp hơi hơi dùng sức một chút, sẽ a ra màu trắng sương mù. Lão gia tử liền đứng ở lầu chót, nhìn về phương xa Tuyết Cấm Thành, san sát nối tiếp nhau lão lâu, ánh đèn phát họa ra một bộ tĩnh mịch lại an bình bức tranh. Lần thứ nhất gặp mặt, chớ khẩn trương. Cố Kỵ Lân nhẹ giọng mở miệng, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe ôn hòa. Chỉ là lão gia tử này khí thế, cùng trên mặt che kín sát ý mặt mày, thực sự rất khó để cho người ta không khẩn trương. Vừa mới những lời kia, ta sẽ quên mất. Cố Thận than nhẹ một tiếng, nói, ngài mời ta ăn bữa cơm này nguyên nhân, kỳ thật ta đến bây giờ còn không nghĩ thông suốt. Cố Kỵ Lân nhíu mày, hắn thành thật nói, kỳ thật lúc trước lúc ăn cơm, ta đối Cố Nam Phong truyền âm, muốn hắn nói cái gì, hắn biểu thị ra cự tuyệt, cho nên bữa cơm này ăn đến vô cùng nghiêm túc. Cố Thận nghĩ nghĩ, thay hắn đem cái này từ nói ra. Ấn lão gia tử nhẹ gật đầu, cảnh tượng lại lâm vào ngưng kết. Cố Thận không nghĩ tới, thì ra tại trên bàn cơm, mong muốn nói cái gì, không chỉ là tự mình một người. Những lời này, không cần quên mất, ngươi có thể nhớ kỹ, không truyền ra ngoài là được. Cố Kỵ Lân lại mở miệng, nói, kỳ thật cũng không tính là bí mật gì, Lo cho gia đình những phá sự kia, toàn bộ Trường Gia đều biết. Mà Nam Phong chủ động mở miệng nói quang minh thành sự tình, kỹ xảo của ngươi có chút vụ bè. Cố Thận trừng mắt nhìn, không đến mức a, kỹ xảo của mình, trước mắt còn chưa từng bị thua đâu. Nam Phong huynh nói với ta, ngài muốn gặp ta, không phải là bởi vì ta cùng Hoa Chí quan hệ không ít, cũng không phải là bởi vì ta thân làm thuật bói toán truyền nhân. Cố Thận chăm chú hỏi, nếu như chỉ là bình thường ăn một bữa cơm, ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Chỉ là hôm nay bữa cơm này sau khi ăn xong, ta đã biết nhiều như vậy tin tức, thực sự ăn ngủ không yên. Phải không? Lão gia tử cười nói, ta nhìn ngươi ăn đến rất thơm, vừa mới còn không nỡ đi. Cố Thận có chút bất đắc dĩ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hoặc là nói, ngài không quan tâm ta những này thân phận, chỉ là muốn nói cho phía ngoài những người kia, ngài cùng ta thấy qua, đồng thời tán gẫu qua. Tầng cao nhất gió thật to, phong đồng cũng rất nhiều. Những cái kia ánh mắt, sao dám nhìn thẳng ta đây? Lão gia tử thản nhiên nói, những cái kia đều là tiểu bối chơi thủ đoạn, ta cần làm những này tâm nhắn a. Cũng Lo cho gia đình bên trên một vị đi ra thiên tài so sánh. Ngươi còn kém một chút. Cố Thận lập tức nghẹn lại. Nếu như ngươi không phải hỏi nguyên nhân, Cố Kỵ Lân ôn hòa cười nói, đều họ Cố, ta nhìn ngươi tương đối thuận mắt, cho nên mới mời ngươi ăn cái này đống nhiên ra yến. Đêm nay còn có một cái đại trường, cầu nguyện phiếu, chương 355, thế giới cũ đường thủy, đại trường, cầu nguyện phiếu. 1, chương 355, thế giới cũ đường thủy, đại trường, cầu nguyện phiếu. 1, ra yến. Hai chữ này nhưng làm Cố Thận giật nảy mình. Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, Cố Kỵ Lân buồn bã nói, mời ngươi tới ăn bữa cơm này, cùng trên người ngươi những cái kia thân phận cũng đều có quan hệ. Nếu như ngươi chỉ là sơn trong góc đi ra hải tử bình thường, không phải ép cấp, không hiểu thuật bói toán, cũng không có Hoa Chí bối cảnh, đêm nay bữa cơm này nhất định là mời không đến ngươi.
Lời nói thật.
Cố Thận nghe được cái này, ngược lại buông lòng rất nhiều.
Ngoại trừ, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu.
Cố Kỵ Lân trầm giai nói, ta cùng lao sư của ngươi là quen biết nhiều năm bạn cũ.
Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ?
Những ngày này, Chu Tế Nhân đi nơi nào a?
Cố Thận thần sắc dần dần biến ngưng trọng lên.
Phong Đồng cùng Thiên Nhãn Quyền Hạn tiến hành giao tiếp, Chu Tế Nhân ngồi máy bay theo Đông Châu xuất phát, nửa đường đổi thừa nguyên năng phi thuyền, cuối cùng đến Bắc Châu Phi Nguyệt Thành cứ điểm. Hắn tiến vào Phi Nguyệt Thành cứ điểm siêu đại hình hải cảnh bên trong. Ở trước đó, hết thảy có 137 người tiến vào tòa này hải cảnh. Không vừa rời đi, Giang Bắc khách sạn tầng cao nhất, thiêu đốt lên sâu kín ánh đến. Một chiếc đăng lung treo ở trên sân thượng, không có bất kỳ cái gì treo vật, cứ như vậy nổi lơ lửng, thiêu đốt lên, tản ra ấm áp nhiệt khí, đem trên sân thượng hai người bao phủ ở bên trong. Đây cũng không phải là Cố Thận lần thứ nhất nhìn thấy đăng lung. Cố Kỵ Lân lấy ra thời điểm, hắn chỉ là hơi kinh ngạc một giây. Cái này ngọn đăng lung cùng Đại Đô Lão Thành khu sư tử hạng lục thừa châu nghiên cứu cùng loại, có thể che đậy biển sâu tín hiệu, phòng ngừa Phong Đồng cùng Khâu nghe lén, xem như một cái 10 phần bảo hiểm an toàn biện pháp. Mà tiến hành dạng này biện pháp, không hề nghi ngờ, tiếp xuống nói chuyện là 10 phần cơ mật, hơn nữa tầm quan trọng cực cao. Cố Kỵ Lân là Đông Châu sở chỉ huy lớn quan chỉ huy, Tây Tiên Sinh, Sơn Tiên Sinh, Lân Tiên Sinh, ba vị này kỳ thật cũng là bị Tuyết Cấm Thành xưng là ba đại cự đầu cự phách nhân vật, mà nắm trong tay của hắn lấy trải rộng ngũ châu tình báo mạng. Cố Thận vẫn muốn điều tra lão sư rời đi về sau tung tích, chỉ có điều cho dù là trừ linh, cũng không cách nào kết nối bên ngoài châu nguyên dấu hiệu lực lượng dường như cũng không hoàn chỉnh, tại nào đó chút thời gian khó mà phát huy hoàn toàn, truy tung tin tức trong chuyện này, trừ phi có đã xa cách hoàn tất hoàn chỉnh hồ sơ có thể chọn đọc tài liệu, hoặc là nguyên dấu hiệu thời gian thực tính liền sẽ có vẻ không đủ. Đây thật ra là biển sâu không ngừng bản thân đổi mới nguyên nhân. Xem như nhất sơ cấp cơ sở dấu hiệu, tại loại này mới phát công năng ứng dụng bên trên, khó tránh khỏi muốn chậm hơn một nhịp. Nhưng Cố Kỵ Lân thì lại khác. Hắn là chân chính cổ tay ngập trời nhân vật, lại đem lão sư hành tung quỹ tích đồ điều lấy ra. Trước mắt tòa kia siêu đại hình thai cảnh cũng không mệnh danh. Cố Kỵ Lân phóng đại hư nghĩ đầu ảnh, chậm rãi xê dịch ngón tay, điều ra Phi Nguyệt Thành cứ điểm bên ngoài hình ảnh ba chiều, chậm rãi nói, chỉ có điều theo hiện ra thai hại trình độ đến xem, đã viễn siêu cứ điểm chú quân lúc đầu dự đoán. La sư tỷ cùng Trung sư minh, ngay tại tòa kia thai cảnh bên trong, Cố Thận thần sắc căng cứng. Tại phần này hình chiếu thả ra thời điểm, Trừ Linh đã bắt đầu công tác. Nàng trước tiên thông qua Cố Thận tinh thần tầm mắt đem phần này hình chiếu chuyển hóa làm kho số liệu bên trong sở hữu tư nhân tin tức, thuận tiện tùy thời chọn đọc tài liệu, đồng thời điều động tức thời Bắc Châu địa đồ, đối Phi Nguyệt Thành cứ điểm tiến hành một vòng mới quét hình. Cố Thận, hai cảnh chỗ địa đồ phát sinh biến hóa. Trừ Linh ngắn ngủi quét hình một bên, nói rằng, lớn tuyết sơn hẻm núi dường như mở một đường vết rách. Đang lung trong ngọn lửa, Cố Kỵ Lân chậm rãi lấy hai ngón tay xẹt qua địa đồ, tại hẻm núi cuối cùng tả hữu giao nhau, vẽ xuống một cái xiên. Ngày tại hôm nay, tòa kia siêu đại hình thái cảnh cùng thế giới hiện thực xây dựng liên hệ. Hai cảnh sở dĩ sẽ bị nghiêm túc như thế đối đãi, cũng là bởi vì đi vào trong đó người sẽ mất phương hướng, càng lún càng sâu, cuối cùng trở thành mất khống chế người hoặc là mất đi sinh mệnh. Mà cùng ngoại giới dựng liên hệ cũng liền mang ý nghĩa có người hiện ra. Cố Thận vô ý thức mở miệng, đồng thời trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra dự cảm, chuyện này sẽ không như thế đơn giản, nếu không cũng sẽ không tự lo cho gia đình lão gia tử tự mình tự đủ. Là Cố Kỵ Lân trầm giai nói, hiện ra 135 người, tử vong 129 người, vẹn vẹn sống sót 6 vị, đều tại trọng độ trong hôn mê. Bất quá không cần lo lắng, những người này không có lão sư của ngươi, sư minh, sư tỷ, Chu Tế Nhân, La Nhị, Trung Duy, còn tại trận này hai cảnh bên trong. Bọn hắn đưa ra Tuyết Sơn bên trong người chết cùng người sống sót. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, môn hộ đã mở ra, có thể đem những người kia đều đưa tiễn, bọn hắn cũng có thể hiện ra. Cố Thận lẩm bẩm nói, bọn hắn chưa hề đi ra. Cố lao ra tử trầm mặc mấy giây. Ngươi trước nhìn một chút đoạn video này. Tuyết lớn, phô thiên cái địa tuyết lớn, đủ để bao phủ tất cả. Tuyết lớn, buôn ba chi tầm mắt của người kịch liệt loạn trọn, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống, chỉ có điều tại dạng này tuyết trắng mênh mang thế giới bên trong, cho dù ngã xuống, chỗ nhìn thấy sự vật cũng sẽ không có cái gì cải biến. Trên dưới tứ phương, duy dư mênh mông, trông thấy cùng nhìn không thấy, đều không hề khác gì nhau. Ngay tại đếm thử thành lập kết nối thất bại, ngay tại đếm thử thành lập kết nối thất bại to lớn phong tuyết trong thanh âm, xen lẫn đức quãng điện tử tín hiệu thanh âm. Phương xa vang lên yếu ớt nữ tử thanh âm. Kết nối còn không thể dựng a. Ánh mắt có chút hướng phía dưới bị lệnh. Thu đoạn video này là một cái thon gầy nam nhân trẻ tuổi, cầm nắm lấy một cái máy truyền tin, hắn khô cạn trên bàn tay bao trùm lấy một tầng miếng băng mỏng, da thịt bị đông cứng đến trắng bệch, mà một đầu màu xanh dây leo thì là quấn quanh ở cổ tay miệng, tản ra ánh lục quang. Chính là bởi vì có lục quang bao trùm, hắn khả năng miễn cưỡng đối kháng cái này bàng bạc phong tuyết. Khả năng còn cần giữ cửa mở lớn hơn chút nữa. Nam nhân trẻ tuổi hít sâu một hơi, hắn chuyển động đầu lâu, nhìn về phía vô số phong tuyết chạy xuôi phương hướng. Tại sau lưng của hắn, trước kia không có nhìn cùng chỗ, vậy mà ở trong hư vô mở ra một cánh cửa, từ vô số dây leo cùng sợi tóc chỗ dựng. Cánh cửa kia hộ hai bên, ngồi hai thân ảnh, một trái một phải, chống đỡ lấy môn hộ mở ra. Cánh cửa này hộ, vẹn vẹn mở ra khoảng mấy mét, liền có mấy trăm tấn tuyết lớn chút xuống tuôn ra, dường như núi lửa bộc phát đồng dạng, theo thế giới này hướng ra bên ngoài phun ra. Chỉ có điều phun ra ngoài, là cực hạn rét lạnh. Tuyết chiều hồng lưu ầm ầm lan lộn. Nam nhân trẻ tuổi gian nan dẫm ở mặt đất, dốc hết toàn lực, nghiêng về thân thể, dường như một gốc lão đảo muốn ngã cây già, dù vậy, vẫn như cũ có một chân nổ rời mặt đất, chỉ bất quá hắn lòng bàn chân quấn đầy sợi tóc, chính là bởi vì những này sợi tóc duyên cớ. Hắn kháng trụ thế giới này kinh khủng áp lực, không có bị phương xa kia phiến môn hộ trực tiếp phun ra. Tại trái phải ngồi xếp bằng hai người kia nỗ lực dưới. Trong hư vô kia phiến nhỏ tiểu môn hộ, cố gắng khuyết trương càng lớn, lại lớn. Giờ phút này, trong máy bộ đàm dòng điện thanh âm không còn thỉnh thoảng, mà là khôi phục bình thường. Ngay tại nếm thử thành lập kết nối thành công. Nam nhân trẻ tuổi mừng rỡ cao quát một tiếng, thành công. Bảo trì lại. Xếp bằng ở kia hai cánh cửa hộ trước đó thân ảnh, một già một trẻ, đều đang rung động kịch liệt. Duy trì cánh cửa này hộ mở ra, đối bọn hắn mà nói, là cực lớn tiêu hao. Nam nhân trẻ tuổi bắt lấy cái này thời gian ngắn ngủi, đối với máy truyền tin nhanh chóng mở miệng. Nơi này là Đông Châu Tài Quyết Sở đặc biệt hành động tổ, ta là Tài Quyết Quan Chu Duy, người đồng hành là Tài Quyết Quan La Nhị, cùng lớn Tài Quyết Quan Chu Thế Nhân. Ghi chép địa điểm là Bắc Châu Phi Nguyệt Thành cứ điểm, đang Bắc Nhị 16 cây số hẻm núi nhập khẩu. Nếu như biển sâu có thể nghe được thanh âm của chúng ta, mời tại kết nối gián đoạn về sau, đem trong video chuyển đến Bắc Châu Liên bang kho số liệu, đem phần này số liệu làm tốt ký tên ghi chú, đưa cho chú Tuyết Đại Công Tước. Chúng ta tại Phi Nguyệt Thành phát hiện một tòa siêu đại hình thái cảnh. Nguyên thủy quy mô đánh giá là đường kính 12.000m, đang lấy ngày 30m tốc độ dần dần lan tràn, dựa theo liên bang điều lệ, tại xác nhận thai cảnh đặc chất về sau, đem giúp cho đả kích. Nhưng chúng ta lấy Đông Châu tại quyết sở danh nghĩa giúp cho thỉnh cầu. Hy vọng Bắc Châu quân bộ có thể bảo hộ hiện trường, đừng cho siêu phàm giả lần nữa tiến vào thái cảnh, cũng không cần đối thai cảnh tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tại tòa này thai cảnh bên trong, chúng ta phát hiện một đầu không bị hắc điểm quấn quanh đường thủy. Hư hư thực thực là thông hướng cựu thế giới cổ lộ. Nói đến đây, đã dùng đi rất lớn khí lực. Nam nhân trẻ tuổi nhanh chóng hướng về phương xa chạy, đồng thời lớn tiếng mở miệng, trong cổ họng của hắn dường như nhét vào đao, nghe khàn khàn mà thô lệ, nhưng dù vậy, hắn vẫn cao giọng la lên, bảo đảm máy truyền tin có thể đem thanh âm của mình mang đến thế giới bên ngoài, bởi vì kết nối không ổn định nguyên nhân. Ta không nhất định có thể bảo chứng hình tượng biểu hiện ra, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực chạy. Sau một khắc, hắn giống là một cái thiêu đốt toàn thân hỏa diễm lưu tinh, siêu phàm năng lực toàn bộ bạo phát xuống. Trên người hắn những cái kia xương tuyết tất cả đều bốc cháy lên, liền thanh đẳng cũng bốc cháy lên, suy suy thiêu đốt thanh âm tại máy truyền tin bên này nghe, thậm chí lấn át phong tuyết gào thét. Chỉ có điều khoảng cách môn hộ càng xa, tín hiệu lại càng kém, hắn dốc hết toàn lực mong muốn chạy về phía phương xa, tinh thần kết nối bên trong hình tượng cũng liền càng ngày càng mơ hồ. Phương xa là gào thét phong tuyết, gió tuyết càng lúc càng nhiều, như lao đồng dạng. Tại tinh thần trong tầm mắt thậm chí nổi lên tơ máu. Cuối cùng là hai tòa cao ngất, trắng bệnh đại sơn. Sơn bên kia có màu bạc trắng điểm nhỏ. Vô số phong tuyết tư liệt không khí, có thể nơi đó phảng phất là duy nhất bình tĩnh chi hương, chỉ cần đến nơi đó, tất cả giá lạnh, sương, giá đều sẽ không còn tồn tại. Sau một khắc, video hết hạn. Tất cả thanh âm, hình tượng đều như ngừng lại ngân bạch bên trong. Đây là Bắc Châu cứ điểm truyền đến video. Cố Kỵ Lân mở miệng, nói, "Ta muốn, ta có cần phải để ngươi cũng nhìn thấy phần này hình ảnh. Đây chính là lão sư bọn hắn. Chưa hề đi ra nguyên nhân."